Chương 1, tiểu soái ca, không mời ta đi vào ngồi một chút. Chương 1, tiểu soái ca, không mời ta đi vào ngồi một chút. Trong đêm hẻm nhỏ, đèn neon lấp loé. Khoan thai tiệm rửa chân kỹ sư, giống như cũng mở lên học. Đã từng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thường thường mới có người vào cửa tiểu điếm, hiện tại chỉ cần kỹ sư vẫy tay. Người qua đường liền sẽ dừng bước lại, quay người đẩy ra kia phiến lộ ra màu hồng ánh đèn cửa thủy tinh. Kỹ sư cũng là càng dài càng thủy linh. Người vẫn là người kia, nhưng Dương Điên lại tận mắt nhìn thấy nàng mấy ngày nay lịch sinh trưởng. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, tuổi trên 50 lão hầu liền dài thành tướng mạo vừa qua 30, dáng người có lồi có lõm, toàn thân tản ra mê người khí chất cây đào mật thiếu phụ. Đứng tại phía sau rèm trong bóng tối, Dương Điên hai tay các cuộn lại một cái bánh bao, lại một lần nhìn thấy mỹ thiếu phụ đối ngõ nhỏ bên ngoài đường cái vây vây tay. Không cần một lát liền có một mang theo cặp công văn, trên đầu tóc có thể đếm được trên đầu ngón tay mập mạp, hấp tấp đi vào tiệm rửa chân. Lại 5 phút, trước kia còn hồng quang đầy mặt mập mạp thần sắc mỏi mệt, đi lại tập tễnh đi ra tiệm rửa chân. Nếu là bên trên sưng, nói không chính xác so trước đó gầy bao nhiêu cân lượng, cũng coi là gặp phải giảm béo nhân sĩ phúc âm. Nhìn xem tựa tại cạnh cửa, dáng người càng phát ra huyền chuyển, bề ngoài càng ngày càng trẻ thiếu phụ hướng phía mập mạp vây tay từ biệt, trong miệng nói lần sau lại đến loại hình. Thần sắc của Dương Điên không hiểu, thật giống như ta đều mở lên treo. Vừa phân thần, Dương Điên quật lại màn thầu lực tay hơi hơi lớn mấy phần. Tiêu nộn tuyết trắng trên bánh bao xuất hiện vài vết rách, càng thêm nồng đậm mạch hương tràn vào trong mũi. Tiện tay đem mất đi rèn luyện hiệu quả màn thầu nhét vào trong miệng, Dương Điên quay người đi hướng bước lên lấy nhiệt khí chỗ. Khớp xương rõ ràng bàn tay tựa như hóa thành kim thiết, không nhìn nóng hổi đốt người bạch khí, trực tiếp đem một cái súng mãn, mượt mà, lại nóng rực vô cùng màn thầu bắt vào tay tâm. Bấm tay cuộn lại mềm hồ hồ màn thầu, đem mình ném đến hơi có vẻ lộn xộn trên giường sau. Dương Điên nhìn xem cũ kỹ trần nhà, ánh mắt ngưng lại. Một mảnh màu xanh thẳm quang ảnh từ hắn đáy mắt hiện hiện. Công pháp, Long Chảo Thủ, xương đồng ra sát, 032, năng lượng, 02 đụng đại vận biến thành người khác ở giữa sau. Dương Điên cũng nói không nên lợi là tư vị gì. Trên địa cầu, hắn xác thực chỉ là một cái không ràng buộc, cực độc không chiếm. Đến giờ đúng giờ đăng nhập hẻm núi lở đỡ cờ không sai. Nhưng tối thiểu có giữ gốc, không nói chết, nhịn ăn nhịn mặc nửa tháng, cũng có thể ăn được một lần thơm quá đồ ăn. Xuyên biệt thứ này thật rơi xuống trên đầu, ai dám cam đoan mình có thể kiếm ra cái gì được dạng. Cũng may Lam Tinh phát triển xu thế cùng địa cầu đi qua lịch sử không kém nhiều, dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế, cùng đời trước gõ chữ kinh nghiệm, Dương Điên vẫn là tại 18 tuổi năm này để giành được cái thứ nhất 100 vạn. Nếu là tại video ngắn bình đại, 100 vạn xác thực không nhiều. Nhưng đây chính là Dương Điên trên địa cầu cả một đời đều không thể đạt thành thành tựu. Cần biết 100 vạn dùng ít đi chút, thế nhưng là đủ người bình thường ăn 1250 lần rau thơm, lại hoặc là đi chui bên trên 5000 lần cái hẻm nhỏ. Tiền là nam nhân gan. Có tiền về sau hắn biên kia trôi nổi không chừng tâm, mới lần thứ nhất có an tâm cảm giác. Càng làm cho Dương Điên hưng phấn chính là kiếm được cái thứ nhất 100 vạn về sau không có mấy ngày, cũng chính là tại hắn 18 tuổi tròn sinh nhật ngày đó, xuyên biệt người thiết yếu học dù trễ nhưng đến. Tìm tới treo cách dùng sau, Dương Điên liền biết đời này không có phí công xuyên, căn bản là có. Treo rất đơn giản. Mỗi qua 14 phân lại 24 giây, năng lượng tự động dâng lên không. Không một, một ngày 24 giờ vừa vận chướng một điểm. Tiêu hao năng lượng có thể dùng đến tiến hành học tập. Học tập đối tượng bao quát nhưng không hạn chế Long Trào Thủ loại hình võ học, trong sách vở các loại tri thức, thậm chí là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng tiên pháp, thần thông. Đối với học tập mục tiêu hiểu rõ càng nhiều, càng thấu triệt, đem triệt để nắm giữ cần thiết năng lượng lại càng ít. Trái lại muốn thông qua đôi câu vài lời học được tiên pháp thần thông, cần thiết năng lượng chính là một cái thiên văn sổ tự. Học được đồ vật sẽ còn biểu hiện thanh tiến độ. Thanh tiến độ mỗi một lần tăng lên tới 100%, đều sẽ sinh ra một cái đặc tính. Liên giống với Long Trảo Thủ xương đồng ra sát, chính là gan song cái thứ nhất 100% sau xuất hiện. Năng lượng trừ dùng để bật học tập bên ngoài, còn có thể đơn giản hóa phương thức tu luyện, cũng miễn trừ một vài thứ. Vẫn là cầm Long Trảo Thủ nêu ví dụ tử. Sơ tập Long Trảo Thủ, cần đem tay vươn vào đống gạo nhiều lần chịu sát, để tay kết xuất một tầng dày đặc vết chai. Chờ bàn tay cường hóa tới trình độ nhất định về sau, liền phải đem gạo đổi thành các mịn, hạt sắt các loại tài liệu, tiến một bước lấy tự mình hại mình phương thức tu luyện. Trừ cái đó ra, còn cần dựa vào Phật thủ thăng ra, quỷ thủ dây leo, tiên thủ chi chờ dược liệu nấu chịu dược dịch chữa trị hai tay tổn thương. Không có dược dịch phụ trợ, tu luyện hiệu suất thấp không nói, luyện nhiều mấy lần sẽ còn nắm tay luyện dị dạng. Nhưng treo lão sẽ không một dạng. Có thể xương biến thái tự tàn thức tu luyện biến thành đơn giản hình thức. Chỉ cần bàn bàn hạch đảo, chơi đùa bi thép, liền có thể thu hoạch được tương ứng tu luyện hiệu quả. Chính là cần ngoài định mức tiêu hao một chút năng lượng. Dương Điên dùng 7 điểm năng lượng học xong Long Trảo Thủ. Nhưng tại giản dị hình thức hạ lá gan ra cái thứ nhất đặc tính từ đầu, quả thực là tìm gần 25 điểm năng lượng. Đương nhiên, hắn cũng không thấy may là được rồi. Có phúc không hưởng, không có khổ miễn cưỡng ăn, cũng không cần phải. Về phần hắn hiện tại bản màn đầu, thì là vì rèn luyện lực không chế. Mấy giờ trước Long Trảo Thủ thanh tiến độ đạt tới 100 sinh ra xương đồng ra sắt đặc tính về sau, bàn tay của Dương Điên cường độ, ngón tay bắt lực, sức nắm đều chiếm được tăng lên cực lớn. Không cẩn thận còn chọc nát màn hình điện thoại di động, bóp nghiến một cái cốc giữ nhiệt. Vì để tránh cho về sau tại thời điểm một kích động đem màn đầu bóp nát, hắn không được sớm ôn tập. Trước kia còn tưởng rằng xuyên việt sau thế giới chính là một cái bình thường hiện đại hóa thế giới, cũng không chú ý siêu phàm loại hình tin tức, càng không biết thế giới này có bao nhiêu người nắm giữ lực lượng siêu phàm. Ta có thể học được Long Trảo Thủ, tất cả đều là dựa vào treo không sai. Nhưng người khác nếu là có danh sư chỉ điểm, mình lại đủ cố gắng, đông luyện 39 hạ luyện tam phục, mấy chục năm như một ngày luyện, cũng không phải không luyện được. Còn có, san san tiệm rửa chân kia kỹ sư đến cùng là cái gì tình huống? Thải Dương bổ âm. Hấp tinh đại pháp. Bản địa nha môn cũng quá không có lễ phép. Khắp nơi đều là camera hiện đại hóa xã hội, nhiều như vậy người đóng thuế bị Hồ Mị Tử nghiền ép nhiều ngày như vậy, vậy mà một điểm biểu thị cũng chưa có. Thật không có chút nào lễ phép, nằm ở trên giường âm thầm nhả dánh một hồi, Dương Điên lại đem lạnh chút màn thầu nhét vào trong miệng, thuận tay cầm lên đặt tại đầu giường thay đổi mới màn hình điện thoại. Hắn chuẩn bị tiếp tục lên mạng điều tra thêm liên quan tới siêu phàm, liên quan tới tu luyện tin tức. Tuy nói trước đó tra xét một tháng cũng không có tra được cái gì vật hữu dụng, nhưng người này mà, luôn cảm giác muốn làm chút gì mới an tâm. Có thể để Dương Điên không nghĩ tới chính là, hắn bên này vừa giải tỏa màn hình điện thoại di động, một trận đông 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 tiếng đập cửa ngay tại ngoài cửa vang lên. Tiền thuê nhà không tới kỳ, thuê đến bên này về sau cũng không có nhận biết người nào, ai sẽ đến gõ cửa. Cao mày đi tới phía sau cửa. Từ lá gan ra long chảo thủ cái thứ nhất đặc tính sau đồng dạng được đến một chút tăng lên ngũ giác, để hắn ngay lập tức ngửi được một cỗ thấp kém mùi nước hoa. Nếu là nhớ không lầm, tiệm rửa chân kia kỹ sư dùng chính là cái này một cái nước hoa. Thoáng do dự một chút, Dương Điên vẫn là đem bàn tay hướng chốt cửa. Thực lực chính là lực lượng. Đã đem long chảo thủ lá gan ra xương đồng ra sắt Dương Điên, thật đúng là không sợ một cái tuổi thật đã qua 50, dị thường thời gian bất quá một tuần kỹ sư. Thật làm hắn đâm một cái xi măng đều là một cái lỗ long chảo thủ là nói đùa. Một thanh kéo cửa phòng ra. Một vòng say lòng người trắng nõn, tùy theo ánh bảo Dương Điên đôi mắt. Dương Điên lúc này mới phát hiện, bên kia đường kỹ sư không chỉ có bề ngoài nghịch linh sinh trưởng, liền thân cao đều gia tăng. Hắn 1m78 vóc dáng, hai mắt lại chỉ cùng với nàng cái cầm tay bình. Tựa tại cạnh cửa rút lấy mảnh khói Hà Tình chú ý tới tầm mắt của Dương Điên, lúc này lung lay sự kiêu ngạo của chính mình, thuận thế đối Dương Điên dụ hoặc cười một tiếng, "Tiểu Soái ca, ngươi đang ở trên lầu nhìn ta chằm chằm vài ngày đi, không mời ta đi vào ngồi một chút." Chương 2, chị ăn chỗ, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, xử lý, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn. Chương 2, chị ăn chỗ, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, xử lý, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn. Thấy kỹ sư bộ dáng này, Dương Điên cầm chốt cửa tay phải vô ý thức nắm chặt hai phần, một viên càn cạn thủ ấn tùy theo khắc ở bên trên. Đối với lực lượng trưởng không còn chưa đủ, suy nghĩ dâng lên đồng thời, hắn lại đi trong phòng lui lại một bước, nhường ra vào nhà địa vị. Hà Tình cười nhẹ nhàng bóp tắt thuốc lá trong tay, cố ý dán Dương Điên, đỉnh lấy nhỏ Điên đi vào phòng. Sạch sẽ, không khác vị. Trong giỏ rác cũng không hề dùng qua khăn giấy. Cái này cũng không giống như thanh niên chỗ ở. Phê bình căn phòng một chút sau, nàng mới xoay người nhìn về phía Dương Điên, "Ta gọi Hà Tình, dưới lầu san san tiệm rửa chân, ngươi hẳn phải biết đi. Dù sao đều nhìn ta chằm chằm thật nhiều ngày. Tiểu đệ đệ mỗi ngày trên lầu nhìn tỉ tỉ, làm sao không xuống tìm tỉ tỉ?" Đón Hà Tình cặp kia hút người con mắt, Dương Điên trở tay khép cửa phòng lại, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Hắn đối với mình tốt kỳ thẳng thắn, 7 ngày thời gian liền từ ven đường bác gái biến thành bộ dáng này, nếu như là từ trong miệng người khác nghe tới, ta đại khái không tin. Phản lão hoàn đồng loại hình sự tình, trừ phi mang theo từ bên trên động đao, bằng không thì cũng liền cùng truyền thuyết không sai biệt lắm. Nhưng ai để ngươi biến hóa này, là ta tận mắt thấy đây này. Nói, trên Dương Điên trước một bước, nhìn thẳng Hà Tình con mắt, là thức tỉnh trong tiểu thuyết đặc dị công năng, vẫn là học loại kia hút nhân tinh khí môn đạo. Hà Tình che miệng cười một tiếng, tiến lên hai bước gần sát trước người Dương Điên, đưa tay ôm eo của hắn tử, đầu tiến đến bên thai hắn giọng dịu dàng thở dốc, còn hút nhân tinh khí môn đạo, tiểu đệ đệ nghĩ thật là có thú. Muốn biết, kỳ thật tỷ tỷ cũng nói không rõ, vì cái gì cái kia về sau đột nhiên liền biến trẻ tuổi. Nếu không ngươi cùng tỷ tỷ thử một chút, có lẽ thử một lần liền biết nữa nha. Nói xong, Hà Tình còn duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, quất roi một chút Dương Điên bình hai. Đối với tự thân biến hóa, Hà Tình căn bản không có phải ẩn giấu ý tứ. Người khác là ở chỗ này, cái này trên đường cái người đến người đi, 7 ngày thời gian chú ý đến nàng biến hóa không có 100, cũng có 80. Nhiều Dương Điên một cái không nhiều, thiếu Dương Điên không thiếu một cái. Dương Điên chú ý, nàng sớm mấy ngày liền chú ý tới. Lần này tìm tới cửa, chỉ là bởi vì trên người Dương Điên đột nhiên tản mát ra để nàng vì đó trầm luân khí tức. Tại loại khí tức kia ảnh hưởng dưới, nàng giống bị hóa điên một dạng, không tự chủ được gõ vang cửa phòng của hắn. Chính suy nghĩ dùng nào một chiêu cầm xuống Hà Tình, Dương Điên bị lưỡi dài quất roi sau, thân thể lúc ấy chính là cứng đờ. Cái này một roi quất, liền giống với bị tẩm liếm 3 lần sau lại cường lực một liếm, để Dương Điên bắp thịt cả người nháy mắt kéo căng, toàn thân huyết dịch như vậy ngưng kết. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một cái nháy mắt sau cảm giác cứng ngắc tối lui, một cỗ khó nói lên lời khát vọng tùy theo phun lên Dương Điên trong lòng. Tựa như là đàn ông độc thân ăn nguyên một bình tiểu lam thuốc, lại bị nhốt vào một cái khắp nơi phát hình mật đạo truyền thông màn ảnh nhỏ gian phòng bên trong. Khó nói lên lời dục vọng xông lên đầu. Giờ này khắc này, Dương Điên chỉ muốn đem y phục của Hà Tình xé cái vỡ nát, đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng trả đạn. "Gmn, chúng chiêu, đến treo về sau giống như có chút quá tự đại." Ý thức triệt để trầm luân trước, Dương Điên nhấc hữu tay dựng thẳng chỉ, thanh mạch máu màu đen tại dưới làn da vặn vẹo thành cầu long trạng, hướng phía Hà Tình cái cằm hung hăng đâm tới. Đông 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 cũng liền tại Dương Điên ngón tay sắp chọc thủng Hà Tình cái cằm thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên lần nữa. "Chị ăn chỗ, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, xử lý Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, mở cửa." Đếm ngược 3 tiếng bên trong không mở cửa, căn cứ Hoa Hạ luật pháp chương 7, thứ 7 đầu, chúng ta có quyền trực tiếp phá cửa. 32, một phá cửa. Đột nhiên truyền đến thanh âm liền tựa như mùa hè lớn bên trong một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới vào Dương Điên trên đầu. Tự dưng dâng lên dục hỏa đột nhiên rút lui, tự ý thức lần nữa chiếm cứ cao phong. Từ bôi đến đầu đâm về Hà Tình cái cảm động tắc dừng một chút. Sau một khắc Dương Điên hóa đâm bị cầm, nắm lấy Hà Tình tuyến nước bọt mang nàng tới giữa không trung. Còn không có kịp phản ứng đã bị bóp cổ đưa đến giữa không trung, Hà Tình hô hấp cứng lại, con mắt bên ngoài lồi, kém chút tắt thở. Bị phá cửa mà vào Tào Hoàng,
càn quét tệ nạn, xử lý, vừa vặn thấy được Hà Tỉnh có chút vô lực nhấc chân đá hông, bị Dương Điên dùng hai chân kẹp lấy chẳng cảnh. U, chơi còn rất hoa. Nghe tới sau lưng truyền đến trêu chọc âm thanh, Dương Điên tiện tay bung ra bóp lấy Hà Tỉnh cổ, mặc nàng co quắp ngã trên mặt đất. Khi sâu một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc sau nhìn về phía người tới, hắn lại vô ý thức nhíu mày. Người tới mặc dù mặc chỉ an chế phục, nhưng từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ tinh thần bị. Trên đầu đỉnh lấy một đầu hoàng bao, trên thân chế phục siêu siêu mèo mèo, chân trái ống quần có nửa cái nhét vào bít tất bên trong. Này làm sao nhìn cũng không giống như là một cái đường đường chính chính quan phương nhân viên. Chú ý tới ánh mắt của Dương Điên, người tới cúi đầu nhìn mình trang phục, có chút mất tự nhiên cả sửa lại một chút quần áo, thuận tiện đem ống quần từ bít tất bên trong rút ra, trong sở dục gấp, không có lo lắng những này chi tiết nhỏ. Rào biện một câu sau, hắn còn gõ gõ treo ở ngực giấy chứng nhận, giống như là tại chứng minh bản thân không phải giả mạo, chỉ ăn chỗ, tảo hoàng, càn quét tệ nạn, xử lý, cấp 3 chỉ an viên thạch sinh. Có người báo cáo các ngươi dính líu mại dâm chơi gái, theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương Điên. Cái gì? Liên quan hoàng. Nghe ta giảo hoạt phi, nghe ta giải thích. Thạch sinh quay đầu hướng phía cổng ra hiệu một chút, chợt lần nữa quay người lại nhìn về phía Dương Điên, đến, biểu hiện ra, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi có thể nói ra cái gì mới hoa văn đến. Dương Điên trầm mặc một chút. Hắn nói chung cũng là đụng tới cái thích soạt giờ o u i i nở chủ, cùng loại tiết mục ngắn đoán chừng là thấy nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là muốn dãy rủa một chút, ngay vừa rồi, ta vừa ăn bữa ăn khuya, chuẩn bị lại soát sẽ giờ o u i i nở liền đi ngủ. Cái này bất tải vừa cầm điện thoại di động lên, nàng liền gõ vang cửa gian phòng. Ta suy nghĩ là không chừng sắt vách nhị đại gia lại bởi vì thiếu máu té xỉu, nhị đại nương gõ cửa gọi ta quá khứ giúp một cái, giúp nàng đem đại gia đưa đến bệnh viện, cho nên liền mở cửa. Nhưng ta không nghĩ tới, mở cửa sau đứng tại cổng chính là nàng. Dương Điên đem ngón tay hướng Hà Tỉnh. Ta xem nàng xuyên áo rách quần manh, còn hung hăng hướng ta nuốt nước miếng, tưởng rằng nàng đói, nghe màn thầu tương lai gõ cửa, muốn hỏi ta muốn hai cái màn đầu. Nói, hắn còn đem ngón tay chỉ hướng một bên lò vi ba bên trên bốc hơi nóng chó. Ta lại suy nghĩ đi, mọi người đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút, liền muốn cho nàng cầm hai cái màn thầu lấp lấp bao tử. Không nghĩ tới ta quay người lại nàng liền tiến vào phòng ta, còn đóng cửa lại. Lúc ấy ta cũng không để ý, liền cho rằng nàng đói bất tỉnh, muốn sớm đi ăn vào màn đầu. Nhưng ta lại không nghĩ tới, nàng vừa vào nhà liền động tay động chân với ta. Ta một dưa leo lớn quê nam, bạch bích vô hà tiểu lang quân, có thể vô duyên vô cớ làm cho người ta mất đi sự trong sạch. Nhất định phải phản kháng. Cho nên liền có các ngươi phá cửa mà vào về sau, thấy được ta bắt lấy cổ nàng đem nàng dơ lên hình tượng. Cảnh sát, tin tưởng ta, ta nói đều là lời nói thật. Thạch sinh phủi tay, đối Dương Điên dơ ngón tay cái lên, ta chưa từng nghe qua thuyền phiên bản mới, ngươi là cái này. Dơ lên ngón tay cái sau, hắn há to miệng còn muốn nói gì. Bất quá sau một khắc liền có một năm gần 40, dáng dấp một mặt chính khí trị an viên, sắc mặt nghiêm túc dơ cái điện thoại lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh dụng cụ đi vào phòng. Người tới cho mày đem dụng cụ nhắm ngay Hà Tỉnh, đánh gây Thạch Sinh muốn nói lời, tảng đá, kiểm tra đến nàng não bộ khu vực hạch tâm có đầu hình đường thẳng khu vực nhiệt độ bắt đầu lên cao, 5 giây thời gian không đến đã từ 38 năm lên cao đến 53.2. Căn cứ mấy ngày nay giám sát được đến tin tức phân tích, cơ bản có thể xác định nàng có vấn đề. Tân tiến phòng trị an viên lời nói còn không có rơi xuống, Dương Điên đã đi mau hai bước lui đến ngoài cửa, đem hai cái trị an viên bảo hộ ở trong phòng. Hai câu nói bên trong tin tức hàm lượng lớn, cẩn thận suy nghĩ một chút có thể được đến không ít hữu dụng tin tức. Nhưng nhìn đến Thạch Sinh không biết từ nơi nào móc ra một cái đường kính thẳng tới 3 cm, nói là súng ngắn không bằng nói là thủ pháo ra hỏa sau, Dương Điên cảm thấy mình vẫn là cầu một chút tương đối tốt. Thu được. Thạch Sinh giơ tay lên pháo chỉ hướng Hà Tỉnh đầu, đội trưởng ngươi đem dụng cụ đo lường con thôi. Nếu thật là ra lớn hàng, liền hai chúng ta nhưng xử lý không được. Tiếng nói ở giữa, co quắp trên mặt đất trên người Hà Tỉnh đột nhiên chuyển ra ken két tiếng vang. Cậu ở ngoài cửa Dương Điên cậu cậu tí tí nô ra nửa cái khuôn mặt, cũng không phải nhìn thấy Hà Tỉnh tay chân khớp nối và mẹo, bốn chân chạm đất, có hướng không phải người tư thái thuế biến xu thế. Chương 3 Hắc khoa kỹ, ta người này miệng nhất nghiêm chứ bà, hắc khoa kỹ, ta người này miệng nhất nghiêm quả nhiên, thế giới này không giống ta trước kia nhìn thấy như thế, chỉ là một cái đô thị hiện đại hóa xã hội. Suy nghĩ vừa dâng lên, Dương Điên lại nhìn thấy Thạch Sinh đè xuống thủ pháo có súng. Chỉ bất quá từ thủ pháo họng pháo bên trong phun ra không phải đặc biệt lớn phòng giam đạn, mà là một cỗ màu xanh đậm sương mù. Xì xì theo sương mù bao phủ Hà Tỉnh, trên người Hà Tỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết lên băng sương, một cái nháy mắt sau đã bị băng cứng bao phủ toàn thân. Cho đến lúc này, Thạch Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người nhìn về phía ngoài cửa lộ ra nửa cái đầu, một bộ thấy tình hình không ổn tùy thời chuẩn đi Dương Điên, được rồi, đừng ghé vào cổng nhìn trộm, muốn nhìn liền tiến đến. Dương Điên do dự một chút sau đi vào gian phòng, thuận thế còn cài đóng bị đá xấu cửa phòng, che khuất hàng xóm hiếu kỳ ánh mắt. Nhìn xem trên mặt đất bị đóng băng lại, lộ ra phá lệ giữ tợn Hà Tỉnh, hắn giả vờ như thấp phẩm mở miệng nói, các ngươi không phải phổ thông trị an viên đi. Nàng lại là cái gì tình huống? Quỳ nhập vào người. Thạch Sinh cùng Lâm Mặc liếc nhau một cái, trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt sau cuối cùng từ Lâm Mặc mở miệng nói, nói nàng bị nhập vào người không đối, nhưng tình huống thực tế kỳ thật cũng kém không nhiều. Về phần trên người nàng xảy ra chuyện gì tình huống, ta nghĩ ngươi hẳn là có suy đoán mới lạ. Dù sao từ nàng lần thứ nhất phát sinh biến hóa bắt đầu, ngươi liền đã chú ý đến không phải sao? Nghe nói như thế, Dương Liên suy nghĩ một nháy mắt thiên chuyện, cuối cùng có chút chần chờ nói, cái gì gọi là nàng lần thứ nhất phát sinh biến hóa bắt đầu, ta liền đã chú ý đến nàng. Cảnh sát ngươi đừng nói đùa, ta nhìn xem con vịt chết mạnh miệng Dương Liên, Lâm Mặc lắc đầu. Xuất ra một cái màu đen ấn phím điện thoại sau ấn mấy lần, nhìn xem điện thoại bên trên tin tức bắt đầu đọc báo, Dương Điên, nam, 18 tuổi, Hoa Hạ Mân Giang tỉnh Phúc Châu trường Lạc Hoa Mai chấn người, hiện cư đảo Nguyên thôn 899 hảo, phụ thân Dương Dũng, mẫu thân Hà Mai, còn có cái 16 tuổi, 6 tháng cuối năm liền học lớp 11 muội muội Dương Nhạc Nhạc đồng thời ngươi cũng là năm nay. Học sinh thi đại học điểm số 409, miễn cưỡng có thể lên một chút tỉnh hai bản đại học yêu thích sáng tác, từ tốt nghiệp trung học liền bắt đầu viết tiểu thuyết 32 ngày trước, cũng chính là thi đại học kết thúc sau ngày thứ 7, bắt đầu ở trên mạng đại lượng lục soát liên quan tới siêu phẩm, tu luyện tin tức, cũng nhiều lần ra vào thị trường đồ cổ, sách cũ cửa hàng, cùng Mân Sông địa khu các đại quyền quán 25 ngày trước, ngươi đang ở Vương Trang chợ đêm quay sách cũ. Bên trên mua cổ võ Long Trảo Thủ đồng thời lấy tiểu thuyết cần siêu tầm dân ca vì lấy cớ, rời nhà chuyển tới màu hà ngõ hẻm tại ngày kế tiếp bắt đầu, thân thể của ngươi nhiệt độ cơ thể, đặc biệt là hai tay nhiệt độ, so sánh thường ngày có biên độ nhỏ tăng lên. Nếu là chúng ta không có phân tích sai, ngươi hẳn là thức tỉnh loại nào đó thiên phú, trong thời gian ngắn đem Long Trảo Thủ tu luyện nhập môn. Nói, Lâm Mặc lại móc ra vào cửa lúc cầm trong tay dụng cụ, đối Dương Điên lắc lắc, chớ chối, thân ở xã hội hiện đại, muội không có bất kỳ ai tư ẩn có thể nói. Bao quát ngươi, bao quát ta, cũng bao quát hắn. Lâm Mặc chỉ thạch sinh sau, lại đem trong tay dụng cụ nhắm ngay Dương Điên, liền giống với như bây giờ. Đích, hoan nên sử dụng hảo hảo bài nhiều chức năng dụng cụ đo lường. Ngay từ đầu nghe tới dụng cụ đo lường phát ra tiếng vang thời điểm, Dương Điên còn có chút muốn cười. Nhà ai người tốt cho nhà mình nhãn hiệu lấy tên gọi hảo hảo a. Nhưng nghe tới dụng cụ đo lường tiếp theo phát ra tiếng vang, Dương Điên vừa câu lên khóe miệng, lập tức lại rơi xuống trở về. Ngay tại thành lập mục tiêu nhân vật nhân thể nhiệt độ cơ thể kho số liệu thành lập hoàn tất. Đích, mục tiêu trước mắt trực tràng hoạch tâm nhiệt độ 38.9 độ C, huyết dịch động mạch nhiệt độ 38.6 độ C, đại não tầng sâu nhiệt độ 41.1 độ C, đồng đều cao hơn nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể 11 độ C trở lên. Đích, mục tiêu chỉ trưởng nhiệt độ đạt 43 độ C, phần tay nhiệt độ đạt 42 độ C, cánh tay nhiệt độ đạt 45 độ C, nhiệt độ đồng đều cao hơn nhiều thường nhân, hư hư thực thực thức tỉnh phần tay thiên phú, hay là tu luyện lâu dài một ít chỉ trưởng loại của võ. Màu đen dụng cụ thông báo hoàn tất, mặc kệ là Dương Điên vẫn là Lâm Mặc, hoặc là Thạch Sinh, tất cả đều trầm mặc. Dương Điên không có nghĩ đến cái này thế giới quan phương vậy mà nghiên cứu ra loại vật này, quét một chút liền có thể thành lập nhân thể nhiệt độ cơ thể kho số liệu, không cho hắn bất luận cái gì rào biện chỗ trống. Thật cùng hắn trước đó nói một dạng, thế giới này quan phương là không có chút nào lễ phép. Về phần Lâm Mặc cùng Thạch Sinh, bọn hắn lần nữa liếc nhau một cái, sau đó Thạch Sinh mang theo một tia cả lâm mở miệng nói, sớm. Buổi sáng đo nhiệt độ cơ thể thời điểm, ngươi trừ bàn tay, ngón tay bộ vị nhiệt độ vượt qua người bình thường trình độ, cái khác thân thể bộ vị nhiệt độ mặc dù so bình quân trình độ cao hơn một chút, nhưng là không có vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Nhưng Thạch Sinh liên tục nói ba cái nhưng chữ, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem đáy lòng suy đoán nói ra. Kia suy đoán có chút quá dọa người. Một bên Lâm Mặc nhìn không được, ngón tay gõ màu đen dụng cụ nối liền lời nói, nếu là ta cái này dụng cụ đo lường không hỏng, ngươi đem Long Trảo Thủ tu luyện đại thành. Dương Điên không biết thế giới này đối với công pháp, võ kỹ độ thuần thục phân chia là thế nào. Dù sao trước đó hắn cũng không tiếp xúc qua. Bất quá nhớ tới mình toàn lực thôi động Long Trảo chuẩn bị ở sau bộ sinh ra dị biến, hắn chần chờ một chút sau vẫn gật đầu. Quần đều bị bóc, chỉ còn lại hặc đầu này của lót, không thừa nhận còn có thể có biện pháp nào. Lại nói, thân ở công môn tốt tu hành, không chừng còn có thể dựa vào cái này một phần tay nghề cùng thiên phú, lan lộn đến một thân quan gia đâu. Chính là hy vọng đừng có người muốn bắt ta khi linh kiện. Dương Điên kia từ lúc đánh xuyên Việt về sau liền tồn tại bị ép hại chứng vọng tưởng xuất hiện lần nữa, đồng thời, một bên Thạch Sinh cũng rốt cục khép lại chấn kinh cái cảm, cờ mờ nở, một tháng thời gian không đến, liền bưng lấy một bản cổ tịch, tại không có sư phó dạy bảo tình huống dưới, người đem Long Trảo Thủ tu luyện đại thành. Cũng không có tra được ngươi mua sông xa thiết cát, lại hoặc là mua tương ứng tu luyện dược liệu a tiểu tử ngươi bất hắc. Thạch Sinh một câu trung đích, nhưng Dương Điên làm sao có thể thừa nhận. Cái kia, người cùng người kỳ thật có như thế một chút điểm khác biệt. Ta chỉ là ngộ tính, thiên phú tu luyện so với người bình thường cao một chút xíu mà thôi. Nhìn xem Dương Điên so với để nam người Hàn Quốc phá phòng thủ thế, Thạch Sinh cũng đi theo phá phòng. A ha ha, ngươi nếu là chỉ là ngộ tính, thiên phú tu luyện so với người bình thường cao một chút điểm. Vậy ta tính là gì? Nữ hoa tạo ra con người phế liệu, trong nước bùn trộn lẫn khối cục du một bóp ra đến tàn thứ phẩm. Nói, hắn còn thân thể nghiêng một cái, dựa nghiêng ở một bên trên người Lâm Mặc, đội trưởng, ta đột nhiên cảm giác thế giới này đối với chúng ta ác ý quá lớn. Chúng ta nếu không đi rừng sâu núi thẳm bên trong tìm xóa xỉnh, cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại đi. Lâm Mặc một mặt ghét bỏ lay mở Thạch Sinh, quay đầu nhìn về phía Dương Điên. Chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng, Dương Điên trước hết một bước lên tiếng nói, có thể nói với ta nói thức tỉnh, tu luyện sự tình à? Còn có, Hà Tình là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại phản lão hoàn đồng? Ta cảm giác các ngươi thật giống như biết nàng không phải thức tỉnh mà là quỷ nhập vào người. Lâm Mặc túi đầu xuống, thoáng trầm ngâm một chút sau nhẹ gật đầu, nói với ngươi nói cũng không phải không được. Chỉ bất quá có nhiều thứ vẫn chưa tới chính thức công khai thời điểm, ta nói với ngươi về sau ngươi không cần gióng trống thua chiêm tuyên dương đến mọi người đều biết. Dương Điên đưa tay tại miệng mình bên trên làm ra một cái kéo căng khóa kéo động tác, các ngươi đã điều tra ta, vậy các ngươi hẳn là cũng biết. Ta người này miệng nhất nghiêm. Chương 4, khởi nguyên, mời chào chương 4, khởi nguyên, mời chào chuyện phải từ 10 nhiều năm trước nói lên. Lâm Mặc hồi ức một chút tự mình biết đồ vật, cân nhắc một chút ngôn ngữ rồi nói ra, 14 năm, thường Nga số 5T1 phi hành thí nghiệp khí, chụp được mặt trăng mặt sau nguyệt bối núi hình vòng cung hình ảnh. Không gian viện nghiên cứu tại so sánh phiến tiến hành nghiên cứu lúc, phát hiện hình khuyên sơn âm ảnh khu xuất hiện hư hư thực thực không gian trồng chất tàn ảnh hiện tượng. Trải qua Tử Kim Sơn Đài Thiên Văn Quang Phổ phân tích, xác nhận nên khu vực ở trong chứa có không biết chiều không gian đặc thù vật chất. đây là hết thệ khởi nguyên. Từ một năm này bắt đầu, thế giới liền bắt đầu trở nên không giống. Xác nhận không biết chiều không gian đặc thù vật chất tồn tại không lâu sau, cái thứ nhất giác tỉnh giả khống hỏa người tại A Mỹ Lị Tạp bị phát hiện, là một cái lén qua đến A Mỹ Lị Tạp lão Mặc. Đương nhiên, phía tây những tên kia không có tỉnh. Lão Mặc bị phát hiện sau ngày thứ ba, đã bị đưa lên giải phẫu đài. Bên kia nhà khoa học tại trái tim của hắn nội bộ phát hiện một cái vừa mới mọc ra mới khí quan. Dịch ý tới là lửa hướng, ý tứ là chứa đựng hỏa diễm địa phương. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía thần sắc rõ ràng cảnh giác mấy phần Dương Điên, ngươi yên tâm, giải phẫu giác tỉnh giả đã là mười nhiều năm trước mới chuyện sẽ xảy ra. Tại xác định giác tỉnh giả chuỗi gen sinh ra không biết tiến hóa, nó thể nội bất luận cái gì khí quan đều cùng người khác không kiêm dùng, lại không cách nào nhân bản về sau, đã có rất ít người sẽ đối với giác tỉnh giả xuất thủ. Tối thiểu tại Hoa Hạ đại địa bên trên, chỉ cần giác tỉnh giả không phạm pháp, dù là không nguyện ý gia nhập tổ chức chính thức, cũng có thể cùng một người bình thường một dạng, một mực an ổn sinh hoạt. Giải thích một câu sau, Lâm Mặc lại nói tiếp, tục ngữ nói tốt, khi trong phòng bếp phát hiện cái thứ nhất con rắn thời điểm, vậy nói do nút trong bóng tối con rắn, sớm đã lít nha lít nhít. Giác tỉnh giả cũng là như thế. Sau đó không lâu, cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy cái. Giác tỉnh giả, nhau nhau bị thế giới các quốc gia phát hiện. Bọn hắn hoặc bị mời chào, hoặc bị tóm. Nói tóm lại, giác tỉnh giả tại các quốc gia thượng tầng, cũng không phải là bí ẩn gì. Căn cứ đã biết số liệu thống kê, người bình thường thức tỉnh xác suất không sai biệt lắm tại một phần vạn tả hữu. Trừ cái đó ra, thế giới biến hóa không chỉ là giác tỉnh giả phương diện này. Khí hậu từ khi đó bắt đầu trở nên dị thường, thực vật từ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng, thậm chí ngay cả chúng ta dưới chân Lam Tinh đường kính đều tại đây mười nhiều năm bên trong gia tăng mười nhiều cây số. Căn cứ viện khoa học nhiều lần xác nhận, xuất hiện biến hóa này nguyên nhân căn bản hay là bởi vì chúng ta quan trắc đến vùng không gian kia trồng chất tàn ảnh, xác nhận không biết chiều không gian đặc thù vật chất tồn tại. Hành vi này tựa như là đánh vỡ loại nào đó năng lượng lượng từ trạng thái xếp chồng cân bằng, dẫn đến để cái loại năng lượng này ảnh hưởng đến Lam Tinh, cuối cùng để cái này một hệ liệt biến hóa ra hiện. Loại này không biết chiều không gian đặc thù vật chất, cuối cùng bị chúng ta mệnh danh là linh khí. Đây chính là ta biết hết thảy. Đem tự mình biết sự tình hợp bàn đỡ ra sau, Lâm Mặc lại bổ sung một câu, đương nhiên, thế giới dị biến chuyện này chúng ta cũng sẽ không vĩnh viễn giấu giếm mọi người. Tháng 3 năm nay, Không gian Kỹ thuật Viện nghiên cứu tổng công trình sư Vương Tu Chi viện sĩ liền đã hướng đại chúng lộ ra, chúng ta ngay tại đột phá lượng tử chiều không gian quan trắc hàng rào tin tức này. Chỉ bất quá tin tức không hẳn có gây nên đại chúng coi trọng mà thôi. Đúng rồi, trừ trở lên tin tức bên ngoài, còn có một cái tin tức khả năng đối với ngươi hữu dụng. Từ linh khí xuất hiện về sau, cổ võ cái này một hoa hạ truyền thống võ thuật cũng tỏa sáng tân sinh, đồng thời có thần kỳ biểu hiện. Tại linh khí ảnh hưởng dưới, rất nhiều quyền không rời tay lão gia tử nhau nhau đột phá trước kia đến chết vô vọng đột phá bình cảnh. Có chút cái được xưng là tông sư cổ võ giả, thậm chí có thể cùng cường đại nhất dị năng giả bài bài thủ đoạn. Đương nhiên, từ linh khí ở bên trong lấy được chỗ tốt, cũng không dừng chúng ta bên này cổ võ giả. Tây Âu Thánh Điện kỵ sĩ, A Tam khổ hải tăng, Ai Cập thần tu sĩ những này vốn nên bị thất lạc ở thời đại thủy triều bên trong đồ vật, đều lại một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Nghe xong Lâm Mặc giảng thuật, Dương Liên vô ý thức bấm tay thành trào. Không biết thực lực bây giờ của ta, tại thức tỉnh người cùng cổ võ giả bên trong, có thể xếp tới cái gì cấp độ? Còn có hắc, có lẽ chính là ta thức tỉnh lấy hậu thiên phú biểu hiện bên ngoài. Kềm chế nghi hoặc trong lòng, Dương Liên cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi xuống bị băng phong trên người Hà Tỉnh, ngươi còn không có nói với ta nói trên người nàng phát sinh biến hóa đâu. Nói, tầm mắt của Dương Liên lại lơ đãng lướt qua bị Thạch Sinh giữ tại lòng bàn tay thủ pháo, còn có thạch cảnh sát trong tay cái kia giống như là thủ pháo đồ vật, lại là cái gì? Một pháo đóng băng một người sống sờ sờ, không giống như là công nghệ hiện đại sản phẩm đi. Lâm Mặc nhìn về phía Thạch Sinh trong tay thủ pháo, cười cười sau hồi đáp, tảng đá trong tay thủ pháo kỳ thật cũng không kỳ quái. Thức tỉnh thiên phú ngũ hoa tám môn, có thể điều khiển địa hỏa phong thủy loại hình nguyên tố, có thể khiến người ta lực lớn vô cùng, tự nhiên cũng sẽ có tác dụng tại não vực bên trên thiên phú. Hóa hạ nhân khẩu nhiều, dù là người bình thường thức tỉnh xác suất mới một phần vạn, nhưng đem toàn bộ hoa hạ thức tỉnh nhân số cộng lại, tổng giác tỉnh giả số lượng liền sẽ đạt tới khủng bố hơn 10 vạn. Đem trong đó thức tỉnh não vực thiên phú giác tỉnh giả tập trung lại, để bọn hắn đụng vào nhau sinh ra ánh lửa trí tuệ, lại căn cứ giác tỉnh giả năng lực định chế chuyên môn vũ khí. Chế tạo một thanh siêu phẩm vũ khí cũng không phải là việc khó gì. Giải thích xong thủ pháo sau, hắn lại nhìn về phía Hà Tỉnh, về phần nàng, mặc dù còn không có trải qua tỉ mỉ kiểm tra, nhưng cơ bản có thể xác định, nàng biến thành bộ dáng này là dị thường sinh vật nguyên nhân. Dị thường sinh vật. Thấy Dương Điên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Lâm Mặc tiếp lấy giải thích nói, người có thể thức tỉnh, động thực vật thậm chí là côn trùng, thậm chí cả một chút ký sinh trùng, virus, tự nhiên cũng có thể phát sinh biến dị. Đối với những này biến dị sinh vật không phải người, chúng ta gọi chung là dị thường sinh vật, lại hoặc là dị trùng. Nói đến đây, Lâm Mặc lại cả sửa lại một chút trên thân trị an phục, có chút chính thức hướng Dương Điên đưa tay phải ra, chính thức nhận thức một chút. Hoa Hạ dị thường cục quản lý hành chính, Mân Giang tỉnh Phúc Châu phân cục, đại đội thứ nhất thứ 7 tiểu đội trưởng, Lâm Mặc. Thức tỉnh thiên phú là mắt ưng, thiên phú tác dụng là cực lớn gia tăng thị lực, có thể không ta trợ bất luận cái gì trang bị, thấy rõ ngoài ngàn mét trên lá cây gân lá. Dương Điên đưa tay cùng Lâm Mặc nắm một chút, một bên Thạch Sinh cũng gom lại náo nhiệt, ta là Thạch Sinh, thứ 7 tiểu đội phó đội trưởng, thiên phú là khống chế hàn băng. Nói hắn còn cơ cơ trong tay trái thủ pháo, cái này thủ pháo là ta tìm 300 công hơn định chế, có thể phóng đại ta hàn băng lực lượng. Nói, hắn còn đối Dương Điên nhếch miệng cười một tiếng, trừ cùng loại với hàn băng thủ pháo loại hình siêu phàm vật phẩm bên ngoài, trong cục còn có các loại cổ võ cổ tịch, thậm chí là chuyên môn cổ võ huấn luyện viên, cùng các loại rèn luyện thiết bị. thế nào, muốn hay không tham gia với chúng ta? Ta nói với ngươi, hiện tại trong cục thiếu nhân thủ, hơi làm ra chút thành tích liền có thể đi lên. Thạch Sinh nói còn chưa dứt lời, Dương Điên liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc từ sau lưng hắn vang lên. Ánh mắt rời về phía sau lưng Thạch Sinh, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, đột nhiên đưa tay giữ chặt tay của Thạch Sinh, cổ tay đem hắn hướng phía bên người mình kéo tới. Bị kéo cái lảo đảo, Thạch Sinh có chút mở mịt quay đầu lại. Sau một khắc hắn liền thấy một màu hồng tàn ảnh mang theo hưu một tiếng tiếng xé gió, đâm vào hắn trước kia vị trí chỗ ở, nếu là không có Dương Điên cái này kéo một phát, hắn đại khái là muốn bị nổ đầu. Chương 5, lấy tinh động, hiểu chi dùng lý, lấy lợi dụng. Chương 5, lấy tinh động, hiểu chi dùng lý, lấy lợi dụng. Thảo 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 thảo. Nhìn thấy kia kéo dài đến cực hạn sau tại không trung đứng im một cái mắt, tiếp lấy lại phi tốc lùi về dài nhỏ đầu lưỡi. Thạch Sinh không lo được trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, không ngớt thảo âm thanh bên trong giơ tay lên pháo đối Hà Tình bóp cò súng. Thình thịch hơi có vẻ ngột ngạt pháo kích âm thanh tại phòng ngủ chật chội bên trong vang lên. Ba cỗ so lúc trước nhan sắc càng đậm, dù là cách không ít khoảng cách đều để Dương Điên cảm giác được đâm lạnh băng vụ lần nữa bao phủ hướng Hà Tình. Có lẽ là Thạch Sinh cố ý không chế. Dương Điên rõ ràng nhìn thấy, băng vụ không hẳn có rơi xuống bao trùm Hà Tình băng cứng bên trên, mà là hóa thành từng sợi lam yên, xuyên thấu qua bị đầu lưỡi đâm xuyên băng cứng khe hở, trực tiếp tan vào Hà Tình trong thân thể. Chờ Hà Tình toàn bộ thân thể đều lộ ra một tầng quỷ dị lam quang, Thạch Sinh mới run rẩy thân thể, sắc mặt tái nhợt co quắp ngồi xuống ghế. Tạ ơn a, hắn nhìn về phía Dương Điên, sờ về phía mình cái hốc, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. Kia là hắn vốn nên bị nổ đầu địa phương. Nếu không phải ngươi, ta liền tính là không chết cũng phải nằm lên 2 tháng. Dương Điên không nói, chỉ là đi đến bị triệt để băng phong bên người Hà Tình, ngồi xổm người xuống sờ sờ bao trùm ở trên người nàng băng cứng. Cảm thụ được đầu ngón tay ra thấu xương băng hàn, hắn lại lui về phía sau mấy bước, rời xa Hà Tình sau quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc, giống Hà Tình ví dụ như vậy, cỡ nào? Lâm Mặc lắc đầu, trước kia có hay không nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh khí đối với Lam Tinh ảnh hưởng càng lúc càng lớn, loại tình huống này cũng bắt đầu dần dần biến nhiều. Năm nay quang chúng ta trường lạc khu bên này, liền phát hiện mới sinh vật biến dị 31 chỉ, biến dị thực vật 6 gốc, xuất hiện dị chủng xâm lấn sự kiện 12 lên. So với trước năm cùng thời kỳ tăng trưởng 50. Lấy tiểu con lớn, có thể tưởng tượng cả nước thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong sẽ xuất hiện bao nhiêu biến dị động thực vật, lại sẽ phát sinh bao nhiêu dị chủng xâm lấn sự kiện. Mà có nhân loại đại lượng hoạt động khu vực, chỉ chiếm Lam Tinh lục địa diện tích 10-15 tương đương với tổng diện tích bề mặt 34. Ai cũng không biết tại linh khí ảnh hưởng dưới, trên hoang dã, trong rừng rậm, dưới biển sâu, thậm chí là sâu trong lòng đất, ngay tại phát sinh biến hóa như thế nào. Nói, Lâm Mặc lần nữa hướng phía Dương Điên đưa tay phải ra, cho nên, muốn tham gia với chúng ta à? Thế giới sắp nên đón biến đổi lớn, đây là mắt thường có thể quan chắc đến tương lai. Bỏ qua một bên cái gọi là dân tộc đại nghĩa, ngươi cũng phải nghĩ nghĩ thân nhân của ngươi không phải sao? Dù chỉ là vì bọn hắn, ngươi cũng hẳn là mượn nhờ bất luận cái gì có thể mượn nhờ lực lượng, so trước đó càng thêm cố gắng tăng lên mình. Mà tại Hoa Hạ, không có cái gì so tham gia với chúng ta tốt hơn chỗ. Nhìn xem lần nữa ngã vào trước người chính mình tay phải, Dương Điên không chút do dự nắm đi lên, ngươi nói rất đúng. Dù chỉ là vì bảo hộ cha mẹ ta, còn có ta cái kia trung nhị muội muội, ta cũng hẳn là so trước đó càng thêm cố gắng tăng lên mình. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Mạnh bà thang là không thể tẩy đi trên Dương Điên đời ký ức. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đời này chính là cái bạch nhãn lang, có thể xem phụ mẫu sinh dưỡng tri ân tại không để ý hắn thật không cách nào tưởng tượng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mình 18 năm phụ mẫu. Hô mình hơn 10 năm thối lão ca muội muội chết ở trước mặt chính mình sẽ là thế nào một bức tràng cảnh. Hình ảnh kia quá tàn nhẫn, hắn không dám nghĩ, càng không muốn tại tương lai nhìn thấy. Cho nên, gia nhập dị thường cục quản lý hành chính, mượn nhờ trong cục tài nguyên để cho mình càng nhanh mạnh lên, là lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết cục cảnh sát bên trong có hay không gia tăng năng lượng đồ vật, lại có bao nhiêu võ học bí tịch, thậm chí là thần thông tiên pháp Dương Điên chờ mong tiến cục cảnh sát sau hết thảy. Mà Lâm Mặc nhìn xem Dương Điên cùng mình nắm chặt tay phải, cũng lộ ra tiêu dung. Cùng người trẻ tuổi giảng quốc gia tình hoài, dân tộc đại nghĩa, hữu dụng a. Hữu dụng. Nhưng quốc gia tình hoài, dân tộc đại nghĩa, chỉ có thể làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết sông lên đầu. Chờ thêm đầu nhiệt huyết lui ra, người vẫn như cũ sẽ cân nhắc lợi hại. Chỉ có lấy tình động, hiểu chi dùng lý, lấy lợi dụng, cuối cùng mới có thể có đến cả hai cùng có lợi, thậm chí là nhiều thắng kết cục. Ô ngươi ô lao vùn một xe cảnh sát lướt qua đêm khuya hơi có vẻ trống trải đường đi. Ngồi ở xe cảnh sát phụ xe, nhìn ngoài cửa sổ lôi ra một đầu dây dài ánh đèn, trong đầu hiện lên hôm nay phát sinh từng bức họa, Dương Điên vẫn là cảm giác có chút ma huyễn. Đầu tiên là tại lúc chiều long trảo thủ đột phá, một móng vuốt bóp nát cốc giữ nhiệt. Đại khái quen thuộc tăng lên không biết bao nhiêu chỉ lực sau, bí mật quan sát 7 ngày kỹ sư lại gõ vang cửa phòng của hắn. Lại sau đó, người khoác nhiều tầng quan gia Thạch Sinh cùng trên Lâm Mặc cửa, Hà Tình phát sinh dị biến, để hắn kiến thức đến thế giới này chân thực một mặt. Tiếp theo, liền nên bị đặc chiêu gia nhập dị thường cục quản lý hành chính. Cũng không biết tiếp theo còn có bao nhiêu kinh hỉ đang đợi mình. Cũng liền tại Dương Điên sướng hưởng tương lai thời điểm, Thạch Sinh đã đem xe dừng ở chỗ đậu bên trên, thất thần làm gì, tới chỗ, nhanh xuống xe. Trước cấp cho ngươi nhập chức thủ tục, lại giới thiệu cho ngươi một chút phúc lợi lãnh ngộ. Nếu như tới kịp, ca ca dẫn ngươi đi phía sau. Thạch Sinh không nói, chỉ là cho Dương Điên lưu lại một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ba chỉ bất quá hắn vừa mới lộ ra kia hơi có vẻ dâm đãng biểu lộ, cái hót liền đã trúng một bàn tay. Tiểu Dương mới 18 tuổi, ngươi muốn mang hắn đi đâu? Thạch Sinh nhếch miệng, còn có thể đi đâu? Mời hắn đi lão dư quậy đồ nướng ăn sống hảo bảo ngư. Lâm Mặc trừng mắt nhìn Thạch Sinh, ngươi đừng đem người làm hư. Nhân tài cao trung vừa tốt nghiệp, đại học cũng còn không có bên trên. Thạch Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi cũng biết người cao trung vừa tốt nghiệp Lâm Mặc không nhìn thầm thầm thì Thạch Sinh, đối vừa xuống xe cửa Dương Điên vẫy vẫy tay, người trong cuộc thiếu, cả nước thức tỉnh tiên phú người tổng cộng mới 10 vạn hơn. Về phần cổ võ giả, nhiều tại Vũ An cục bên kia, chúng ta Mân Sông bên này tình huống tương đối là thủ, cho nên dị quản cục bên trong cũng không ít cổ võ giả. Vì để tránh cho lãng phí tài nguyên, văn phòng của chúng ta sân bãi là cùng chị An chỗ sáp nhập cùng một chỗ, chế phục dùng cũng là chị An chỗ chế phục. Đương nhiên, để cho tiện làm việc, chờ ngươi chính thức trở thành dị quản cục thành viên sau sẽ còn cấp cho ngươi lý tảo hoàng, càn quét tệ nạn, xử lý, tổ trọng án, cơ động chờ giấy chứng nhận thân phận, cũng sẽ phát tương ứng trang bị, chế phục đợi đến Lâm Mặc giới thiệu khe hở, Dương Điên tận dụng mọi thứ hỏi, ta cứ như vậy gia nhập dị thường sự vật cục quản lý. Thật không có vấn đề. Lâm Mặc cười cười, đương nhiên không có vấn đề. Sớm tại ngươi nhiệt độ cơ thể xuất hiện dị thường, hệ thống phát ra cảnh báo sau không bao lâu, chúng ta liền thông qua quyền hạn tìm đọc ngươi từ nhỏ đến lớn, còn có thất đại cô bát đại gì, cùng tổ tiên đời thứ 5 tất cả tin tức. Đem ngươi đặc chiêu tiến trong cục, là trải qua tổng cục bên kia phê duyệt, chỉ cần ngươi đồng ý, thủ tục hoàn thành toàn không có vấn đề. Lúc đầu vài ngày trước chúng ta nên tiếp xúc với ngươi, chỉ là bị trên người Hà Tỉnh phát sinh dị biến trì hoãn. Chúng ta trước tiên là chuẩn bị trước xử lý chuyện của Hà Tỉnh, sau đó lại cùng ngươi tiếp xúc, không nghĩ tới phát sinh đêm nay việc này. Nếu là ngươi thật sự có vấn đề, chúng ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Tại Lâm Mặc giảng thuật bên trong thông qua một hệ liệt chương trình nghiệm chứng. Sau đó không lâu tay cầm mấy phần giấy chứng nhận Dương Điên, chính thức trở thành Hóa Hạ dị thường cục quản lý hành chính, Mân Giang tỉnh Phúc Châu thành phố đại đội thứ nhất thứ 7 tiểu đội thành viên. Nói đi thì nói lại, ta cái này thứ 7 trong tiểu đội giống như làm quan so tham gia quân ngũ nhiều cũng liền tại Dương Điên suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Mặc lại đứng ở một cái trước cổng chính, hướng phía Dương Điên vẫy vẫy tay, đã giấy chứng nhận xuống tới, ngươi cũng thành kết thúc bên trong một phần tử, cái kia cũng nên đi nhận lấy người mới phúc lợi. Dương Điên sững sờ, người mới phúc lợi. Lâm Mặc trước đó cũng không nói ai nhìn thấy Dương Điên cái này ngoài ý muốn biểu lộ, Lâm Mặc không để lại dấu vết nở nụ cười hạ, tiến đến liền biết. Nói, Lâm Mặc đã thông qua một hệ liệt nghiệm chứng, mở ra màu trắng bạc sắt thép đại môn. Chương 6, Thiên Nhân Hợp Nhất Công chương 6, Thiên Nhân Hợp Nhất Công đi theo Lâm Mặc đi vào đại môn, Dương Điên phát hiện trong cửa kỳ thật rất trống trải, chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Dường như phát giác được Dương Điên hiếu kỳ, Lâm Mặc vô vô cái ghế nói, hiện đại hóa xã hội, đương nhiên sẽ không theo cổ đại một dạng làm cái gì bà cố. Đồ vật tất cả đều tại tổng cục, chờ ngươi cho tốt, tổng cục bên kia sẽ an bài người đưa tới. Về phần cụ thể làm sao tuyển, ngươi ngồi vào trên ghế liền biết. Dương Điên theo lời ngồi xuống trên ghế. Sau một khắc, gian phòng bên trong ánh đèn hơi ảm đạm mấy phần, một khối gương nghĩ đầu ảnh tùy theo xuất hiện tại trước người Dương Điên. Nếu không phải hình chiếu trung ương khối kia sáng loáng hoa hạ rồng huy, hắn còn tưởng rằng hắn học tiến hóa nữa nha. Dị quản cục cấp 3 trị an viên Dương Điên đồng chí, ngài hảo. Ta là dị quản cục bộ hậu cần trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ, ngài có thể xưng hô ta là Tiểu Mỹ đồng học. Ta đem phụ trợ ngài nhận lấy dị quản cục người mới phúc lợi. Chuẩn bị kỹ càng lựa chọn vật mình muốn sao? Nghe từ trên bàn trong loa truyền đến ngọt ngào thanh âm, Dương Điên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc. Cái này xem xét, hắn mới phát hiện Lâm Mặc không biết lúc nào đã rời khỏi gian phòng, thuận tiện còn đóng lại gian phòng đại môn. Vô ý thức hơi búng ngón tay, Dương Điên lại nhìn về phía hư nghĩ đầu ảnh nơi hẻo lánh phim hoạt hình nhân vật, Tiểu Mỹ đồng học, người mới phúc lợi bên trong bao hàm thứ gì? Vừa dứt lời, hình chiếu bên trên liền thêm ra hiện sách vở, cây ăn quả hai loại đồ án. Ngài có thể lựa chọn một loại cổ võ công pháp hoặc võ kỹ, cùng một loại linh quả. Dương Điên thử nghiệm đem ngón tay vươn hướng sách vở đồ án. Hình chiếu hình tượng lần nữa biến hóa, xuất hiện liên tiếp cổ võ tên cùng giới thiệu văn tắt. Thiên Nhân Hợp Nhất Công đạo gia công pháp, lâu dài tu luyện có thể tăng lên tinh khí thần, luyện tới chỗ sâu nhưng cảm ứng, lớn mạnh khí huyết, cần kiên trì bền bỉ. Bồ Đề Biết Phật Môn công pháp, quan tưởng Bồ Đề cây nuôi luyện tinh thần, đại thành sau tinh thần lực tăng nhiều, nhưng trong chiến đấu cảm giác tiên tri. 72 thức tiệt tiên tay cầm nã võ học, nên võ học đa số đòn quá khớp, chiêu thức tương đối hung tàn, lực sát thương cực lớn, nghiêm cấm đối với dân chúng bình thường sử dụng. Công pháp rất nhiều. Thêu hoa mắt Dương Điên dứt khoát hỏi, những công pháp này võ kỹ ta hiện tại chỉ có thể tuyển một loại, nếu như về sau ta muốn học nó võ kỹ của hắn công pháp, có thể hay không dụng công vân hối đoái? Tiểu Mỹ đồng học nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Được đến khẳng định đáp án sau, Dương Điên lại chỉ vào hình chiếu đạo, vậy ngươi giúp ta đem những công pháp này sắp xếp một chút, đem hối đoái giá cả quý nhất thả bên trên nhất. Dứt lời, hình chiếu hình tượng hỗn loạn một chút. Chờ hình tượng khôi phục rõ ràng sau, Dương Điên phát hiện xếp tại bên trên nhất, ý nguyên vẫn là Thiên Nhân Hợp Nhất Công. Kia cũng không có cái gì đáng do dự. Công pháp ta tuyển Thiên Nhân Hợp Nhất Công. Chọn tốt công pháp sau, Dương Điên lại hiếu kỳ đạo, nếu là dụng công vân hối đoái, Thiên Nhân Hợp Nhất Công cần bao nhiêu công vân? Hối đoái Thiên Nhân Hợp Nhất Công cần 1000 công vân. Có hay không Long Chảo Thủ? Có lời nói hối đoái cần bao nhiêu công vân? Hối đoái Long Chảo Thủ cần công vân 100. Dương Điên xách một chút. 100 công vân Long Chảo Thủ lá gan ra cái thứ nhất từ đầu, liền có thể để hai tay hắn chọc thủng xi măng. Nếu có thể đem 1000 công vân Thiên Nhân Hợp Nhất Công lá gan ra đặc chất, vậy hắn lại có thể biến mạnh đến mức nào? Chờ mong suy nghĩ ở giữa, hắn lại ấn mở cây ăn quả đồ án. Sau đó để ý khác bên ngoài chính là, như vậy một mảng lớn hình chiếu hình tượng, chỉ có hai loại hoa quả. Hoài Nam Chỉ, cấp thấp linh quả, 1 năm 19, ăn vào thanh phổi nhuận hậu, dùng lâu dài nhưng tăng lên cực lớn thân thể sức miễn dịch, chút ít tăng lên tố chất thân thể. Lam Hạt Sen, cấp thấp linh quả, 2 năm 19, sinh ăn có độc, cần lấy 3 thang thanh thủy cao áp nấu chín. Nấu chín 3 giờ sau lấy ra hạt sen, uống canh, hạt sen canh nhưng điều trị dạ dày. Chú, người bình thường 1 năm bên trong nhiều nhất uống 1 lần hạt sen canh, lại uống lượng không nên vượt qua 300 ml. Ách, làm sao chỉ có 2 loại linh quả? bởi vì linh quả thuộc về tư nguyên khan hiếm. Tiểu Mỹ đồng học trong giọng nói có chút ngạo kiểu, từ xác nhận linh khí tồn tại đến nay, toàn thế giới chỉ có chúng ta Hoa Hạ thành công tài bồi hoài nam chỉ, Lam Hạ Sen hai loại linh quả, cũng chỉ có chúng ta Hoa Hạ giác tỉnh giả, người tu luyện có thể thành tốt lần, đại quy mô dùng ăn linh quả. Nói, nó còn bổ sung vài câu, ngài là dị quản cục cấp 3 trị an viên. Trừ cơ bản đãi ngộ bên ngoài, mỗi tháng còn có thể ngoài định mức được đến một viên hoài nam chỉ, hàng năm 1-2 tháng trung tuần nhưng nhận lấy một viên Lam Hạ Sen. Nếu là ngài để thăng làm cấp 2 trị an viên, kia hoài nam chỉ số lượng liền có thể từ một viên dâng lên đến 3 khỏa, một cấp trị an viên số lượng là 10 khỏa. Hàng năm 1-2 tháng nhận lấy Lam Hạ Sen số lượng cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Dương Điên im lặng không lên tiếng tại Lam Hạ Sen đồ án bên trên điểm một cái. Một viên hoài nam chỉ cũng liền nếm thử vị, mà lại về sau mỗi tháng đều sẽ tới tay một viên. Cho nên không bằng tuyển Lam Hạ Sen, cho người nhà điều trị dạ dày. Làm ra lựa chọn sau, hắn lại mở miệng nói, trước đó quên hỏi đãi ngộ. Ta gia nhập dị quản cục về sau, có thể hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ? Ngài là dị quản cục cấp 3 trị an viên, được hưởng cơ bản đãi ngộ bao quát 5 bảo hiểm một công quỹ, mỗi tháng lương tạm 15.000 nguyên, công văn 10 điểm, cùng cấp thấp linh quả hoài nam chỉ một viên. Trừ cái đó ra, còn có giao thông phụ cấp, nhà ở phụ cấp, dùng cơm phụ cấp chờ một chút phúc lợi đãi ngộ. Mà lại những này chỉ là cơ bản đãi ngộ. Ngài mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, tỉ như xử lý dị chủng xâm lấn sự kiện, thu nhận dị thường sinh vật, phát hiện dị thường thực vật, đều có thể được đến khen thưởng thêm. Khen thưởng thêm bao quát nhưng không hạn chế tiền mặt ban thưởng, công văn ban thưởng chờ một chút hiểu rõ một chút cơ bản đãi ngộ về sau, vừa gia nhập dị quản cục. Công Vân chống chân Dương Điên cũng không có nhìn những vật khác hào hứng, trực tiếp mở cửa lớn ra đi đến bên ngoài. Chọn tốt. Ngay tại thôn Vân thổ vụ Lâm Mặc nhìn thấy Dương Điên ra, lúc này bóp tắt thuốc lá, hướng phía Dương Điên ném đài điện thoại quá khứ. Đây là bên trong chúng ta thông tin dùng điện thoại, nhớ kỹ mang ở trên người, cũng thời khắc bảo trì mở ra trạng thái. Nói, hắn lại vô đồng phục trên người, mặc vào cái này thân chế phục, quốc gia sẽ cho ngươi tốt nhất phúc lợi lãnh ngộ, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi không còn là một người bình thường. Dương Điên tiếp nhận điện thoại mắt liếc, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mặc, nội bộ thông tin dùng di động ta hiểu. Nhưng này bên trên vì cái gì còn có giao hàng, chuyến đặc biệt xuất hành, bưu chính chuyển phát nhanh áp. Không biết từ nơi nào xuất hiện Thạch Sinh cười hắc hắc, đây không phải để cho tiện mà. Có đôi khi không tiện dùng chỉ an viên thân phận có mặt thời điểm, chúng ta cũng sẽ dùng mở chuyến đặc biệt, ship đồ ăn, đưa chuyển phát nhanh các phương thức tiếp cận mục tiêu. Ngươi trực tiếp đăng ký tài khoản là được, dù sao hậu trường cũng sẽ không cho chúng ta phái tờ đơn. Chờ có cần thời điểm, chúng ta có thể trực tiếp thông qua nội bộ hệ thống lấy ra mục tiêu hạ đơn đặt hàng. Đương nhiên, nếu là ngươi bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng có thể tiếp mấy cái đơn đặt hàng chơi đùa. Toàn bộ làm như là tuần tra. Nói, Thạch Sinh lại nói dốc lấy Dương Điên bả vai đem hắn kéo ra ngoài, "Hôm nay hơi trễ, ta trước hết mời ngươi ăn bữa khuya chúc mừng ngươi nhập trước, ăn xong bữa ăn khuya liền đem ngươi đưa trở về." Nói đến ta cũng tò mò, ngươi làm sao lại thuê đến mẩu hàng ngõ hẻm chỗ kia đi? Mà lại thuê đến mẩu hàng ngõ hẻm về sau còn có thể kiên trì không đi tìm Lạc Lạc Đát, ngươi là thế nào nghĩ đúng rồi, đã quên nói với ngươi, sáng mai chớ nóng vội đến trong cục, ngươi đợi ta đi đón ngươi. Không phải một mình ngươi đến, ta sợ ngươi vào không được trong cục đại môn." Dương Điên gãi gãi đầu, chị an chỗ không phải đối với tất cả mọi người mở ra à, ta cái này đều nhập chức, làm sao còn có thể vào không được. Thạch Sinh hèn mọn cười một tiếng, hắc hắc. Ta không nói cho ngươi. Nói liền không kinh hỉ. Đi theo Thạch Sinh ngồi lên hắn ca đi lặng, thắt dây an toàn thời điểm Dương Điên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta từ trong cục lĩnh công pháp có thể hay không dạy cho người nhà của ta, nếu như có thể mà nói, có cần hay không bỏ ra cái giá gì. Thạch Sinh nhẹ gật đầu, có thể giáo, không cần bỏ ra cái giá gì, bất quá hạn chế tại phạm vi nhỏ truyền bá. Tỷ như chỉ có thể truyền thụ cho thân nhân ngươi, cũng chú ý căn vặn bọn hắn không nên truyền ra ngoài. Chờ bọn hắn tập võ nhập môn về sau, bọn hắn nếu là còn có muốn giáo người khác ý nghĩ, thế thì cũng cho phép bọn hắn phạm vi nhỏ truyền bá. Dương Điên hơi kinh ngạc, không dùng trả bất cứ giá nào. Không dùng. Thạch Sinh khẳng định sau giải thích một câu, công pháp là tri thức là ghi tạc trong đầu, thuộc về chính ngươi. Liên giống với ngươi dùng tiền mua một cuốn sách, hoặc là học xong loại nào đó tri thức, ngươi đem sách vợ mượn đọc cho người khác, hoặc là đem tri thức học được dạy cho người khác, có phải là lại chuyện không quá bình thường? Khó khăn là người khác có thể hay không đem tri thức học được. Chúng ta ước gì nhiều đến một chút cái có thể sử dụng cực ít tài nguyên liền luyện được môn đạo cổ võ giả. Chương 7, cái gọi là kinh hỉ, hàng hóa hiếm thấy nhưng cư. Chương 7, cái gọi là kinh hỉ, hàng hóa hiếm thấy nhưng cư. Sáng sớm hôm sau, nghỉ sau quen thuộc ngủ trễ dậy trễ Dương Điên dậy thật sớm. Một là nhớ Thạch Sinh trong miệng kinh hỉ là cái gì, hai là bởi vì thiên nhân hợp nhất công. Tính toán thời gian, thiên nhân hợp nhất công cũng nên đưa đến trong cục. Cũng không biết muốn học được, thậm chí là gan ra cái thứ nhất từ đầu, cần bao nhiêu năng lượng. Mang theo vẻ mong đợi, Dương Điên rửa mặt một phen sau đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn liền thấy lấy cái bàn nhỏ, ngồi ở hành lang bên trên, tại hắn đi ra ngoài sau muốn nói lại thôi chủ thuê nhà Nhị Đại Gia. Nhị Đại Gia dậy sớm như thế. Ăn cơm chưa? Nhìn xem trên mặt ý cười lộ ra rất là lễ phép Dương Điên. Đứng người lên Nhị Đại Gia há to miệng, nhìn sau lưng hắn bị đạp phá cửa phòng, có chút đáng tiếc thở dài. Tiểu Dương, tối hôm qua là ngươi bên kia bị cấm tào hoàng, càn quét tệ nạn. Náo ra thật lớn động tĩnh, kém chút đem ta u nao đều dọa tái phát. Dương Điên khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Không đợi hắn rào biện, hắn lại chú ý tới hàng xóm nhóm nhau nhau kéo ra một đầu khe cửa. Vừa sáng sớm không đi đi làm, đều chờ đợi nhìn ta cái này ra cho hay. Trong lòng oán thầm đồng thời, Dương Điên có chút bất đắc dĩ gấu nhỏ vùng tay, Nhị Đại Gia, tối hôm qua là ngoài ý muốn. Ta muốn là thật làm thất tinh bọ rùa, buổi sáng còn có thể từ trong nhà ra. sớm đã bị bắt được cục cảnh sát bên trong đi. Nghe tới Dương Điên nói như vậy, nhị đại gia buông xuống nhấc lên tâm. Tại hắn trong ấn tượng, Dương Điên là cái hảo hải tử. Nếu là thật bởi vì không quản được lão nhị bị bắt vào cục cảnh sát, cái kia cũng quá đáng tiếc. Thở dài một hơi sau, hắn lại có chút xoắn xuýt mà hỏi thăm, kia tối hôm qua gõ cửa những cái kia chị an viên là chuyện gì xảy ra? Không nói hai lời khiến cho ta ký cái gì giữ bí mật hợp đồng, còn đem trong nhà của ta bộ kia dùng để nhìn giám sát máy tính cho dọn đi. Dương Điên há to miệng, có chút không biết nên giải thích thế nào. Lâm Mặc tối hôm qua vừa nói với hắn đừng đem linh khí hồi phục, dị chủng xâm lấn sự tình tuyên dương mọi người đều biết, hắn cũng không thể sáng nay liền một mạch tuyên dương ra ngoài đi. Suy nghĩ một chút, Dương Điên đột nhiên linh cơ nhất động, đại gia, không phải ta không nói với ngươi, là ta cũng ký hiệp nghị bảo mật. Hiệp nghị bảo mật ngươi thảo a? Không thể nói. Nhị đại gia đầu điểm nhanh chóng, mê mê hiểu, ta cùng ngươi nhị đại nương buổi tối hôm qua cũng ký. Không thể nói ta cũng đừng nói, ngươi cái này lên sáng sớm là. Thấy nhị đại gia thuận thế chuyển di chủ đề, Dương Điên cũng vui vẻ đến phối hợp, mỗi ngày ở nhà ổ lấy cũng không phải sự tình, ta tại bên ngoài tìm cái việc làm. Không biết ngươi kia tiểu thuyết, làm lớn tác ra một rồi. Viết, hoặc nhiều hoặc ít kiếm cái mấy trăm khối, vì cái gì không biết. Bất quá mỗi ngày ổ trên ghế gõ bàn phím, người đều muốn nghỉ. Đi ra ngoài tìm sống, coi như rèn luyện thân thể. Lại cùng nhị đại gia làm nhảm sẽ gặm, nhị đại gia cũng bởi vì đồng dạng ký hiệp nghị bảo mật chiến hữu chi tình đáp ứng thay Dương Điên miễn phí đổi sửa cửa khóa. Sáng sớm liền phải cái điểm tốt, Dương Điên vui tươi hớn hở đi xuống lâu, đi tới quen thuộc bữa sáng quầy hàng một phần to bữa sáng. Không ăn bao lâu, Thạch Sinh liền lái một chiếc cạ đi lặc dừng ở bữa sáng bày bên cạnh, không hổ là luyện võ, chính là có thể ăn. Ngồi vào trên ghế nhìn trước người Dương Điên một phần to bữa sáng, Thạch Sinh cảm khái một câu sau quay đầu nhìn về phía bữa sáng bày lão bản, cho ta đến bát thịt điến. Thịt điến, Phúc Châu đặc sắc quả vặt, cùng nhỏ mì hoành thánh không sai biệt lắm. Nhưng da mỏng thịt nhiều, dùng tài năng, phân lượng, viễn siêu nhỏ mì hoành thánh. Thừa dịp lão bản đem thịt điến vào nồi thời điểm, Thạch Sinh lại một mặt tiện hề hề tiến đến Dương Điên bên cạnh, thế nào, kỳ không chờ mong sau đó kinh hỉ. Dương Điên một mặt im lặng, ngươi còn không có nói với ta kinh hỉ là cái gì đây, vẫn hỏi ta kỳ không chờ mong. Đừng kinh hỉ biến kinh hãi. Hắc hắc. Một đầu hoàng mao Thạch Sinh lúc này cười lên lại có vẻ hơi khở, đều nói ra cũng không phải là kinh hỉ. Ngươi không nói còn hỏi. Loạn ta đạo tâm đúng không? Cãi nhau bên trong, cả đi lặc lôi kéo trước Dương Điên hướng chị An chỗ. Còn cách chị An chỗ thật xa đâu, Dương Điên liền thấy chị An chỗ cổng đứng mấy cái tư thế hiên ngang nữ chị An biên, thò đầu ra nhìn không biết đang nhìn cái gì. Nhìn xem các nàng trông mòn con mắt bộ dáng, Dương Điên không khỏi nhìn về phía cô ý đem xe dừng ở ven đường Thạch Sinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói kinh hỉ, là các nàng. Thạch Sinh lại là cười hắc hắc, làm sao? Kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không? Dương Điên chỉ những cái kia nữ chị An biên, vừa chỉ mình. Các nàng, ta. Thạch Sinh nói bay, không phải đâu. Ngươi còn nhớ hay không đến hôm qua đội trưởng nói với ngươi những lời kia? Dương Điên nghi hoặc một chút, lời gì? Người bình thường thức tỉnh xác suất tại một phần vạn tả hữu. Dương Điên nháy mắt giật mình. Võ giả thức tỉnh xác suất cao hơn tại người bình thường, thậm chí không chỉ là võ giả. Võ giả hoặc là giác tỉnh giả hậu đại thức tỉnh thiên phú xác suất cũng phải cao hơn người bình thường. Thạch Sinh so cái ngón tay cái, không hổ là vừa tốt nghiệp còn chưa lên đại học dự bị sinh viên, đầu óc chuyển chính là nhanh. Dương Điên một mặt không thể tin được, cho nên bọn họ. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Thạch Sinh vỗ bả vai Dương Điên một cái, vui vẻ đạo, kim y tế, ai không thích. Ta lúc đầu cũng là dạng này tới. Lúc trước ta đã bị những cái kia nữ chị an viên ngăn ở gác cổng chắn hơn một giờ, nếu không phải đội trưởng tới đó ta còn thực sự vào không được chị an chỗ. Dương Điên im lặng. Thật có khoa trương như vậy. Yêu cười Thạch Sinh không cười, hắn nhìn xem Dương Điên chân thành nói, theo ta được biết, cả nước trên dưới, còn chưa kết hôn, không đối tượng vừa độ tuổi nam tính giác tỉnh giả cùng nam tính võ giả cộng lại, sẽ không vượt qua 1.500 người. 1.500 người bên trong còn có không ít ở rừng sâu núi thẳm, tại những môn phái kia bên trong tu luyện. Nhưng ngươi biết hiện tại trong nước quá lớn, tài phiệt hậu đại bên trong có bao nhiêu vừa độ tuổi nữ hài à? Huống chi chúng ta nơi này là nơi nào? Chúng ta nơi này là Mân Sông, là toàn Hoa Hạ chú trọng nhất tông tộc truyền thừa địa phương. Địa phương khác trải qua hiện đại hóa tẩy lễ, tông tộc đối với hậu đại chờ mong có lẽ không có khoa trương như vậy, phần lớn chỉ chú ý nhà mình dòng dõi. Nhưng ngươi có biết hay không, chúng ta bên này những cái này có tiền có thế tông tộc tộc lao vì tăng lên tông tộc bên trong một đời mới giác tỉnh giả số lượng, cho tiểu bối mở ra cái gì điều kiện? Dù sao chúng ta bên này phàm là xuất hiện một cái giác tỉnh giả, cổ võ giả, mặc kệ là nam hay là nữ, có hay không đối tượng, có phải là kết hôn, đều sẽ trình diễn thật lớn một màn kịch. Nói đến đây, Thạch Sinh lại dựa vào về chỗ ngồi trên ghế, hiện tại biết mình cái này hàng hóa hiếm thấy hàm kim lượng. Dương Điên sờ lên cằm, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn xem đám kia tư thế hiên ngang nữ chị an biên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một đầu hoàng mao Thạch Sinh, cái kia sẽ không ngươi nhìn thấy Dương Điên cái này muốn nói lại thôi biểu lộ. Thạch Sinh lập tức lộ ra một bộ sống không luyến tiếc biểu lộ, ca làm người từng trải, ở đây cho ngươi một cái lời khuyên. Xem thật kỹ, hảo hảo tuyển, thực tế không được liền quá lấy, dù sao chính là đường kỳ gốc. Tuyệt đối đừng bởi vì một gốc xinh đẹp đại thụ, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Ta hối hận không làm Thạch Sinh lời nói còn không có kể xong, liền có ôm một cái lấy văn kiện, người mặc chỉ an phục, lộ ra tư thế hiên ngang lại khí chất phi phạm nữ chỉ an viên gõ vang cửa sổ xe. Làm sao đem xe đậu ở chỗ này? Chuẩn bị làm nhiệm vụ. Theo cửa sổ xe rơi xuống, nữ chỉ an viên hướng phó tọa mắt liếc, chợt lộ ra nở nụ cười, ngươi chính là nhà ta Thạch Sinh một mực nhắc tới Dương Điên đi. Là giác tỉnh giả, vẫn là cổ võ giả, dáng dấp lại tuấn tú lịch sự. Nghe Thạch Sinh nói ngươi mới 18 tuổi, vừa thi lên đại học, hẳn là còn không có bạn gái đi. Ta có cái muội muội cũng là 6 tháng cuối năm chuẩn bị lên đại học, thành tích của nàng không tính kém, thi đậu Phúc Châu đại học, vóc người đẹp đặc biệt. Có rảnh tới nhà ăn cơm, ta cho các ngươi tác hợp tác hợp. Nói, nàng còn chọc chọc Thạch Sinh bà bay. Thạch Sinh chỉ có thể quay đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Điên. Dương Điên nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của hắn. Tỷ, có rảnh ta khẳng định phải đi quấy rầy các ngươi. Người tới hài lòng cười một tiếng, vậy ta liền lấy lòng đồ ăn, chờ ngươi tới cửa a. Chương 8, dị quản cục hiện trạng chương 8, dị quản cục hiện trạng có lẽ là vì cho Dương Điên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đại khái là Thạch Sinh thê tử người tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đối hai người khoát tay áo, ôm văn kiện đi hướng chị An chỗ. Nhìn nàng đi vào chị An chỗ, thuận tiện đem cổng những cái này thò đầu ra nhìn nữ chị An viên chạy về trong sở sau, Thạch Sinh mới mở miệng nói, Từ Thiến, lao bà của ta. 2 năm trước kết hôn. Nói đến đây, hắn lại tự rêu như vậy cười cười. Kết hôn hơn 2 năm, sinh 2 cái tiểu hoa nhi, hơn 1 tháng trước lại mang thai. Ngươi nói ta giống hay không ngựa giống? Dương Điên nghiêng hắn một chút, ta cảm giác ngươi không giống như là bởi vì làm ngựa giống mới hối hận. Thạch Sinh quay đầu nhìn về phía Dương Điên, muốn nghe xem hắn có thể nói ra lời gì đến. Ta cảm giác ngươi là bởi vì tẩu tử mang thai, lại quản ngươi quản được nghiêm, tinh lực không có địa phương phát tiết. Thạch Sinh lập tức buồn rồi, hắc, tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ hắn hiểu ta. Nói xong, hắn lần nữa khởi động cả đi lặng, giẫm mạnh chân ga liền hướng phía chị An chỗ chạy tới. Lao bà của ta kia đường muội vẫn được, người mỹ tâm thiện, đọc sách cũng tốt, không có gì lớn tính tiểu thư không nói, từ nhỏ đến lớn còn không có nói qua đối tượng. Gặp mặt về sau cảm thấy có ý tứ, kia liền phát triển phát triển. Dương Điên cũng cười, ra xúc ca, ngươi trước đó còn nhường ta không cần vội vã tuyển tới lấy. Dù sao ngươi bây giờ lại linh không được chứng, trước phát triển mà, ai biết về sau có thể phát triển tới trình độ nào. Hai người lẫn nhau tổn hại ở giữa, xe cũng ở dị quản cục ký túc xá bên ngoài ngừng lại. Dương Điên vừa đẩy ra tay lái phụ cửa xe, còn không có xuống xe đâu, liền thấy trên bậc thang có người xoay đặt chân, văn kiện trong tay rơi đầy đất. Nhìn xem A Nha một tiếng ngã trên mặt đất nữ trị an viên, hắn thật sự có chút im lặng. Cái này bá đạo văn phòng tổng giám đốc tình yêu ký thị cảm trong lòng Dương Điên vừa mới bắt đầu nhả ránh, vội vội vàng vàng đem xe ngừng tốt Thạch Sinh liền chạy tới. Tiểu viên ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, như thế đại nhân đi đường còn có thể té, có hay không chật chân? Vốn còn nghĩ làm bộ chật chân cổ lưu viên viên cho Thạch Sinh đưa đi một cái liếc mắt, này sẽ biết giúp ta nhặt văn kiện. Trước kia làm sao không gặp ngươi hảo tâm như vậy? Nhà danh Thạch Sinh một câu, Lưu Viên Viên dứt khoát ngồi dưới đất nhặt lên rơi là tả trên đất văn kiện. Sau khi đứng dậy hướng Dương Điên đưa tay phải ra, Lưu Viên Viên, dị quản cục thứ 2 đại đội thành viên. Thạch Sinh nói bổ sung, trong cục đại đội thứ nhất là tác chiến đội, phụ trách thu nhận dị thường sinh vật, xử lý dị trùng xâm lấn sự kiện. Thứ 2 đại đội là tin tức đội, phụ trách thu thập, chỉnh lý tin tức, sàng chọn giác tỉnh giả cùng dị thường sinh vật, dự phòng dị trùng xâm lấn sự kiện xuất hiện. Thứ 2 đại đội thành viên cơ bản đều là người bình thường, biết một chút cổ võ, nhưng không nhập môn. Vừa cùng Dương Điên nắm lấy tay Lưu Viên Viên lại trừng mắt nhìn Thạch Sinh, liền ngươi nói nhiều. Thạch Sinh không cam lòng yếu thế, trừng mắt ngược trở về, đúng rồi, Viên Viên đã 26 tuổi, lớn hơn ngươi 8 tuổi. A gia xúc ta sẽ đi miệng của ngươi. Nhìn Lưu Viên Viên đuổi theo Thạch Sinh một đường chạy chậm tiến dị quản cục ký túc xá, Dương Điên không khỏi lộ ra hiểu ý tiêu dung. Thế nào? Trong cục bầu không khí cũng không tệ lắm phải không? Mang theo cái vali xách tay đi tới sau lưng Dương Điên Lâm Mặc, nhìn xem cãi nhau ầm ĩ hai người, cũng lộ ra gì cười. Có thể không khí này, còn phải nhờ có tảng đá cái này tên dở hơi. Hắn không đến trước đó, trong cục bầu không khí cũng không có như thế sinh động. Nói, hắn lại đem trong tay vali xách tay đưa về phía Dương Điên, ngươi người mới phúc lợi, chuyên môn súng lục, còn có trong cục một chút đặc thù trang bị tất cả trong Dương. Nói, ánh mắt hắn bên trong còn hợp thời lộ ra ao ước thần sắc, ngươi vận khí tốt, 2 ngày trước khoa nghiên bộ bên kia vừa cho trong cục đổi mới một nhóm trang bị, xem như cho ngươi đổi kịp. Dương Điên không kịp chờ đợi tiếp nhận cái Dương. Đặc thù trang bị chỉ là phụ, hắn để ý chính là thiên nhân hợp nhất công. Đây chính là công văn 10 lần tại công pháp của Long Trảo Thủ. Nếu để cho hắn làm ăn giữ gốc, hắn đến tích lũy 100 tháng, cũng chính là hơn 8 năm thời gian mới có thể đổi đến tay bí tịch. Nghĩ đến công văn, theo ở sau lưng Lâm Mặc đi vào ký túc xá Dương Điên hiếu kỳ nói, đội trưởng, giống chúng ta hôm qua giải quyết dị thường sự kiện, có thể được đến bao nhiêu công văn? Lâm Mặc nghĩ nghĩ, chợt lắc đầu, khó mà nói. Chủ yếu là Hà Tình không có đối với trật tự xã hội tạo thành quá lớn nguy hại, duy nhất tạo thành ảnh hưởng, cũng chính là hút một chút thất tinh bọ rùa tinh khí. Cụ thể có thể được đến bao nhiêu công văn, phải xem ba đội đối với dị chủng sinh vật giám định kết quả. Nói đến đây, hắn lại bổ sung, đúng rồi, ba đội là nghiên cứu khoa học đội, phụ trách phân tích, xử lý, nghiên cứu dị chủng sinh vật. Bọn hắn làm việc sân bãi không ở Trị An chỗ, mà là tại Phúc Châu Đại học. Ba trong đội có không ít người vẫn là giáo sư trong đại học, lúc không có chuyện gì làm sẽ còn cho học sinh lên lớp. Dương Điên bước chân dừng lại. Hắn không nghĩ tới đặc biệt quản cục là này tình huống. Cấp trên cũng coi là đem tài nguyên thống hợp đến cực hạn. Cảm khái bên trong, Lâm Mặc đã mang theo Dương Điên đi vào thứ 7 tiểu đội văn phòng. Đại đội thứ nhất có 7 chi chiến đấu tiểu đội, trước 6 đội là đầy biên chế tiểu đội, mỗi đội 12 người. Chúng ta thứ 7 tiểu đội vừa thành lập không có mấy ngày, tạm thời là ngươi, ta, còn có Thạch Sinh 3 người. Bởi vì người ít, cho nên phân đến trên tay chúng ta nhiệm vụ cũng là đơn giản nhất loại kia. Bình thường chính là thu nhận dị thường sinh vật, mời chào mới thức tỉnh giác tỉnh giả, tiếp xúc luyện được môn đạo cổ võ giả loại hình sự tình, tính nguy hiểm nhỏ bé. Bình thường không có việc làm, trong phòng làm việc dành đến hoảng, cũng có thể đi trên đường cái tuần tuần tra, được phải trộm vặt móc túi chúng ta đồng dạng có quyền chấp pháp. Đúng rồi, người khác mấy ngày nay không ở trong cục. chiết Giang Thiên Mục Sơn bên kia xuất hiện hai con biết bay vân báo, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên đệ nhất đệ nhị hai chi tiểu đội bị bọn hắn cho mượn đi. Còn lại bốn tiểu đội đi tới biên trấn bên trên làm nhiệm vụ. Cho nên trong cục tạm thời liền mấy người chúng ta. Chờ bọn hắn sau khi trở về, ta lại mang ngươi cùng bọn hắn quen biết một chút. Đơn giản giới thiệu một chút trong cục trước mắt tình huống, Lâm Mặc liền đem Dương Điên đưa đến hắn vị trí làm việc bên trên, sau đó bắt đầu mân mê lên chuyện của chính mình. Không tính đêm qua, hai đời lần thứ nhất tiến cục cảnh sát Dương Điên có chút không thích hứng chuyển bỗng lúc ních thân thể. Sau khi phát hiện xác thực rảnh rỗi đến bị khủng, hắn dứt khoát mở ra màu đen vali xách tay. Sau đó sáu cái dùng mềm bọt biển ngăn cách, bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ vật phẩm, ánh vào Dương Điên đôi mắt. Một thanh chứa ở súng ngắn trong bao súng màu đen súng ngắn. Một cái lắp 15 phát đạn hụt đạn. Một bộ màu đen kính râm. Một cái chứa khỏa hạt sen màu lam nhạt bình thủy tinh. Hai viên khắc lấy lộng lấy hoa văn kim sắc viên cầu. Cùng một bản vẽ ngoài mới tinh, văn bản bên trên in thiên nhân hợp nhất công năm chữ thư tịch. Nguyên Lành liếc mắt nhìn vali xách tay bên trong sáu cái đồ vật, Dương Điên dẫn đầu đem bàn tay hướng mình tâm tâm niệm niệm thiên nhân hợp nhất công. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cầm lấy thiên nhân hợp nhất công thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Chương 9, công pháp, tinh linh cầu chương 9, công pháp, tinh linh cầu mỏng. Quá mỏng. Méo méo thiên nhân hợp nhất công trong lòng Dương Điên máy động. Như thế mỏng, có thể ghi chép bao nhiêu thứ? Mang theo một tia nghi hoặc lật ra sổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sổ bên trong ghi chép đồ vật thật rất ít. Nam bức nhân thể đồ án, một đoạn 100 chữ không đến công pháp khẩu quyết, chính là nó toàn bộ. Đây chính là cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn cuốn sách. Lẩm bẩm một câu, Dương Điên bắt đầu đối người thể đồ án, chục chữ đọc hiểu công pháp khẩu quyết. Chìm hơi thở tinh thần, niệm hợp nhất khí, hóp ngực hóp bụng, tay hóa âm dương, tìm thiên chi hơi thở, tâm hóa hỗn độn đọc hiểu hai lần sau, Dương Điên ánh mắt trong suốt dần dần mở mịt. Thứ quỷ gì? Căn bản xem không hiểu. Vung xuống sổ nhà dánh một câu, Dương Điên khỏe mắt liếc qua lại thấy được vali sách tay bên trong, trưng bày thiên nhân hợp nhất công sổ phía dưới địa phương, còn đặt vào một cái bàn tay lớn nhỏ video máy chiếu phim. Ách, nguyên lai còn có giảng giải video. Gãi gãi cái óc, hắn lại cầm lấy cái khác mấy kiện đồ vật. Sau đó hắn phát hiện trừ súng ngắn cùng hộp đạn bên ngoài, cái khác mấy kiện đồ vật phía dưới đều có sử dụng giới thiệu sổ tay. Lao tổ tông nói thật đúng là không sai. Dục tốc bất đạt. Suy nghĩ dù là có giảng giải video, muốn học được thiên nhân hợp nhất công cũng không dễ dàng Dương Điên, dứt khoát xem xét lên cái khác mấy kiện đồ vật. Ưng kích 06 hình nửa súng lục tự động, phối trang 15 phát đặc chế đạn xuyên giáp, sử dụng phương thức cùng bình thường súng ngắn một dạng, mở ra trước bảo hiểm, nhắm chuẩn sau bóp cò là được. Bình thủy tinh bên trong chứa là cấp thấp linh quả làm hạt sen. Cái này hạt sen tiếp xúc không khí sau trễ bỏ vào trong nước, sẽ còn nhanh chóng sói mòn dược hiệu. Tiện tay đem bình thủy tinh thả lại vali sách tay, Dương Điên lại lấy ra kia hai cái penis lớn nhỏ, mặt ngoài khắc rõ lộng lẫy hoa văn kim sắc viên cầu. Lưới điện cao thế bắt giữ cầu. Sử dụng trước cần trước tiến hành vân tay chứng nhận. Chứng nhận hoàn thành sau, chỉ cần đại lực nắm chặt bắt giữ cầu 5 giây, liền có thể đem bắt giữ cầu ném về mục tiêu. Bắt giữ cầu một khi rời tay, liền sẽ nhanh chóng biến thành hình lưới trói buộc mục tiêu. Tiếp xúc đến mục tiêu sau sẽ còn phóng thích cao thế điện lưu, đối với mục tiêu tiến hành điện giật khống chế. Khá lắm, tinh linh cầu đều chỉnh ra đến. Đường đi như thế dã tung tung bị mình gọi đùa là tinh linh cầu bắt giữ cầu, Dương Điên lại từ vali sách tay bên trong xuất ra kính râm bên trên, thuận tiện mở ra kính râm sách hướng dẫn sử dụng. Kính râm là viện khoa học mới nhất nghiên cứu phát minh tiên nhãn không một hình sách tay máy dò. Có kiểm tra giá trị bức xạ, mục tiêu nhiệt độ cơ thể, cự ly ngắn thông tin các loại công năng. Kính mắt giữa hai chân nghiêng sang gần huyệt thái dương địa vị, còn có thần kinh thiết phiến, mở ra liền có thể dùng ý niệm khống chế kính râm các hạng công năng. Cuối cùng, kính râm còn có thể căn cứ người sử dụng yêu thích điều chỉnh thấu kính màu sắc. Thật giả? Hiện tại khoa học kỹ thuật đều đã như thế khoa huyễn. Còn có điều chỉnh thấu kính màu sắc chức năng này là ai thiết kế? Giống như có chút tao tiện tay đem kính râm mang tại trên sống mũi, Dương Điên căn cứ giới thiệu trên sách nhắc nhở đưa ngón trỏ ra để lại kính râm phía bên phải khung 3 giây. 3 giây sau, thấu kính dưới góc phải nơi hẻo lánh nhảy ra khởi động hoàn tất bốn chữ nhỏ. Lòng ham chơi nổi lên, Dương Điên quay đầu nhìn về phía bên người cửa sổ thủy tinh. Theo hắn suy nghĩ chuyển động, thấu kính màu sắc cũng theo đó thay đổi. Một hồi lam, một hồi hoàng, ngay cái con mắt sau lại biến thành tử sắc. Chơi sau khi, hắn lại nhìn về phía Trô Lâm Mặc, kiểm tra trung quanh sinh mạng thể nhiệt độ. Suy nghĩ vừa dứt, trên người Lâm Mặc liền xuất hiện hai cái nhiệt độ đánh dấu cùng một nhỏ xuyên văn tự chú giải. Ánh mắt nhiệt độ 43, thể cảm nhiệt độ 37. Một nên sinh mạng thể hư hư thực thực thức tỉnh phân mắt thiên phú, thỉnh quê em tắt chú ý. Dương Điên vừa thấy rõ kia một nhỏ xuyên chú giải liền mơ hồ một chút. Sau một khắc, mới chú giải xuất hiện tại trên tâm kính. Mục tiêu nhân vật vì Hoa Hạ dị thường cục quản lý hành chính, Mân Giang tỉnh Phúc Châu phân cục, đại đội thứ nhất thứ 7 tiểu đội trưởng, Lâm Mặc. Nó trước mắt trạng thái thân thể khỏe mạnh. Nhìn thấy mới xuất hiện chú giải, Dương Điên trầm mặc một chút, chợt gỡ xuống kính mắt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mắt kính này hẳn là liên thông dị quản cục mạng nội bộ lạc, có thể đọc đến mạng nội bộ một chút tin tức. Nhưng nó đã có thể đọc đến tin tức, tự nhiên cũng có thể thượng truyền tin tức. Lại thêm chân kiếng bên trong có thần kinh tiếp phiến. Thần kinh tiếp phiến cùng người bên ngoài thân ra đầu dây thần kinh dán vào về sau, liền có thể đọc đến người sử dụng ý nghĩ, căn cứ người sử dụng ý chí khống chế kính mắt. Cho nên thứ này có thể hay không đọc đến người sử dụng ý nghĩ, sau đó đem ý nghĩ thượng truyền đến thiết bị đầu cuối. Dương Điên không xác định, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Treo là hắn bí mật lớn nhất, phàm là có một chút khả năng hắn cũng không nghĩ bại lộ. Xếp lại chân kiếng sau đem kính dâm thả lại vali sách tay. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này đại khái là muốn trong tay hắn ăn một đoạn thời gian cho, thẳng đến hắn được đến khống chế bản thân suy nghĩ, hoặc là có được phòng ngừa ý nghĩ bị đọc đến biện pháp. không biết luyện võ có thể hay không nhớ đến tận đây. Dương Điên lúc này đứng lên, cầm lấy tiên nhân hợp nhất công cùng công pháp lời giải.
Đội trưởng, trong cục có hay không tu luyện thất?
Nói, hắn còn giơ lên tiên nhân hợp nhất công lắc lắc, ta nghĩ tu luyện một chút vừa tới tay công pháp.
Chương 10, nếm thử tu luyện, nửa bước nhập ma chương 10, nếm thử tu luyện, nửa bước nhập ma. Nghe tới Dương Điên hỏi thăm, Lâm Mặc lúc này đứng người lên, đương nhiên là có. Hắn mang theo Dương Điên đi ra văn phòng, đứng ở một bộ thang máy trước, trong cục dưới mặt đất 3 tầng có 10 ở giữa tu luyện thất, là 3 năm trước đây tu kiến. Dựa theo cấp trên thuyết pháp, trong phòng tu luyện linh khí hoàn cảnh sẽ so bên ngoài tốt một chút. Tại trong phòng tu luyện của võ, rèn luyện năng lực thiên phú, sẽ thu hoạch được nhất định chính hướng gia trì. Tu luyện thất vừa tu kiến tốt thời điểm, kia có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, một ngày 24 giờ đều có người xếp hàng. Nhưng tu kiến tốt 2 tháng về sau, còn kém không nhiều không ai quan tâm. Ngươi biết nguyên nhân không? Theo ở sau lưng Lâm Mặc đi vào thang máy Dương Điên, lập tức đoán được nguyên nhân, tu luyện thất phụ trợ hiệu quả không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đối với Lâm Mặc nhẹ gật đầu, dù sao ta là không có cảm giác đến trong phòng tu luyện bên ngoài khác nhau ở chỗ nào. Nói, cho tới dưới mặt đất 3 tầng cửa thang máy tự động mở ra, một đầu từ toán thép chế tạo thông đạo tiến vào Dương Điên đôi mắt. Thi thầm, đến, mình tìm tu luyện thất đi vào là được. Chờ vào cửa sau, ngoài phòng tu luyện bên cạnh đèn chỉ thị sẽ từ lục sắc biến thành màu đỏ, không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy ngươi. Nói đến đây, Lâm Mặc lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, hôm qua cho chuyển tin của ngươi điện thoại mang theo đi. Dương Điên nhẹ gật đầu, mang theo. Vừa lên tiếng, Dương Điên lại nghĩ tới cái gì, ách, đội trưởng, chính là cấp trên phát hạ đến trang bị còn bị ta trải ở trên bàn làm việc, sau khi trở về có thể hay không giúp ta thu thập một chút. Lâm Mặc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ chỉ Dương Điên, các ngươi những người tuổi trẻ này, chính là nôn nôn nóng nóng. Lần này ta giúp ngươi cất kỹ, lần tiếp theo cũng đừng đã quên. Dương Điên đứng nghiêm chào, là, đội trưởng. Tiểu tử ngươi. Không có biện pháp bắt Dương Điên, Lâm Mặc đè xuống nút thang máy. Nhắm mắt làm ngơ. Đưa mắt nhìn trên Lâm Mặc sau lầu, Dương Điên quay người đi vào tu luyện thất. Tu luyện thất không lớn, nhưng là không nhỏ, chiếm diện tích đại khái tại 60 mét vuông tả hữu. Dương Điên đầu tiên là giãn ra một thoáng thân thể, tiếp lấy khẳng định Lâm Mặc thuyết pháp, xác thực không có cảm giác đến cùng bên ngoài có cái gì khác biệt. Vòng quanh tu luyện thất đi 2 vòng, xác nhận dị quản cục còn tính là có chút lương tâm, không có đang tu luyện thất an lắp camera sau, Dương Điên đi đến dựa vào tường trên ghế ngồi xuống, mở ra máy chiếu phim, nhìn lên tiên nhân hợp nhất công tu luyện giảng giải. Theo màn hình sáng lên, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua xuyên thấu qua máy chiếu phim, chậm chậm truyền vào trong thai Dương Điên. Như thế nào tiên nhân hợp nhất? Người cùng tâm hợp, tâm cùng ý hợp, ý cùng tiên địa hợp. Lấy khí làm dẫn, đạo khí khiến cùng, làm thân thể lỏng tĩnh tự nhiên, lại dùng ý niệm xem trời nghĩ, tráng mình thần hồn dùng đơn giản ngữ để nói, chính là ăn đồ ăn ngon no bụng, cường tráng thân thể, dẫn đạo tự thân ý niệm nội quan tự thân, vẻ ngoài thiên địa, để tự sinh từ trường dung nhập thiên địa lớn từ trường. Video giảng giải sát thực tỉ mỉ đến cực hạn. Ngắn ngủi 100 chữ không đến tu luyện công pháp, quả thực là tìm hơn 2 giờ mới hoàn chỉnh phát ra hoàn tất. Mấu chốt là Dương Điên còn nhìn say sưa ngon lành. Thì ra là thế. Muốn luyện thành thiên nhân hợp nhất công mấu chốt nhất chính là quan tưởng. Ngồi trên ghế trầm tư một chút, Dương Điên cuối cùng quyết định tạm thời không ra treo, lời đầu tiên học. Không khác, đơn thuần chính là cái này treo không biết. Nghiêm túc xem hết video về sau, Dương Điên nấy lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác. Muốn triệt để học được thiên nhân hợp nhất công cần 800 điểm năng lượng. Khái niệm gì? Một ngày chướng một điểm, hắn đến tích lũy hơn 2 năm thời gian. Đương nhiên, hơn 2 năm thời gian cũng không tính rất không hợp thói thường. Trước đó Dương Điên cái đầu nhỏ linh cơ nhất động mua vốn Tây Du Ký muốn học hầu tử đại phẩm thiên tiên quyết. Sau đó kém chút cho học cả phi thăng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Dương Điên mới chính thức ý thức được làm người không thể quá tham lam. Vượt qua năng lực bản thân sự tỉnh, tạm thời vẫn là đừng nghĩ. 800 điểm năng lượng, 2 năm trước tiên làm một đợt hamster tích lũy một đợt năng lượng. Lại cố gắng một chút nghiêm túc tự học một chút, hẳn là còn có thể giảm bớt không ít năng lượng. Tranh thủ tại nghỉ hè kết thúc trước nhập môn thiên nhân hợp nhất công. Nghĩ đến năng lượng, Dương Điên lại nhắm mắt lại, gọi ra mặt tấm. Tiến vào tu luyện thất trước sau năng lượng tăng trưởng tốc độ bảo trì nhất trí, đều là mỗi qua 14 phân lại 24 giây, năng lượng tự động dâng lên không. Không một cho nên, hoặc là năng lượng tăng trưởng cùng chung quanh linh khí hoàn cảnh không quan hệ, hoặc là tu luyện thất không giống cấp trên nói như vậy, nội bộ nồng độ linh khí muốn so ngoại bộ cao hơn. Đơn giản ra một cái kết luận sau, Dương Điên lại mở mắt, đứng lên. Thiên nhân hợp nhất công ty nói chủ quan nghĩ, có thể thông qua tính tu cảm giác thiên địa, tiến tới kích thích tự thân khí huyết tăng trưởng. Có thể nghĩ muốn làm đến loại trình độ kia, phải đem thiên nhân hợp nhất công luyện đến thực chất bên trong. Hắn sơ tập thiên nhân hợp nhất công vẫn là thành thật thật đi theo video luyện động công đi. Tu luyện động công, giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Đi trước bình bộ 3 bước công, lại đi bình bộ 6 bước công, tiếp theo là đơn nín thở 3 bước công cuối cùng đi ra đôi nín thở 6 bước công, không sai biệt lắm liền xem như tiểu thành. Tiểu thành thiên nhân hợp nhất công liền có được tầm bổ khí huyết, lớn mạnh tinh thần năng lực chính là tu luyện nơi trốn tốt nhất là đỉnh núi, thảo nguyên loại hình gần sát thiên địa tự nhiên địa phương mặc kệ. Đến cũng đến rồi. Trước luyện một vòng lại nói. Hít sâu một hơi, Dương Điên buông lòng thân thể, hai tay rủ xuống, lòng bàn tay hướng hai chân, nhắm mắt chìm hơi thở, huyễn tượng mình đang cùng thiên địa giao cảm. Thiên địa giao cảm sau bước kế tiếp chính là mở to mắt dõi mắt trông về phía xa, xem thiên địa tự nhiên chi mênh mông. Nghĩ tới đây, Dương Điên mở mắt. Nhưng vừa mở mắt, hắn nhìn thấy lại là hoàn toàn lạnh lẽo vách tường sắt thép. Thảo, thật vất vả dựng dụng ra đến cảm xúc lập tức phá công. Hắn xem như rõ ràng rồi, vì cái gì trong video sẽ cường điệu muốn tại đỉnh núi, thảo nguyên loại hình chỗ tu luyện thiên nhân hợp nhất công. Thiên nhân hợp nhất, thiên nhân hợp nhất.
lưu lại tràn đầy xi măng cốt thép địa phương, làm sao cùng thiên địa hợp? Không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ. Rồi ra hai tay bàn vài vòng tóc mình, trong lòng không hiểu khó chịu, Dương Điên quả quyết đem máy chiếu phim nhét vào trong túi, cầm thiên nhân hợp nhất công đi ra tu luyện thất. Hắn hôm nay phải đem bình bộ ba bước công đi hết không thể. Ta cái này trạng thái thả cổ đại, có tính không tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ tự thân trạng thái, Dương Điên mới ra thang máy, liền thấy tại cuối hành lang thôn Vân Thổ Vũ Lâm Mặc ra ngoài rồi. Nhìn thấy Dương Điên đi ra thang máy, Lâm Mặc bóp tắt trong tay thuốc lá, luyện được nói còn chưa dứt lời, Lâm Mặc liền chú ý tới bị Dương Điên mình bắt loạn đầu ổ gà. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều. Giống những cái này cổ võ tông sư, cái nào không phải luyện mấy chục trên trăm năm, mới tại linh khí sau khi xuất hiện hậu tích bạc phát. Trong lúc nhất thời không nhập môn, không tìm được điểm mấu chốt cũng không cần gấp. Lấy một mình nguyên nguyệt đại thành thiên phú của Long Trảo thủ đến nói, sớm muộn có thể đem công pháp hiểu rõ. Cảm nhận được Lâm Mặc trong lời nói quan tâm, Dương Điên kia hơi có vẻ táo bạo cảm xúc lập tức thư giãn mấy phần, "Đội trưởng, ta hiểu. Kỳ thật ta đã vừa mới sờ đến một điểm môn đạo, chính là tu luyện địa điểm không đối, nhường ta lập tức không có cảm giác. Ta chuẩn bị lại đi bờ biển thử một chút. Bên kia trời cao biển rộng, hẳn là đối với ta tu luyện có trợ giúp." Lâm Mặc nhẹ gật đầu, "Kia liền đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vật cực tất phản, mặt trời lên đỉnh thì đi xuống. Tu luyện cũng giống như vậy, ngàn vạn không thể mạnh luyện." Dương Điên nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ta ghi nhớ, ta sẽ không dùng sức mạnh." Thấy Dương Điên đã hạ quyết tâm lại muốn thử một chút, Lâm Mặc cũng không có quên nữa. Hắn vừa quay đầu chủ đề chuyển tới địa phương khác, muốn để Dương Điên chuyển di một chút lực chú ý, không nên đem tinh thần kéo căng quá gấp, "Đã ngươi muốn đi bờ biển, kia liền đi vùng đất ngập nước công viên đi dạo. Chỗ kia sinh thái hoàn cảnh tốt, động vật hoang dã nhiều, cũng dễ dàng xuất hiện biến dị động thực vật. Nếu là đủ tới, có thể thu cho đã thu cho, một người xử lý không được liền gọi điện thoại hô chi viện." Nói đến đây, hắn vừa chỉ ngoài cửa chị An xe tuần tra. "Ngươi niên kỷ cũng đủ, dành thời gian đi thi cái bằng lái. Làm chúng ta một chuyến này, không có xe thật đúng là không tiện." Nói, hắn lại nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, Thạch Sinh hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, muốn hay không để hắn đưa ngươi tới?" Dương Điên lúc này lắc đầu, "Không dùng, không dùng. Ta lại không phải tiểu hải, nào có mọi chuyện đều để người giúp đỡ đạo lý." Cự tuyệt Lâm Mặc hảo ý sau, Dương Điên trước đi phòng thay quần áo thay đổi chị An phục, lại về văn phòng lấy giấy chứng nhận cùng súng lục, thuận tay hướng trong túi thăm dò một viên lưới điện cao thế bắt giữ cầu. "Đội trưởng, vậy ta ra cửa trước a." Nhìn xem Dương Điên hướng mình khoát tay áo sau biến mất tại hành lang chỗ ngoặt, Lâm Mặc yên lặng thở dài. 18 tuổi, làm sao cũng không phải là tiểu hài. Cái này đáng chết thế đạo. Chương 11, dị chủng kim tiền chương 11, dị chủng kim tiền. Bốn bánh xe của xe tuần tra trị an không thể sử dụng vì không có bằng lái. Nhưng xe đạp điện hai bánh thì không thành vấn đề. Hắn cưỡi chiếc xe đạp điện màu trắng xanh xen kẽ, đầu xe có gắn biển tuần tra thẳng tiến đến công viên đất ngập nước. Lúc này, Dương Điên phát hiện bộ da này quả thực rất hữu dụng. Công viên đất ngập nước cấm xe đạp điện bên ngoài đi vào. Nhưng Dương Điên mặc trang phục trị an, cưỡi xe đạp điện trị an, nhân viên công viên đất ngập nước không hề cản trở hắn. Thậm chí khi hắn đi vào, họ còn thân thiện chào hỏi. "Người đẹp nhờ lụa, ngựa nhờ yên," câu này quả không sai chút nào. Hắn cưỡi xe đạp điện xuyên qua con đường nhỏ trong rừng rậm, nơi ánh nắng chiếu rọi lổ đốm. Gió hè thổi đến từ bờ hồ, mang theo một chút hương vị ẩm ướt. Bên hai truyền đến tiếng ve kêu râm ran. Lòng Dương Điên bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại. Nếu hiện tại tu luyện thiên nhân hợp nhất công hẳn là không khó để đạt tới bước thứ ba. Ngay khi Dương Điên đang suy nghĩ có nên tìm một chỗ dừng xe, tu luyện một chút thiên nhân hợp nhất công hay không, hắn lại lờ mờ nghe thấy trong gió truyền đến động tĩnh khác thường. Hắn nắm chặt phanh, dừng xe đạp điện lại. Khi tiếng động cơ điện biến mất, tiếng kêu cứu càng thêm rõ ràng truyền vào tai Dương Điên. "Thật đúng là để ta gặp chuyện." Ngạc nhiên một chút, Dương Điên lập tức khởi động lại xe đạp điện, nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Chẳng mấy chốc, xe đạp điện chạy qua vài khúc quanh trong rừng. Sau đó, một trạm ba nằm, bốn bóng người lọt vào mắt Dương Điên. Người đang kêu cứu nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Nhìn thấy Dương Điên, nàng lập tức vui mừng kêu lên, "Chú chị An Viên ơi, ở đây, ở đây. Mau cứu mạng." Mặc dù tình hình có vẻ khẩn cấp, nhưng Dương Điên vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô gái đang điên cuồng vây gọi hắn, trông cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, thậm chí có lẽ còn lớn hơn một chút. Nhưng nàng lại gọi hắn là chú. "Bộ quần áo này, quả thực tự mang thuộc tính chú rồi, phải không?" Vừa lẩm bẩm, Dương Điên đã dừng xe đạp điện bên cạnh cô gái. Hạ chân trống, Dương Điên vừa chuẩn bị tiến lên xem xét tình hình của ba người ngã dưới đất, thì bị cô gái bên cạnh giữ chặt ống tay áo, "Đừng qua đó, bên kia hình như có chất độc hóa học gì đó dò dỉ. Vừa rồi ta và bạn thân đi đến đây, thấy hai người kia ngã bên đường. Chúng ta bàn nhau định qua xem tình hình, xem họ có phải bị cảm nắng hay không. Chỉ là vừa mới đến gần họ, ta liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm thấy không ổn, ta liền lập tức lui về. Bạn thân ta sức khỏe vốn không tốt, lần này càng trực tiếp ngất xỉu ở đó." Dương Điên nghe vậy, quan sát kỹ ba người ngã dưới đất. Sau đó hắn phát hiện trạng thái của họ quả thực không tốt. Mặt mày xanh mét, môi tím tái, khoe miệng còn trào ra bờ mép. Thêm vào đó là vẻ run rẩy thỉnh thoảng của họ, quả thực giống như chúng độc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Ba người cách chỗ hắn đang đứng chỉ khoảng 3 mét. Nếu thực sự là chất độc hóa học, chắc chắn phải có khả năng bay hơi. Không nói đến việc ba người ngất xỉu bao lâu, chất độc bay hơi lẽ ra đã bay hơi hết rồi. Dù cho chất độc chưa bay hơi hết, đứng gần như vậy mà không hề bị ảnh hưởng, điều này là không nên. Trong lòng đã có quyết định, Dương Điên đưa tay khoát tay với cô gái. "Không có vấn đề lớn. Ngươi có thể chạy kịp trước khi hôn mê, vậy ta hẳn là cũng có thể. Ngươi xem bọn họ bộ dạng này, bọn họ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Ta phải kéo họ ra trước đã." "Đúng rồi, ngươi gọi 120 chưa? Cô gái bị Dương Điên hỏi ngẩn người, rồi lập tức móc điện thoại di động ra, ta gọi ngay. Một bên khác, khi cô gái lấy điện thoại ra, Dương Điên đã tiến gần đến ba người ngã dưới đất. Ngay khi Dương Điên xoay người muốn đỡ một người trong số đó dậy, một tiếng ve kêu chói tai đến cực điểm, đột ngột truyền vào đầu óc hắn. Tê. Mặc dù bị tiếng ve kêu đột ngột làm cho tai đau nhức, nhưng Dương Điên vẫn đỡ lấy mục tiêu, nâng hắn lùi về sau hai bước. Thật kỳ lạ. Vừa rời khỏi chỗ ba người ngã, tiếng ve kêu lại đột nhiên biến mất không thấy. Trong lòng đã có suy đoán, Dương Điên không do dự, lần nữa đi tới bên cạnh hai người còn lại. Chỉ là lần này hắn không tiến đến gần họ, mà trực tiếp nắm lấy cổ chân, kéo họ rời khỏi vị trí cũ. Đúng như hắn dự đoán, vì thai không tiến vào khu vực đó, nên lần này hắn không nghe thấy tiếng ve kêu chói tai, lại đem ba người ôm đến chỗ thoáng mát. Đợi sau khi thấy trạng thái của ba người tốt hơn một chút, hắn mới quay đầu nhìn về phía cô gái vẫn còn chưa hết hồn, ngươi vừa cảm thấy chóng đầu, có nghe thấy âm thanh gì không? Cô gái có vẻ hơi ngây ngốc nhìn Dương Điên, âm thanh gì? Nhìn thấy bộ dạng này của cô gái, Dương Điên lúc này ý thức được cô gái không hẳn đã nghe thấy tiếng ve kêu chói tai như hắn. Vậy vừa rồi tiếng ve kêu đó là sóng siêu âm vượt quá ngưỡng thính giác của người bình thường. Túi đầu quan sát thai của ba người ngã dưới đất. Sau đó Dương Điên phát hiện ống thai của ba người quả thực có tràn ra một chút máu. Liên tưởng đến tiếng ve kêu chói tai mà mình nghe thấy, Dương Điên lại nhìn về phía nơi ba người ngất xỉu. Vậy nên là có ve biến dị phát ra sóng siêu âm gây ảnh hưởng đến ba người. Mà ta có thể nghe thấy tiếng ve kêu, lại chỉ cảm thấy tiếng ve kêu chói tai, không hề xuất hiện cảm giác hôn mê, là vì thể chất của ta vượt xa người bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Điên lập tức đứng dậy, hướng phía nơi phát ra tiếng ve kêu đi đến. Cảnh sát anh đi đâu vậy? Nhìn thấy Dương Điên đứng dậy rời đi, cô gái duy nhất còn tỉnh táo lập tức không bình tĩnh, bên kia thật sự nguy hiểm, chúng ta vẫn là không nên qua đó. Dương Điên xoay người, lắc đầu với cô gái, không được. Thời gian này đến công viên đất ngập nước không nhiều người, nhưng không phải là không có. Lỡ như người khác cũng bị chất độc hóa học ảnh hưởng thì sao? Ta phải đi xác định phạm vi ảnh hưởng của chất độc hóa học, tiện thể xem có ai khác vô tình đi vào đó hay không. Nói đến đây, Dương Điên trước tiên móc điện thoại di động ra, gửi cho Lâm Mặc và Thạch Sinh tin tức về việc phát hiện sinh vật biến dị ở công viên đất ngập nước. Tiếp đó, hắn giơ điện thoại lên khoát tay với cô gái, trách nhiệm của ta nhất định phải làm như vậy. Ta đã liên hệ đồng nghiệp khác, chi viện sẽ đến ngay. Chỗ ngươi thuộc khu vực an toàn, chỉ cần ở đây, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, Dương Điên không quan tâm cô gái muốn nói lại thôi, đi thẳng tới chỗ ba người ngất xỉu. Tiến lên một bước, tiếng ve kêu chói tai truyền vào tai. Lùi lại một bước, tiếng ve kêu biến mất. Xác định tiếng ve kêu trong thời gian ngắn sẽ không gây ảnh hưởng đến mình, Dương Điên lại dưới ánh mắt kỳ dị của cô gái, lao thẳng vào khu vực có tiếng ve kêu. Sau khi xông ra khỏi khu vực có tiếng ve kêu, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường đã đi qua. Vì xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, nên phạm vi ảnh hưởng của tiếng ve kêu không lớn, đường kính chỉ khoảng 50 mét. Tiếp theo, vì không xác định tâm của tiếng ve kêu, tức là vị trí của nó có trùng với vị trí ta đã chạy qua hay không, nên còn phải chạy thêm hai lần nữa. Nghĩ là làm, vạch ra một chút lộ tuyến, Dương Điên lại tại khu vực có tiếng ve kêu xuyên qua hai lần. Sau hai lần, Dương Điên đại khái xác định được vị trí trung tâm của tiếng ve kêu, tức là vị trí của con ve. Không biết con ve đó ngoài sóng siêu âm ra, còn có năng lực gì khác không? Nắn nắn khẩu súng lục đeo trên lưng, sờ sờ quả cầu bắt giữ điện cao thế trong túi. Liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, vị trí của cô gái cũng bị cây cối che khuất, Dương Điên quả quyết chạy về phía nơi phát ra tiếng ve kêu. Trên cây này không có. Trên cây này cũng không có. Vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở trên cây này. Nhanh chân đi tới dưới gốc đại thụ cuối cùng được khoanh vùng. Ngẩng đầu, men theo thân cây mà đi. Chưa đi hết một vòng, một con ve màu vàng kim phản chiếu ánh nắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lọt vào mắt Dương Điên. Chương 12, An ve, dâng lên năng lượng chương 12, An ve, dâng lên năng lượng thật. Kim Thiện. Ánh mắt dừng trên kẻ đầu sỏ, Dương Điên đột nhiên trào dâng một cỗ cảm giác đói bụng khó tả. Huyết nục, linh hồn, bản năng, tất cả đều thôi thúc hắn gấp rút bắt lấy Kim Thiện. Sau đó, ăn nó đi. T. Dùng ý chí lực cường đại chống cự lại khát vọng bản năng. Dương Điên cưỡng ép nghiêng đầu sang chỗ khác, rời tầm mắt khỏi Kim Tiền. Khi Kim Tiền biến mất khỏi tầm mắt, cô đói bụng đột ngột cũng tan biến theo. Vậy nên, ta vì cái gì muốn ăn biến dị ve? Vẫn là ăn sống. Nghĩ đến mấy khả năng, Dương Điên lần nữa nhìn Kim Tiền biến dị. Lần này, hắn không tiếp tục ức chế bản năng thân thể, lùi lại hai bước rồi nhanh chóng tiến lên. Dương Điên nhấc chân giẫm mạnh lên cây liễu nô lên. Khi nhảy lên đến đỉnh điểm, hắn bấm tay thành chảo, cắm ngón tay vào thân cây. Thủ đoạn dùng lực, thân thể lại bay lên 3 mét, đến bên cạnh Kim Tiền. Mục tiêu ngay bên cạnh, Dương Điên không do dự, đưa tay phải ra chụp lấy, Kim Thiền đang hút nhựa cây đã bị Dương Điên bóp trong lòng bàn tay. Lại đưa tay trái lay thân cây, mượn lực kéo, hắn rơi xuống một cành cây tương đối lớn. Đứng vững, Dương Điên nhìn Kim Thiền trong tay, tựa như phát giác nguy hiểm, ngừng kêu to, vỗ cánh nhanh chóng. Vậy nên, thật muốn ăn. Chần chờ, Dương Điên quyết định tin bản năng, nhẹ nhàng bẻ một mảnh cánh ve kim sắc bỏ vào miệng. Vừa ngậm, Dương Điên cảm nhận được một loại thỏa mãn khó tả, trào dâng trong lòng. Như ngậm kem giữa mùa hè nóng bức, uống bát canh nóng giữa mùa đông giá rét. Lại như ăn miếng bánh kẹo thừa bé hằng mong. Tư vị ấy khiến người ta dư vị vô cùng, nhưng cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, thỏa mãn rút lui nhanh chóng, một cỗ mất mát xông lên đầu. Vô ý thức chép miệng, Dương Điên phát hiện cánh ve kim sắc trong miệng đã tiêu hóa hết. Ách, ta tiêu hóa tốt vậy từ khi nào? Lẩm bẩm, Dương Điên vô ý thức gọi hắc. Năng lượng tăng lên. Thứ không, 63/2. 53 một mảnh cánh ve mỏng thế này, tăng 1. 9 điểm năng lượng. Tay trái đỡ cành cây hơi dùng lực, tiếng răng rắc chuyển vào Thái Dương Điên. Ngoài ra, thể chất cũng mạnh hơn một chút. Hôm qua vừa trưởng không chỉ lực, lại có dấu hiệu mất khống chế. Chú ý biến hóa thân thể, Dương Điên nhìn kim tiền trong tay, vô ý thức nuốt nước miếng. Vậy nên, có ăn không? Đầu óc cân nhắc. Nhưng thân thể thành thật nhét kim tiền vào miệng. Ve hắn đâu phải chưa từng ăn. Chỉ là trước kia là chiên, kho, giờ thành ăn sống thôi. Không có gì to tát. Giang rắc, giang rắc. Chịu đựng buồn nôn nhấm ướt, Dương Điên lặng lẽ buông lỏng mày níu chặt. Kim tiền ngoài ý muốn ngon. Ngài. Dù không thêm gia vị, nhưng răng nhai cảm nhận xúc cảm thanh thúy, nước chảy ra mang đến hương cỏ cây thanh mát, giảm bớt cảm giác buồn nôn khi ăn sống kim tiền. Không ngừng ngay. Đến khi kim tiền nát vụn, nuốt xuống bụng, Dương Điên hài lòng thở dài. Hô. Ngon. Thích ăn. Lần sau có cơ hội, còn ăn. Cảm thụ nhiệt lưu âm ỉ từ dạ dày, Dương Điên bố bụng. Không biết tiêu hóa hết sẽ tăng bao nhiêu năng lượng. Mong đợi, Dương Điên đứng trên nhánh cây duỗi lưng rồi khuỵu chân nhảy xuống. Bịch. Với tư thế anh hùng hạ phàm. Ừm. Hơi khinh thường. Chân tê dại. Xoa xoa chân phải đau nhức, Dương Điên bố mặt, vẫn nên ổn định, không biết gặp họa lúc nào. Nhắc nhở mình rồi đứng lên, nhìn quanh, Dương Điên đi về phía nữ hải. Sắp ra khỏi rừng rậm, hắn quay đầu nhìn cây đại thụ từng bị kim tiền hút nữa. Không biết nơi này có biến dị kim tiền nữa không? Sinh vật biến dị khác, có giống kim tiền không? Chỉ cần ăn, là bổ sung năng lượng cho ta. Kiềm chế suy nghĩ, Dương Điên bước ra khỏi rừng rậm. Chưa kịp quan sát tình huống bên ngoài, hắn nghe tiếng khóc và chửi rủa. Nhìn ngươi dáng vẻ mi thanh mục tú, không ngờ làm chuyện này. Nói, dây chuyền vàng của ta có phải ngươi trộm? Dây chuyền còn treo trên cổ ta, sao chớp mắt đã biến mất? Mấy người chúng ta chỉ ngươi không choáng, lúc ta tỉnh tay ngươi còn khoác lên vai ta. Nói, dây chuyền vàng có phải ngươi giấu đi? Ta không có, không phải ta. Ta nói ta chỉ thấy ngươi thân thể sai lệch, muốn đỡ ngươi. Ta không lấy dây chuyền của ngươi. Theo tiếng nhìn lại, là người phụ nữ trung niên trong nhóm ba người đã tỉnh. Hiện đang nắm tay nữ hải duy nhất không hôn mê, nói nàng trộm dây chuyền của ả. Hô. Thở ra, Dương Điên cười tự dễ ước. Đầu năm nay, quả nhiên hảo tâm không nhất định có hảo báo. Có những người thật không thể coi là người. Chương 13, vẫn là cái kẻ tái phạm. Chương 13, vẫn là cái kẻ tái phạm. Chuyện gì xảy ra? Bước nhanh tới cạnh hai người, Dương Điên đánh giá người phụ nữ trung niên, ngươi nói nàng trộm dây chuyền của ngươi, có chứng cứ sao? Dây chuyền từ khi nào, mua ở đâu, xin đưa ra giấy tờ mua dây chuyền để đối chiếu. Dương Điên thường thấy những chuyện ăn vặt, vu oan trên mạng, nhưng gặp phải ngoài đời thật, đúng là lần đầu. Người phụ nữ trung niên bị Dương Điên hỏi đến ngớ người, định quay sang mắng hắn xen vào chuyện người khác. Nhưng khi thấy Dương Điên mặc bộ đồng phục trị an, những lời thô tục lập tức nghẹn lại. Ách, ấp úng hồi lâu, nàng lại sờ sờ của mình. Đây là động tác vô thức khi nàng cãi nhau mà chỗ dạng. Thấy nàng ấp úng, ánh mắt trốn tránh, không điệu ra được gì, Dương Điên lắc đầu. Mấy người này đều vậy. Ngoài mạnh trong yếu, lẫn yếu sợ mạnh. Gặp kẻ dễ ước hiếp thì hung hăng, gặp kẻ không thể trêu vào thì nghẹn họng. Sao, nhất thời không nghĩ ra à? Nghe Dương Điên ám chỉ, mắt người phụ nữ trung niên sáng lên, đúng đúng đúng. Tiểu đồng chí, cái dây chuyền vàng ta mua hơn 20 năm rồi, ai còn nhớ ngày nào mua? Hồi đó không có thanh toán online, mua đồ đều bằng tiền mặt. Hóa đơn các thứ cũng mất rồi. Khẽ gật đầu tán thành, Dương Điên nói tiếp, ngươi chắc chắn sáng nay ra ngoài có đeo dây chuyền. Ta khẳng định có đeo. Người phụ nữ trung niên gật đầu lia lịa, dây chuyền mua hơn 20 năm, ta không tháo ra bao giờ, vẫn đeo trên cổ. Nói rồi, nàng gõ đùi, vẻ mặt ảo não, ai ngờ hôm nay đi dạo công viên với Lao Vương lại gặp chuyện này. Đầu tiên là hôn mê, rồi mất dây chuyền. Ta nghĩ, chắc con nhỏ này dùng thuốc mê, mê ta với Lao Vương, rồi trộm đồ. Con giả vờ tốt bụng, vu oan cho người khác. Chắc nó không ngờ ta khỏe mạnh, thì nhanh bắt được nó tại trận. Tiểu đồng chí, ngươi phải làm chủ cho ta. Khóc lóc kể lể xong, nàng liếc mắt nhìn cô gái. Thấy cô gái cầm điện thoại quay mình, nàng giơ tay định giật điện thoại, quay quay cái gì mà quay? Trả dây chuyền vàng cho ta. Vẻ mặt hùng hổ, như thể cô gái thật sự trộm dây chuyền của nàng. Mặt dày vô địch. Cảm thán trong lòng, Dương Liên kéo hai người đang giằng co ra. Đang định nói chuyện, hắn nghe thấy tiếng động cơ xe. Nghe kỹ, còn có tiếng điếu điếu du dương. Dừng lại, Lâm Mặc và Thạch Sinh lái xe máy công vụ tới trước mặt Dương Liên. Hai người lướt nhau, rồi nhìn Dương Điên, tình hình thế nào? Dương Điên chỉ người phụ nữ trung niên và hai người đang tựa vào cây, vẫn còn hôn mê, bọn họ bị hôn mê, ta kéo vào bóng cây. Nàng tỉnh lại nói mất dây chuyền vàng, khẳng định là nàng ta trộm. Thấy Lâm Mặc và Thạch Sinh, người phụ nữ trung niên rụt cổ, rồi như nghĩ ra gì đó, mặt trở nên hung hăng hơn, các đồng chí trị an đến đúng lúc, chính nó trộm dây chuyền vàng của ta. Ta với Lão Vương vừa rồi hôn mê chắc cũng do nó, bắt nó đi, đừng để nó chạy. Lâm Mặc nhìn người phụ nữ trung niên, rồi nhìn cô gái vẻ mặt tâm ức. Làm trị an viên lâu năm, hắn đoán ra mọi chuyện. Hắn nhìn Dương Điên, ngươi nghĩ sao? Dương Điên chỉ của mình, trước hết, xác định bà ta có đeo dây chuyền vàng thật không? Vừa dứt lời, mặt người phụ nữ trung niên lập tức biến sắc. Trời nắng thế này, ai mặc nhiều đồ đâu? Kiểm tra camera công viên, xem bà ta có đeo dây chuyền không, là biết ngay. Nói rồi, Dương Điên nhìn người phụ nữ trung niên, khỏe miệng cong lên, nếu đúng như bà ta nói, mất dây chuyền, thì phải tìm dây chuyền, rồi quy trách nhiệm. Nên bắt thì bắt. Nhưng nếu bà ta vào công viên đã không đeo dây chuyền. À. Cười xong, Dương Điên nhìn cô gái. Ta khuyên ngươi nên kiện bà ta tội tống tiền, vu khống. Cô gái thu điện thoại, hơi cúi đầu với Dương Điên. Tôi biết rồi, cảm ơn cảnh sát. Mặt người phụ nữ trung niên biến sắc, "À, tôi nhớ ra rồi, sáng ra tôi tắm, hình như quên dây chuyền trong phòng tắm." Dương Điên chỉ điện thoại của cô gái, "Không phải bà vừa khẳng định dây chuyền luôn ở trên cổ, cả đời không tháo ra à?" Người phụ nữ trung niên há hốc mồm, không biết biện minh thế nào, đột nhiên bị thay, "Ai ui, ai ui. Hai tôi đau, đầu tôi cũng đau. Đau chết mất. Không nói với các người nữa, tôi phải đi bệnh viện." Nói xong, nàng định trốn mất. Dương Điên còn đang kinh ngạc vì sự vô sỉ của nàng, thì Thạch Sinh đã lấy còng tay ra, còng nàng lại. Đối mặt ánh mắt tò mò, hắn khoát tay vào thiết bị đầu cuối chị An, kẻ tái phạm. Tường Bình, nữ, 47 tuổi, ở khu Trường Lạc, có 9 tiền án tiền sự, 7 năm trước bắt đầu ăn bạc, từ khi có Thiên Vong thì dựa vào đánh bạc với đồng bọn để sống. Gần đây còn có người báo cáo bà ta tụ tập đánh bạc trong phòng trọ. Vừa hay đưa về thẩm vấn. Nói rồi, hắn nhìn vai Dương Điên. Thấy hắn không mang thiết bị ghi hình, hắn vây tay với cô gái, "Thêm chút nữa, lát gửi video cho ta, làm bằng chứng bà ta lừa ngươi. Chỉ là bà ta là kẻ xảo quyệt, không có tài sản gì, ngươi kiện nhiều nhất cũng chỉ tống bà ta vào tù một thời gian, đòi bồi thường kinh tế rất khó." Cô gái tức giận, "Tôi không cần bồi thường, tôi chỉ muốn tống bà ta vào tù. Càng lâu càng tốt." Dương Điên thấy vậy, chỉ có thể nói cô gái còn trẻ, hoặc là gia cảnh không tệ. Chứ ai khó khăn một chút thì sẽ nghĩ đến bồi thường kinh tế trước. Nhưng việc này không liên quan đến hắn. Người ta chọn thế nào là việc của người ta, hắn làm đến mức này, một là vốn không ưa loại người này, hai là không muốn hổ thẹn với bộ đồng phục này. Lâm Mặc thấy Dương Điên không định đúng tay nữa, liền chủ động hỏi thăm thông tin, tiện thể liên hệ sở cử trị An Biên đến. Mấy phút sau, xe cứu thương đến. Hắn sắp xếp Thạch Sinh đi bệnh viện, rồi nhìn Dương Điên, "Không phải nói trong công viên có sinh vật lạ à? Ở đâu?" Chương 14, Thiên Địa Kỳ Chân chương 14, Thiên Địa Kỳ Chân hỏi thăm tin tức về dị chủng sinh vật xong, hắn lại nhìn vai Dương Điên, "Còn nữa, về sau khi làm nhiệm vụ, nhớ mang theo thiết bị ghi chép chấp pháp. Nếu gặp phải chuyện như vừa rồi, không có thiết bị ghi chép chấp pháp, xử lý sẽ không ổn thỏa." Dương Điên im lặng một lúc. "Nhất định phải mang theo thiết bị ghi chép chấp pháp sao?" Là người từng trải, Lâm Mặc lập tức nhìn thấu ý nghĩ của Dương Điên. "Sao, cảm thấy mở thiết bị ghi chép chấp pháp gò bó, không tự do?" Thấy Dương Điên ngầm thừa nhận, hắn cười, "Ngươi có ý nghĩ như vậy cũng bình thường thôi. Thức tỉnh năng lực thiên phú, còn luyện thành cổ võ, tận đáy lòng, ngươi chắc chắn có chút tự cho mình là siêu phàm. Ngươi lại được đặc cách vào dị quả cục, trước đó chưa trải qua bất kỳ huấn luyện công chức nào. Cảm thấy mang theo thiết bị ghi chép chấp pháp trói của mình, rất bình thường. Thậm chí không chỉ ngươi, những người khác được đặc cách vào dị quả cục, những người thức tỉnh, những người luyện cổ võ, cũng có ý tưởng giống vậy. Cho nên trong cục vì chiếu cố tâm tình của các ngươi, nới lỏng một chút yêu cầu." Dương Liên đang cúi đầu đếm kiến bỗng ngẩng đầu. Hắn không ngờ cấp trên lại thông tình đạt lý như vậy, còn có thể vì người mà thi hành chính sách. Đối diện với vẻ hiếu kỳ của Dương Liên, Lâm Mặc không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giới thiệu, "Trong cục không yêu cầu các ngươi giống như nhân viên trị an bình thường, vừa ra ngoài làm việc đã mở thiết bị ghi chép chấp pháp. Chỉ cần các ngươi gặp phải những chuyện như vừa rồi, xử lý vụ án thông thường, hoặc liên quan đến sự kiện dị chủng xâm lấn người bình thường, mới cần mở thiết bị ghi chép chấp pháp. Bình thường ngươi có thể chọn tắt thiết bị ghi chép chấp pháp." Nói đến đây, hắn vỗ vai Dương Điên một cái, tiếp tục, "Ngoài ra, dị chủng sinh vật, hay nói dị chủng sinh vật bị ngươi một mình giải quyết, trong cục không cưỡng chế ngươi nộp lên. Nộp lên thì tốt nhất, trong cục sẽ cho ngươi phần thưởng tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn công văn. Cảm thấy dị chủng sinh vật có ích cho mình, giữ lại cũng không sao." Đối diện với ánh mắt có chút hồ nghi của Lâm Mặc, hắn giang tay, "Có phải không hiểu vì sao cấp trên lại rộng rãi với chúng ta như vậy?" Thấy Dương Điên gật đầu, Lâm Mặc hai tay ôm một vòng lớn, "Người thức tỉnh, người luyện cổ võ, trong thời đại này có ý nghĩa gì?" "Có nghĩa là quốc vận. Giống Hoa Hạ chúng ta, có thể xoắn đông đảo người thức tỉnh, người luyện cổ võ thành một sợi dây thừng, mọi người đồng lòng hiệp lực, trên dưới một lòng vì Hoa Hạ quật khởi mà phấn đấu. Vậy sự tồn tại của người thức tỉnh, người luyện cổ võ đối với quốc gia mà nói, tự nhiên là tốt, là kỳ ngộ ngàn năm có một." Nói, hắn đổi giọng, "Nhưng nếu giống A Tam, giống A Mỹ Lị tặc kia, bọn hắn trên danh nghĩa là quốc gia, nhưng trên có tài phiệt trưởng không dân sinh, trong có các châu làm theo ý mình, dưới có người thức tỉnh chiếm núi làm vua. Ba bên lục đục, tương hỗ đề phòng. Tình huống này, muốn dựa vào người thức tỉnh, người tu luyện nhanh chóng tăng lên quốc vận. Đừng mơ, không náo loạn chia rẽ đã tốt. Vết xe đổ, bài học nhãn tiền." Cấp trên luôn nhìn ra toàn thế giới, tình huống của A Tam và A Mỹ Lị tạm bọn họ tự nhiên chú ý tới. Cho nên để tránh phát sinh hao tổn nội bộ không cần thiết, cấp trên đối với người thức tỉnh, người luyện cổ võ yêu cầu tương đối linh hoạt. Nhìn thấy biểu lộ của Dương Điên thả lỏng, Lâm Mặc vô lưng hắn, "Linh hoạt thì linh hoạt, chuyện phạm pháp ta không thể làm." Dương Điên cười, "Đương nhiên không làm. Ta sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân, tín ngưỡng vô cùng kiên định." Lâm Mặc cũng vui vẻ, "Người đó." Hắn chỉ Dương Điên, rồi đột nhiên đổi giọng, "Vậy dị chủng ngươi nhắc trong tin nhắn, thật sự bị ngươi một mình giải quyết?" Dương Điên khẽ gật đầu. Kim tiền đã vào bụng hắn, thời gian trôi qua lâu như vậy cũng tiêu hóa gần hết. Không có gì không thể nói. Dị chủng là một con kim tiền, có khả năng phát ra sóng siêu âm. Ba người vừa té xỉu chính là bị sóng siêu âm làm choáng. Nhưng nó tuy phát ra được sóng siêu âm, cường độ sóng siêu âm có hạn, ảnh hưởng đến ta rất ít. Đến đây, Dương Điên trầm ngâm một chút, vẫn chọn nói ra trạng thái lúc đó của mình. Sau khi bắt được nó, đột nhiên ta dâng lên một cảm xúc muốn ăn nó. Giống như động vật hoang dã bị bệnh, sẽ bản năng tìm thảo dược ăn. Ta cũng nghe theo bản năng, thử ngậm một mảnh cánh ve vào miệng. Sau đó ta cảm thấy thân thể bắt đầu phát nhiệt. Đợi tiêu hóa cánh ve, ta cảm thấy tố chất thân thể tăng lên một chút. Xác định kim tiền là đồ tốt, ta liền ăn nó. Nói, hắn bung ra hai quyền, đánh ra tiếng xé gió vụ vụ chứng minh mình không lừa người. Lâm Mặc thấy thế, lập tức lộ vẻ háo hức, ngươi gặp may thật đó. Thấy Dương Điên lộ vẻ nghi hoặc, hắn tiếp tục, chuyện như ngươi, trước kia không phải không có người gặp, chỉ là dị chủng bọn họ gặp, không nhất định là kim tiền. Có thể là một giọt điệu tâm nũ, cũng có thể là một con cá, còn có thể là linh quả, linh sơ. Nói chung thứ khiến người ta sinh ra dục vọng thôn phệ bản năng, bị chúng ta gọi là kỳ chân. Thiên điệu kỳ chân có thể tăng lên giới hạn cao nhất của bản thân. Dương Điên lặp lại, hiếu kỳ hỏi, giải thích thế nào? Giải thích rất đơn giản. Vẻ hao ước trên mặt Lâm Mặc vẫn chưa biến mất. Thứ nhất, thiên điệu kỳ chân có thể trực tiếp tăng lên tố chất thân thể, chỉ cần tốn chút thời gian để làm quen với sức mạnh mới, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Điểm này ngươi đã cảm thấy. Thứ hai, thiên điệu kỳ chân có thể ảnh hưởng thiên phú, để năng lực thiên phú được tăng lên. Hắn chỉ vào mắt mình, ta từng ăn một viên kỳ chân ngưu hoàng. Trước khi ăn ngưu hoàng, mắt ta chỉ nhìn thấy lá cây cách 500 mét. Sau khi ăn ngưu hoàng, thị lực tăng gấp đôi, có thể nhìn thấy lá cây cách 1000 mét. Viên ngưu hoàng đó chính là thiên địa kỳ chân. Đến đây, vẻ ao ước trên mặt Lâm Mặc gần như chẳng ra, ta thức tỉnh dòng dã 9 năm, mới giới cơ duyên xảo hợp gặp được kỳ chân ngưu hoàng. Ngươi thì hay rồi, chỉ đi dạo công viên cũng gặp được kỳ chân kim tiền. Ừ, công viên này còn là ta bảo ngươi đến. Biết vậy để ngươi ra bờ biển luôn, công viên này ta tự mình đến. Nhìn Lâm Mặc hối hận đến mức muốn đập đùi, Dương Điên cười hì hì, đội trưởng, ta là lính của ngươi mà. Ta ăn kỳ chân cũng vẫn làm việc dưới chúng ngươi, khác gì ngươi ăn kỳ chân đâu. Nhìn vẻ mặt vô liêm sỉ của Dương Điên, Lâm Mặc dở khóc dở cười. Nhưng hắn chưa kịp trêu chọc Dương Điên vài câu, lại nghe Dương Điên hỏi, "Đội trưởng, thiên địa kỳ chân có nhiều không? Trong cục có hàng tồn kho không? Nếu có, bao nhiêu công hơn đổi được một phần kỳ chân?" Chương 15, dậm chân thiên nhân, bạo tăng năng lượng chương 15, dậm chân thiên nhân, bạo tăng năng lượng sao? Vừa ăn một con kim thiền, liền nghĩ tới con tiếp theo rồi. Dương Điên điên cuồng gật đầu, hương vị quá tốt, quên không được. "Ngươi a ngươi." Nhìn Dương Điên bộ dạng này, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ, kỳ chân tốt như vậy tìm, ta nhiều năm như vậy cũng không đụng phải một viên ngưu hoàng. Về phần trong cục, kỳ chân sắc thực có, nhưng rất đắt. Đặt cơ sở 100 vạn công vân. Trừ cái đó ra, kỳ chân ưu tiên cung ứng nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối đầu mà nói, chúng ta những người này ăn kỳ chân, nhiều nhất là thực lực cá nhân được tăng lên, là cái giúp của thất phu. Nhưng mấy nhà khoa học này thì không giống. Khoa học kỹ thuật nếu có đột phá, đó là ban ơn cho toàn dân, là tăng lên quốc vận đại sự. 100 vạn công vân. Nhắc tới một câu, Dương Liên hỏi tiếp, đội trưởng, ta vừa rồi giải quyết kim tiền, còn cứu 3 người, có công hơn không? Lâm Mặc liếc hắn một cái, chưa từ bỏ ý định. Còn băn khoăn từ trong cục đổi thiên kỳ chân. Không đợi Dương Điên gật đầu, hắn nói tiếp, nếu kim tiền chỉ là dị chủng sinh vật, lại ngươi nộp lên kim tiền, vậy khẳng định có công hơn ban thưởng. Nộp lên dị chủng sinh vật đã chết, căn cứ thực lực khi còn sống, năng lực thiên phú, giữ gốc có thể đạt được công hơn 100 trở lên. Nếu có thể bắt được dị chủng sinh vật còn sống, giữ gốc công hơn có thể đạt tới 1000 trở lên. Tại dị thường sự kiện cứu 3 người, mỗi cứu 1 người chính là 10 công hơn. 3 người chính là 30 công hơn. Giới thiệu đơn giản cho Dương Điên một chút, Lâm Mặc lại tiếp tục nói, bất quá kim tiền bị ngươi ăn rồi, ngươi cũng không có mở chấp pháp ký lục nghi. Dù ta tin ngươi, ngươi là từ thiên địa kỳ chân dị chủng kim tiền trong tay cứu 3 người kia, nhưng mọi thứ giảng chứng cứ, không có chứng cứ, trong cục chỉ có thể nhận định ngươi trợ giúp 3 người lâm vào hôn mê, không thể nhận định ngươi là tại dị chủng thủ hạ cứu bọn hắn. Nói, hắn còn vỗ bả vai có hình rồng của mình, mặc bộ quần áo này vào, trợ giúp người khác liền thành chức trách, cho nên trong cục nhiều nhất cho ngươi lời ngợi khen. Công văn gì đó, ngươi đừng mong. Đương nhiên, nếu cô bé kia dòng chống khua chiêng cho ngươi đưa một lá cờ thưởng tới, không chừng phát tiền lương còn có thể cho ngươi thêm mấy trăm tệ tiền thưởng. Dương Điên đưa tay gãi gãi hót, cờ thưởng gì đó thì thôi, dòng chống khua chiêng đưa đến trong cục, quá dễ thấy. Nói, hắn lại thò đầu ra nhìn một phía, đội trưởng, sự tình cũng giải quyết, ta bên này cũng không có gì vấn đề, ta tiếp tục đi dạo trong công viên. Tiểu tử ngươi, còn muốn trong công viên tìm được con dị chủng kim thiền thứ hai. Trong công viên tự nhiên không có con dị chủng kim thiền thứ hai. Dù Dương Điên thèm kia một thanh thiên địa kỳ chân, nhưng sau khi tách ra với Lâm Mặc, cưỡi xe đạp điện dạo qua một vòng lại một vòng trong công viên, Dương Điên không thể không thừa nhận, trước đó đụng phải kim thiền, thật là hắn vận khí tốt. Ngẩng đầu nhìn mặt trời lên đến chính giữa, Dương Điên vô vô bụng hơi khô sẹp, xem ra thiên địa kỳ chân thứ này thật không dễ tìm à. Cảm khái một câu, hắn lại tìm một tiệm ăn bên ngoài công viên tùy tiện ăn xong bữa trưa, tiếp đó lại từ bỏ thói quen ngủ trưa, cưỡi xe đạp điện đến bờ biển. Ngày hè chói chang, mặt trời gay gắt, buổi chiều là thời gian nóng nhất trong ngày, nếu không phòng hộ, mặt trời độc hại càng có thể phơi người cho ra. Thêm nữa Dương Điên chọn địa điểm cũng không phải cái gì danh lam thắng cảnh, cho nên sau khi dừng xe đạp điện, Dương Điên không thấy bóng người nào xung quanh. Dạo bước trên bờ cát ướt nhẹp do sóng biển, dõi mắt trông về phía xa, dưới trời trong và rặng, biển trời hóa thành một màu. Hải âu bay lượn trên màn sân khấu màu lam, thỉnh thoảng lao xuống biển xanh thẳm, mang theo một đôi cá biển phát ra tiếng kêu vui mừng. Nước biển đập vào đá ngầm, vẩy lên những giọt nước trắng sáng dưới ánh mặt trời, vẽ ra một chiếc cầu vồng ngắn ngủi nhưng lộng lẫy. Cua Dương nhanh múa vuốt hành hành trên bờ cát, cá bị sóng đánh lên bờ rẽ rủa muốn trốn về biển. Hết thảy mọi thứ đều nói cho Dương Điên, cái gì là thiên địa tự nhiên. Hướng mặt ra biển giang hai tay, Dương Điên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Hô, loại địa phương này mới là bảo địa tu luyện thiên nhân hợp nhất công a. Cảm khái một tiếng, Dương Điên mở to mắt, vung lòng thân thể, nhìn thẳng chỗ biển trời giao nhau. Tiếp đó hít vào một hơi, chắp hai tay sau lưng, hướng về phía trước bước ra 3 bước. Bước ra 3 bước lại chuyển từ hít thành thở, Trong khi thở tiếp tục tiến lên ba bước, lặp lại như vậy. Chờ thích đứng hít khí đi ba bước, thở ra đi ba bước, Dương Điên lại chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng. Quan tưởng cái gì? Linh khí của thiên địa. Trong quá trình hít khí, linh khí từ bốn phương tám hướng tràn tới, xuyên qua toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể. Rồi khi thở ra, toàn thân lỗ chân lông hướng bốn phương tám hướng bài xuất tạp khí, khí thải trong thân thể. Lặp lại như vậy. Không biết qua bao lâu, Dương Điên đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập thình một tiếng. Ngay cả người mới học cũng không tính, Dương Điên nháy mắt bị tiếng tim đập này đánh vỡ trạng thái quan tưởng. Nhưng hắn không những không giận mà còn mừng rỡ. Dựa theo trong video nói, muốn nhập môn thiên nhân hợp nhất công, bước đầu tiên là người cùng tâm hợp. Khi đi bình bộ công nếu có thể nghe thấy nhịp tim, đồng thời kết hợp nhịp tim vào công pháp, vậy coi như nửa bước nhập môn. Hiện tại ta dù chỉ nghe thấy một tiếng tim đập, nhưng có tính là một tay đặt vào cánh cửa nhập môn. Nghĩ đến, ánh mắt Dương Điên ngưng lại, mảng màu lam nhạt lại hiện lên ở đáy mắt hắn. Công pháp Long Chảo Thủ, xương đồng ra sát, 032, thiên nhân hợp nhất công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 795 điểm năng lượng nhập môn, năng lượng 396. Chín thấy rõ bảng, hô hấp Dương Điên cũng tán loạn một chút. Thiên nhân hợp nhất công nhập môn cần năng lượng giảm bớt, cái này trong dự liệu của Dương Điên. Dù sao hắn xác thực học được một chút đồ thật. Điều Dương Điên không ngờ là năng lượng từ chưa đến một điểm, trực tiếp tăng tới gần 400 điểm. Đây là khái niệm gì? Hắn chỉ tốn 25 điểm năng lượng, liền luyện ra Long Chảo Thủ đầu tiên, để thể chất của hắn bắt đầu tiến hóa theo hướng không phải người. Tiếp theo muốn luyện ra đầu thứ hai cần nhiều năng lượng hơn, là thật. Nhưng nhiều năng lượng như vậy, đủ hắn luyện ra đầu thứ hai, thậm chí thứ ba. Đến lúc đó, hắn có thể biến thái đến mức nào? Hô! Không nổi, không nổi. Long Chảo Thủ tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ cần 7 điểm năng lượng là có thể học được võ công. So với việc cần 800 điểm năng lượng mới có thể học được thiên nhân hợp nhất công, chẳng phải là càng thêm cường đại. Năng lượng có kiếm. Nếu chỉ có ăn thiên địa kỳ chân mới khiến năng lượng tăng trưởng ngoài định mức, vậy năng lượng quá chân quý. Thép tốt phải dùng trên lưới đao. Chờ một chút. Vừa rồi chút thời gian kia, khiến năng lượng cần thiết để học công pháp giảm bớt 5 điểm. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, ngày triệt để học được thiên nhân hợp nhất công sẽ không xa. Ho ho ho. Chương 16, trong nhà con thú nuốt vàng. Chương 16, trong nhà con thú nuốt vàng chạy bộ chu thiên, khí đi luân hải, nhật nguyệt đồng uy. Khi hạ nguyệt mọc lên ở phương đông, tà dương lặn về phía tây, dáng chiều hóa mây khói, biển cả biến kim lân, Dương Điên cũng chậm rãi từ cấp độ sâu trong tu luyện hồi thần lại. Đá đá bị sóng biển ướt nhẹp dày cùng ống quần, Dương Điên quay đầu nhìn về phía bãi cát hắn đi qua. Thủy triều liên miên, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Dấu chân hắn lưu lại trên bờ cát, sớm đã bị một đợt lại một đợt thủy triều cuốn sạch. Nhưng khi đáy mắt chỗ sâu hiện ra khối bảng màu lam nhạt kia, khóe miệng Dương Điên lại hiện ra một tia ý cười. Nước biển có thể cọ rửa dấu chân hắn lưu lại trên bờ cát, nhưng không thể cuốn trôi cố gắng và mồ hôi của hắn. Bảng chính là chứng kiến tốt nhất. Thiên nhân hợp nhất công, chưa nhập môn, nhưng tiêu hao 755 điểm năng lượng nhập môn. Hít sâu một hơi, Dương Điên tựa như nghe thấy nhịp đập trái tim, huyết dịch vận chuyển. Thiên nhân hợp nhất, có chút chờ mong. Quay đầu nhìn vầng trăng đang nhô lên nửa người trên mặt biển, Dương Điên chợt quay người hướng phía xe đạp điện đi đến. Không biết có phải bởi vì ăn kim tiền hay không. Mặc dù tu luyện đến chưa thiên nhân hợp nhất công, nhưng Dương Điên không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy có chút thần thanh khí sảng. Chính là có chút đói. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng hắn không muốn bạc đãi bụng mình. Cưới xe đạp điện về chỗ trực thay y phục, quét thẻ sau khi tan việc lại tìm tiệm ăn gần nhà để tế tự dạ dày. Ngồi ở bên cửa sổ nhìn chợ đêm ngoài kia dần dần náo nhiệt, Dương Điên nuốt nuốt cái bụng no căng, suy nghĩ còn nên đi đi hai bước, tiêu cơm một chút. Còn chưa kịp hạ quyết tâm, màn hình điện thoại của hắn lại phát sáng. Mở điện thoại xem xét, chẳng phải là tin nhắn của con thú nuốt vàng trong nhà hắn sao? Thú nuốt vàng, bên trong trèo lên, ngươi đi siêu tầm dân ca rồi bị hốt vào cục cảnh sát à? Nhìn thấy tin nhắn của muội muội, Dương Điên không khỏi nhíu mày. Con em nó tin tức linh vậy, ngay cả việc hắn vào cục cảnh sát cũng biết. Còn chưa đợi Dương Điên gõ màn hình, Dương Nhạc Nhạc lại tiếp tục gửi tin nhắn, thú nuốt vàng, hay là ngươi cuối cùng cũng không nhịn được, đi siêu tầm dân ca trong hẻm nhỏ, bị hồ ly tinh cướp mất hồn rồi. Thú nuốt vàng, bên trong trèo lên, ngươi trả lời tin nhắn đi, vì sao không trả lời? Thú nuốt vàng, không thể nào, sẽ không phải thật sự đi chơi gái bị bắt đấy chứ? Ta phải bàn giao thế nào với độc giả của ngươi đây? Thú nuốt vàng, hay là ta nói với độc giả của ngươi là ngươi đang tắm thì vô tình đã phải giao cạo, tự cung một đao. Sau mấy tin nhắn, lại là một loạt biểu tượng miêu miêu phiền não các kiểu. Từ trong tin nhắn lấy lại tinh thần, Dương Điên có chút nhức chứng nuốt óc. Nhớ lại, tất cả đều nhớ lại. Hắn vẫn là một thằng gõ chữ thối tha, còn đang đăng nhiều kỳ một bộ tiểu thuyết trên mạng. Đều tại hai ngày này trải qua quá kích thích, hắn quên bén mất việc này. Dương Điên, đừng có nói mỏ, ta làm sao bị bắt vào cục cảnh sát được, ngươi không thể nghĩ tốt cho ta một chút à? Dương Điên, Dương Nhạc Nhạc, ta là anh ruột của ngươi. Anh ruột, ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không? Còn muốn ta bạo kim tệ nữa không? Dương Điên, hai ngày nay có chút việc, không rảnh gõ chữ, lát nữa ta sẽ biên lý do xin nghỉ bệnh. Tin nhắn của Dương Điên vừa gửi đi, Dương Nhạc Nhạc lập tức gửi một biểu tượng miêu miêu xách ngược túi tiền, ngược đi ngược lại vẫn giống tuyết. Thú nuốt vàng, vậy bên trong trèo lên, bạo chút kim tệ đi. Dương Điên, thửng. Thú nuốt vàng, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, bạo tái Phan An vũ trụ vô địch hảo đại ca, ngươi phát phát thiệt tâm, thương xót cho muội muội nghèo rất mừng hơi, không một xu dính túi, đói khổ lạnh leo này đi. Thú nuốt vàng, bố mẹ không cho ta tiền tiêu vặt, muội muội đáng thương của ngươi sắp chết đói rồi. Dương Điên, hồng bao cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi, nhấn để nhận. Dương Điên, tiết kiệm một chút, anh ngươi cũng nghèo. thú nuốt vàng, cảm ơn bên trong trèo lên gặp lại. Thú nuốt vàng, đúng rồi, mẹ có chút nhớ ngươi, hai ngày nay ngày nào cũng lại nhải bên thai ta về cậu con trai bảo bối của bà sao vẫn chưa về, bên trong trèo lên khi nào thì về nhà một chuyến đi. Nhớ tới đã gần một tháng chưa về nhà, Dương Điên nhìn xuống lịch. Hôm nay thứ tư, dị quản cục làm 3 nghỉ 1, hoặc làm 5 nghỉ 2, thời gian nghỉ ngơi căn cứ tình hình thực tế tiến hành thay phiên. Thứ bảy về cũng không có vấn đề. Dương Điên, thứ bảy về, khoảng giữa trưa đến bên xe, ngươi cưới xe đạp điện ra đón ta. Thú nuốt vàng. Thú nuốt vàng, trời nắng chang chang thế này, ngươi muốn muội muội bảo bối người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vừa ra nắng liền héo hon này phải đội nắng ra bến xe đón ngươi à? Dương Điên, 50 tệ. Thú nuốt vàng, anh trai em tốt quá. Thú nuốt vàng, em sáng mai sẽ ra bến xe chờ anh. Thú nuốt vàng, không nói nữa, em phải đi rút thẻ đây, bye bye. Nhìn thấy hai chữ bye bye trên màn hình, Dương Điên hiểu ý cười một cái. Cô muội muội này của hắn không nói những cái khác, khoản cung cấp giá trị cảm xúc thì chuẩn không cần chỉnh. Mà lại nàng cũng không phải chỉ biết ngửa tay xin tiền. Giống như nàng nói, mấy nhóm độc giả của hắn đều do nàng quản lý. Độc giả cũng đều do nàng duy trì. Xem như giúp hắn rất nhiều. Cho ít tiền bồi dưỡng nàng, chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là không ở bên cạnh lão muội, không được nhìn thấy cảnh tượng nàng rút 10 lần liên tiếp mà không có nổi một tấm thẻ tím nào. Vừa lẩm bẩm xong, màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên. Thú nuốt vàng, anh. Mèo con ôm túi tiền khóc lớn. ZG Dương Điên, sao, thẻ lại đi tong rồi hả? Thú nuốt vàng, vâng. Vô cùng đáng thương. ZG Dương Điên, nhưng mà phải nói lý, bảo là tiền lương đều cho ngươi ứng trước đến 10 năm sau rồi còn gì. Thú nuốt vàng, hai nói bằng chữ, anh. Anh. Ngọt đến phát ngấy, Dương Điên, hồng bao cung hỉ phát tài, đại cắt đại lợi Dương Điên, tháng này là lần cuối cùng đấy, tiết kiệm mà rút. Thú nuốt vàng, biết rồi bên trong trèo lên, vì ăn đi. Dương Điên bất đắc dĩ cười cười. Hắn với cô muội muội này, thật sự là hết cách. Ừ, cũng không phải là không có cách. Về nhà bắt nàng luyện công, còn phải để bố mẹ trông chừng nàng luyện. Không luyện tốt thì không được chơi điện thoại. Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Dương Điên càng thêm nhiệt liệt. Hố muội muội, hắn thích nhất. Nhưng mà đã muốn để bọn họ luyện công, vậy ta cũng không thể tụt lại, phải làm gương cho bọn họ. Buổi tối luyện thêm. Chương 17, biến dị ký sinh trùng, viện nghiên cứu ngầm chương 17, biến dị ký sinh trùng, viện nghiên cứu ngầm Trường Lạc không có chuyện lớn, ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian đã đến chiều thứ 6. Sớm kết thúc tuần tra, Dương Điên tu luyện trở lại trị an sở, tìm đến Lâm Mặc đang ôm cốc giữ nhiệt uống nước kỳ tử. Hắn chuẩn bị thương lượng với hắn chuyện nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, Lâm Mặc đã lên tiếng trước, "Tiểu Dương, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi. Đại đội 3 đã lấy được thứ kia trong đầu Hà Tình ra rồi. Vì Hà Tình là chúng ta bắt được, nên bên kia muốn chúng ta qua đó một chuyến. Ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta đến Đại học Phúc Châu." Dương Điên dừng bước, có chút hiếu kỳ hỏi, "Trong đầu Hà Tình là cái gì?" Lâm Mặc lắc đầu, "Đại đội 3 không nói rõ, chỉ nói là ký sinh trùng. Theo nghiên cứu của Đại đội 3, vật kia có tính lây lan, có thể truyền bá qua đường sinh lý." Nghe vậy, Dương Điên run người, tay phải vô thức sờ vành tai. Lúc trước Hà Tình còn dùng lưỡi liếm vành tai hắn. Mẹ kiếp, lúc ấy nếu không giữ được, Lâm Mặc và Thạch Sinh cũng không phá cửa xông vào, chẳng phải toi đời. Dương Điên cử động, đông thấy thân thể cứng ngắc, "Đội trưởng, những kẻ cấu kết với Hà Tình trước đó, Thạch đang liên lạc với đội Tảo Hoàng, sẽ dựa vào giám sát, tra cứu ghi chép trả tiền để tìm những con bọ rùa bảy sao kia. Chúng ta đi sở nghiên cứu một chuyến trước." Nói xong, hắn ném cho Dương Điên một tấm bảng, thông hành chứng tạm thời. Sở nghiên cứu của đại đội 3 thuộc khu vực tuyệt mật, muốn vào chỉ có thể xin phép, có thông hành chứng mới vào được. Lời còn chưa dứt, Lâm Mặc đã chạy ra cửa phòng làm việc, "Đi thôi, thời gian không chờ ai. Nếu thật thành bệnh truyền nhiễm, chúng ta sẽ bận rộn đấy. Biết đâu chừng tiểu đội 1 và 2 đang được chết giang mượn cũng phải triệu hồi về." Dương Điên thở dài trong lòng. Sao tự nhiên lại gặp chuyện thế này? Hắn còn định tối nay về nhà. Còn chuyện nói với Dương Nhạc Nhạc trưa mai mới về nhà ư? Đại nhân lửa trẻ con thôi. Như nhận ra tâm trạng của Dương Điên, Lâm Mặc dừng bước bên cạnh hắn, "Có việc?" Dương Điên gật đầu, không giấu giếm, "Trước đó ta lừa người nhà là đi siêu tầm dân ca tìm cảm hứng, gần một tháng chưa về. Hai hôm trước em gái nhắn tin nói nhớ ta, ta vừa hứa với nó ngày mai về." Nói rồi, Dương Điên nhún vai, "Đương nhiên, chuyện về nhà cũng không gấp, mấy hôm nữa về cũng được. Quan trọng là không thể để loại biến dị ký sinh trùng kia quyết tán." Nhắc đến biến dị ký sinh trùng, sắc mặt Dương Điên trở nên nghiêm trọng, sở nghiên cứu nói ký sinh trùng có thể lây qua đường sinh lý, nhưng không có nghĩa là chúng không thể biến dị ra khả năng lây lan qua nguồn nước. Nếu chúng biến dị ra nguồn nước, thậm chí do bán, không khí. Dương Điên không nói hết, nhưng Lâm Mặc đã hiểu ý, nếu ký sinh trùng thật sự biến dị ra nguồn nước, do bán, thậm chí không khí, thì đó sẽ là một tai họa. Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra, Lâm Mặc chạy nhanh hơn, "Đi, đến sở nghiên cứu trước." Chị An sở Trường Lạc ở phía đông thành phố Phúc Châu, Đại học Phúc Châu ở phía tây. Hai bên cách nhau khu trung tâm Phúc Châu, khoảng cách gần 45 cây số. Nhưng khi xe chị An hú còi chạy xuyên qua khu trung tâm, dừng lại bên ngoài sở nghiên cứu, thời gian chưa đến nửa giờ kể từ khi hai người rời chị An sở Trường Lạc. Có thể thấy, Lâm Mặc lo lắng đến mức nào khi nghĩ đến tai họa có thể xảy ra. Nhờ hẹn trước và thông hành chứng, họ vượt qua 5 bước một trạm, 10 bước một tốp lính canh. Lâm Mặc quen đường dẫn Dương Điên vào tòa nhà sở nghiên cứu. Tại khu vực trước đại sảnh, sau khi giao nộp hết thiết bị quay phim và liên lạc, một nghiên cứu viên khoảng 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đã đợi sẵn hai người, lập tức dẫn Lâm Mặc và Dương Điên xuống đường hầm. "Ngươi là Dương Điên phải không?" Trong đường hầm, nghiên cứu viên đeo kính tò mò nhìn Dương Điên, thành viên mới của tiểu đội 7, Hà Tình do ngươi bắt được. Thấy Dương Điên gật đầu, ông ta chìa tay phải ra, ta là Thẩm Phi, phó đội trưởng đại đội 3, cũng là giáo sư khoa sinh vật của Đại học Phúc Châu. Lần này nhờ có ngươi, khi bắt Hà Tình, biến dị ký sinh trùng trong đầu nàng vừa mới thành tụ, chưa kịp đẻ trứng. Nếu muộn 2 ngày thì không biết ra sao. Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Lâm Mặc giãn ra. Nhưng Dương Điên lại nhấn mạnh một điểm khác, sau khi bắt tay Thẩm Phi, bắt được biến dị ký sinh trùng trước khi nó thành thục đúng là may mắn. Nhưng ta thấy, bây giờ nên điều tra rõ biến dị ký sinh trùng trên người Hà Tình từ đâu đến. Là loại ký sinh trùng nào đó xâm nhập cơ thể nàng rồi sinh ra biến dị, hay đã có biến dị thể thành thục trong cơ thể người khác, sau đó lây sang Hà Tình qua đường sinh lý. Thẩm Phi gật đầu, đây cũng là lý do chúng ta tìm các ngươi. Chúng ta mạnh về nghiên cứu, bắt những con bọ rùa 7 sao từng quan hệ với Hà Tình và tìm kiếm những biến dị thể khác có thể tồn tại là sở trường của các ngươi. Vừa nói, Thẩm Phi đã dẫn Dương Điên vào phòng thay đồ riêng. Dương Điên thay bộ đồ bảo hộ dưới sự hướng dẫn bằng giọng nói, sau đó từ phòng thay đồ đi vào đường hầm khử độc. Sau khi khử trùng, dưới sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo của khoa nghiên cứu, hắn cùng Lâm Mặc và Thẩm Phi tụ họp, tiến vào viện nghiên cứu ngầm thực sự. Gọi là viện nghiên cứu ngầm, nhưng có thể coi nó là một đường hầm xoắn ốc đi xuống. Hai bên lối đi có những ô cửa kính một chiều. Qua ô cửa kính, có thể thấy đủ loại thiết bị công nghệ cao khó hiểu, cùng các loại sinh vật biến dị hình thù kỳ quái. Một số sinh vật biến dị còn sống, được sở nghiên cứu nuôi béo múp míp, giống như lợn con ngồi ăn chờ chết, không có chút bá khí nào của sinh vật biến dị. Một số sinh vật biến dị đã chết, bị chia thành từng mảnh, dưới kính hiển vi cống hiến nhiệt lượng thừa. Một số sinh vật biến dị tính tình khó thuần, dù bị nhốt trong lồng, vẫn dùng đôi mắt xanh lẻ nhìn chằm chằm những thành viên sở nghiên cứu đi ngang qua, khiến người ta rùng mình. Ừm, khi nhìn thấy những sinh vật biến dị này, không hẳn là có cùng cảm giác như khi nhìn thấy kim tiền, sinh ra dục vọng muốn ăn chúng. Chỉ có thể nói kim tiền không hổ là thiên địa kỳ chân, quả là đặc thù. Không biết ăn những sinh vật biến dị này có rút ra được năng lượng không, nhưng không ổn, huyết nục của những sinh vật biến dị này hẳn là chứa được lượng lớn năng lượng. Hẳn là có thể giống như viết trong chú giải Sơn Hải Kinh, ăn vào sẽ bổ lớn, có ích cho tu luyện. Ho ho ho, chương 18, tên khoa học, huỳnh trùng chương 18, tên khoa học, huỳnh trùng đi bên cạnh Dương Điên, Thẩm Phi chú ý tới hắn mỗi khi đi qua một gian phòng thí nghiệm, phòng quan sát, đều vô ý thức quay đầu, quan sát thiết bị nghiên cứu khoa học cùng sinh vật biến dị bên trong. Thẩm Phi mỉm cười mở miệng, Tiểu Dương có vẻ rất hứng thú với mấy sinh vật biến dị này. Thật ra đây cũng là một trong những lý do hắn cố ý để Lâm Mặc đưa Dương Điên đến. 18 tuổi, vừa thi xong đại học, thức tỉnh chưa được mấy ngày đã tu luyện một môn võ công tới đại thành. Giáp tỉnh giả như vậy có ý nghĩa gì? Có nghĩa là nhân tài. Trước kia không biết thì thôi, hiện tại đã biết, đương nhiên phải đặt cách chiêu mộ nhân tài này vào trường mình. Nhân tài của tỉnh nhà, sao có thể để đến những trường đại học hạng 2 của tỉnh khác chứ? Dương Điên đương nhiên không biết ý nghĩ của Thẩm Phi. Nghe Thẩm Phi hỏi, hắn thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ quan sát, ngoan ngoãn gật đầu, xác thực rất hứng thú. Lao tổ tông nói, ăn gì bổ nấy. Sơn Hải Kinh cũng biết, ăn một chút sinh vật thần kỳ có thể có được một vài biến hóa thần kỳ. Ta không biết Sơn Hải Kinh có phải nói vậy không, nhưng nghĩ đối với võ giả mà nói, ăn một chút đồ đại bổ, chắc chắn có ích cho tu luyện, hữu ích cho việc tăng lên thực lực. Ý nghĩ của Dương Điên cũng là kết luận hắn rút ra sau 2 ngày tu luyện. Ngày đầu tiên tu luyện tiên nhân hợp nhất công, có lẽ vì ăn dị trùng kim tiền, nên dù không gián đoạn tu luyện đến trưa, hắn cũng chỉ thấy hơi đói. Cảm giác này giống như bình thường đến trưa không ăn gì, đến tối sẽ thấy đói. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2, dù ăn no, nhiều nhất tu luyện 2 giờ, cảm giác đói sẽ lại ập đến. Trong đó, thời gian tu luyện duy trì khi ăn thịt bò, thời gian tu luyện duy trì khi ăn các loại thịt khác, thời gian tu luyện duy trì khi ăn rau quả, cơm. Ăn no thịt bò có thể duy trì tu luyện 2 giờ. Ăn no các loại thịt khác có thể duy trì tu luyện 1 giờ đến nửa giờ. Ăn rau quả, cơm chỉ có thể duy trì chưa đầy nửa canh giờ. Hơn nữa theo tiến độ tu luyện tăng lên, thời gian duy trì càng ngày càng ít. Về phần thịt mai loại hình vật đại bổ, Phúc Châu có thì có. Nhưng vài lát mỏng đã tốn mấy chục, tỷ lệ chi phí hiệu quả không thể dùng từ kém để hình dung. Dương Điên có tiền tiết kiệm hơn 100 vạn cũng không dám ăn thịt mai cho no. Thịt gấu, thịt hổ loại hình thịt động vật được bảo vệ thì càng không cần nhắc đến. Nhưng nói đi thì nói lại, linh khí hồi phục, bất luận động thực vật nào ở dã ngoại cũng có thể biến đến dị, gấu, hổ loại hình manh thú tự nhiên cũng sẽ biến đến dị. Không biết cấp trên khi nào mới thay đổi thái độ đối đãi động vật hoang dã. Ngay lúc Dương Điên suy nghĩ bắt đầu lan man, Thẩm Phi kéo hắn về thực tại, huyết nục của động vật biến đến dị xác thực có tác dụng bổ dưỡng rất mạnh. Đặc biệt là đối với người tu luyện của võ, huyết nục của chúng hoàn toàn xứng đáng là thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, việc bồi dưỡng sinh sôi động vật biến dị, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu thăm dò. Không có cách nào để năng lực biến dị của chúng di chuyển cho đời sau, đạt được điều kiện nuôi dưỡng biến dị động vật quy mô lớn. Nhưng vẫn một chút huyết nục cho người tu luyện của mình, vấn đề cũng không lớn. Nghe vậy, mắt Dương Điên sáng lên. Ngược lại, Lâm Mặc có chút nghi ngờ, "Thẩm giáo sư, năm ngoái ta hỏi ngươi xin 2 cân thịt sinh vật biến dị, ngươi móc móc lục soát, phải hơn nửa năm mới cho ta vẫn chưa đến nửa cân. Hôm nay sao lại hào phóng vậy? Chúng ta còn chưa mở miệng, ngươi đã chủ động nhắc đến việc này." Khụ khụ. Thẩm Phi ho khan 2 tiếng, có chút xấu hổ dừng lại trước một phòng thí nghiệm, "Đến rồi, chúng ta vào xem tình hình trước." Chuyện khác chờ lát nữa nói tiếp, chờ lát nữa nói tiếp. Nói xong, hắn đứng trước cổng chính phòng thí nghiệm, đại môn tự động mở ra. Hoan nên trở lại phòng thí nghiệm, Thẩm giáo sư. Thẩm Phi gật đầu với camera, rồi quay lại nhìn Dương Điên, đây là trí não độc lập của sở nghiên cứu chúng ta, tinh vệ. Nói đến đây, hắn có chút ý vị thâm trường nói, tinh vệ lấp biển đó. Tinh vệ à? Lẩm bẩm một câu, Dương Điên cũng nhìn về phía camera, vậy là cấp trên đã chú ý đến sinh vật biến dị trong hải dương. sao có thể không chú ý đến. Trong lúc hai người đang trải qua giai đoạn khử trùng đầu tiên khi tiến vào phòng thí nghiệm, Thẩm Phi giải thích, diện tích hải dương gấp 2.4 lần diện tích lục địa, hơn nữa biển cả là không gian 3 chiều, sinh vật biển nhiều hơn sinh vật lục địa không biết bao nhiêu lần. Đường bờ biển hoa hạ lại rất dài. Cho nên ngay khi linh khí vừa xuất hiện, chúng ta đã ý thức được tính nguy hiểm của hải dương và giám sát thời gian cực đối với hải dương. Nói rồi, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói ra một tin tức, xác suất xuất hiện sinh vật biến dị trong mỗi 10 cây số vuông hải dương, gấp hơn 10 lần trên lục địa. Và đó vẫn chỉ là khu vực gần biển. Không ai biết khu vực biển sâu là tình huống gì. Không ai biết những sinh vật biển biến dị kia có thể bò lên lục địa, phát động tấn công nhân loại hay không. Thêm vào đó, Mân Giang tỉnh ta lại là vùng núi, nhân lực không đủ, căn bản không thể tiến hành loại bỏ, quét dọn quy mô lớn trong rừng rậm. Cho nên, Mân Giang tỉnh khó khăn lắm. Thật sự rất khó. Để môi trường xã hội duy trì được sự ổn định dưới sự xâm lấn của dị chủng sinh vật, chúng ta gần như đã cạn kiệt toàn lực. Lâm Mặc nghe vậy không khỏi nhìn chằm chằm Thẩm Phi. Hắn đã hiểu ý của Thẩm Phi. Thế giới đại biến sắp đến, có lẽ trong tương lai không xa, có lẽ ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hai nạn sẽ bùng phát. Trong tình huống này, ai cũng sẽ nghĩ đến quê hương mình đầu tiên. Trong tình huống này, mỗi một phần lực lượng đều đáng giá lôi kéo. Dương Điên điền nguyện vọng đại học là tỉnh ngoài, hắn biết điều này. Hắn thậm chí đã hứa với Dương Điên, nếu Dương Điên vẫn muốn đi tỉnh ngoài học, hắn sẽ hỗ trợ điều Dương Điên từ dị quản cục Phúc Châu đến tỉnh học, đợi hắn tốt nghiệp sẽ triệu hồi về. Cho nên, hắn hoàn toàn ủng hộ ý định lôi kéo Dương Điên của Thẩm Phi. Nếu Dương Điên có thể ở lại Phúc Châu, thậm chí học ở đại học Phúc Châu thì không còn gì tốt hơn. Bên kia, vì không đúng dịp, Thẩm Phi sau khi than khổ hai câu cũng không đội lôi kéo. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Dương Điên ngay bên cạnh, hắn không đội. Mục đích chủ yếu hiện tại là đưa Dương Điên và Lâm Mặc xem tình hình. Kết thúc khử trùng, lại xuyên qua một đường hầm vô quần. Khi chính thức bước vào phòng thí nghiệm, điều đầu tiên ánh vào mắt Dương Điên là một bóng người nằm trên bàn giải phẫu, da rẻ lỏng lẻo, tóc hoa râm, trông tiểu tụy. Thấy băng vải quấn trên đầu nàng, Dương Điên vô ý thức mở miệng, nàng là Hà Tình. Thẩm Phi đang chuẩn bị dẫn Dương Điên hai người đi hướng khác quay đầu nhìn bóng người trên bàn giải phẫu, rồi gật đầu, đúng vậy. Nàng chính là Hà Tình. Sau khi lấy ký sinh trùng biến dị ra khỏi đầu nàng, nàng lập tức mất hết tinh khí thần, từ dáng vẻ hơn 30 tuổi biến thành thế này. Nếu không hạ thuốc nặng giữ mạng, bây giờ ngươi chỉ có thể thấy một bộ thi thể khô gắt. Nói xong, hắn lại vây tay về phía Dương Điên, Hà Tình không quan trọng là ký sinh trùng biến dị. Chuẩn bị sẵn sàng, hình dáng ký sinh trùng hơi khó nhìn. À phải rồi, sau khi nghiệm chứng năng lực ký sinh trùng, chúng ta đã đặt cho nó một cái tên chính thức hơn. Tên khoa học, huỳnh trùng chương 19, huỳnh trùng tác dụng, thẩm bay động tác chương 19, huỳnh trùng tác dụng, thẩm bay động tác dâm trùng. Không phải dâm trùng, là huỳnh trùng. Thẩm Phi nhấn mạnh một câu, huỳnh quang huỳnh. Vừa nói, hắn đã dẫn Dương Điên và Lâm Mặc đến trước một cái bồn nuôi cây kín mít, nhìn từ ngoài vào không thấy gì cả. Tinh vệ, tắt đèn. Vâng, thưa giáo sư Thẩm. Khoảnh khắc sau, phòng thí nghiệm chìm vào bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Chưa kịp để Dương Điên thích ứng với bóng tối, trong bồn nuôi cây trống rỗng bỗng nhiên lóe lên một sợi tơ máu đỏ rực. Sợi tơ máu này chính là huỳnh trùng. Có lẽ vì ở trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt kia trở nên cực kỳ dễ thấy. Khi dồn sự chú ý vào thân huỳnh trùng, Dương Điên phát hiện con ký sinh trùng biến đến dị, ẩn mình trong ánh sáng, phát sáng trong bóng tối, dường như đang hô hấp. Thân nó co rút và phình ra theo một nhịp điệu đều đặn, dần dần lan rộng ra xung quanh. Trong quá trình lan rộng, những cụm khuẩn hình bán cầu nhỏ bé dần xuất hiện trên da nó, lớp lớp tạo thành những nếp nhăn dày đặc. Khi huỳnh trùng phình ra hết cỡ, chạm vào thành buồn nuôi cấy, nó lại đột ngột co rút vào trong, cuộn tròn như bào ngư. Đồng thời, sự co rút đột ngột này tựa như chạm đến điểm dê vùng khe rãnh tỏa kia ở giữa huỳnh trùng đột nhiên nứt ra 6 van tinh thể, lộ ra bên trong dày đặc những xúc tu mờ ảo xoắn ốc, đầu xúc tu đặc biệt sáng rõ. Những xúc tu mờ ảo này như được rót đầy tinh quang lỏng, toàn thân tỏa ra màu trắng bạc lộng lẫy. Chớp mắt sau, đầu xúc tu vỡ ra một lỗ nhỏ, vô số bào tử màu bạc, nhỏ hơn bụi tro, không thể thấy rõ trong điều kiện bình thường, phun ra từ xúc tu, dày đặc bao phủ toàn bộ không gian buồn nuôi cấy. Những bào tử này giống như đom đóm, lấp lánh trong bóng tối. Một lát sau, có lẽ vì không tìm được vật chủ ký sinh, những bào tử bị phun ra tụ lại thành những dải huỳnh quang, như chim én về tổ, chui vào những xúc tu đã mất đi sát thái. Khi bào tử chui hết vào xúc tu, 6 van tinh thể khép lại, Thẩm Phi ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo tinh vệ bật đèn. Khi đèn chân không trong phòng thí nghiệm bật sáng, thân huỳnh trùng đang phình ra cứng đờ, rồi từ từ trong suốt, biến mất khỏi tầm mắt Dương Điên. Nó lại trở về trạng thái ẩn mình. Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Phi vang lên bên tai Dương Điên, huỳnh trùng có đặc tính ưa tối. Một khi tiếp xúc ánh sáng, nó sẽ ẩn mình, im lìm, không thể bị người thường quan sát bằng mắt thường. Chỉ khi cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối, nó mới sống động trở lại. Những bào tử phun ra từ xúc tu của nó chính là trứng trùng. Trứng trùng một khi tiếp xúc sinh vật sẽ thông qua lỗ chân lông xâm nhập huyết đủ, cuối cùng theo mạch máu vận chuyển đến nơi có nhiều tế bào thần kinh nhất trong cơ thể, tức là đến não bộ, cắm rễ và ấp trứng tại đó. Đương nhiên, đó là khi không có mẫu thể. Khi có mẫu thể, trứng trùng sẽ được đưa đến bộ phận sinh dục, truyền bá qua hành vi tình dục. Vừa rồi nó phình to thân thể, thực chất là đang tìm kiếm tế bào thần kinh. Nó muốn khống chế tế bào thần kinh của sinh vật, khiến cơ thể tiết ra lượng lớn hormone, tạo ra bản năng sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, nó còn hấp thụ một loại yếu tố đặc biệt sinh ra khi sinh vật sinh sôi để tăng tốc trưởng thành. Càng trưởng thành, nó càng khống chế được nhiều tế bào thần kinh, từ đó kích thích cơ thể sản sinh càng nhiều hormone. Khi cơ thể sinh vật xuất hiện lượng lớn hormone, phản ứng trên cơ thể là da rẻ căng mịn, tóc hai rậm rạp, trạng thái cơ thể tốt hơn. Giống như Hà Tình trước kia, trông trẻ hơn vài tuổi. nhưng tất cả đều đạt được bằng cách tạo ra hormone và tiêu hao sinh mệnh. Một khi hormone biến mất, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái di lưu sống không bằng chết vì tiêu hao quá độ. Vừa nói, hắn vừa chỉ Hà Tình trên bàn giải phẫu, giống như bộ dạng hiện tại của nàng. Quay đầu nhìn Hà Tình, Dương Điên chợt dùng mình. Vừa lúc đó, hắn lại nghe Thẩm Phi nói, nếu hắn đoán không sai, việc hắn đột nhiên dâng lên dục hỏa vô tận sau khi bị Hà Tình dùng lưỡi quất vào vành tai, chính là do hormone trong cơ thể bị huỳnh trùng kích hoạt. Mẹ nó thật đáng sợ. Nghe Dương Điên lẩm bẩm, Thẩm Phi gật đầu, rồi lại lắc đầu, đáng sợ thật, nhưng chỉ cần tìm ra nhược điểm của nó, cũng dễ đối phó thôi. Chúng ta đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu, chỉ cần uống kịp thời sau khi nhiễm bệnh, có thể nhanh chóng tiêu diệt huỳnh trùng và trứng ký sinh của nó. Sau khi chết, xác huỳnh trùng sẽ phân giải thành một loại chất dinh dưỡng đặc biệt, có thể chữa trị thần kinh và tăng tốc độ vận chuyển của thần kinh. Nói đơn giản là tăng tốc độ phản ứng. Dương Điên gãi đầu. Nói thì nói vậy, nhưng bảo Dương Điên nhét huỳnh trùng vào đầu, hắn vẫn không dám. Chỉ cần nghĩ đến cái thứ cuộn tròn như bào ngư, toàn thân mọc đầy cụm khuẩn hình bán cầu sẽ không chế tế bào thần kinh não bộ của mình, hắn đã nổi da gà. Phải có tâm trí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể nuôi dưỡng nó trong đầu mình. Ngay lúc Dương Điên có chút giận người trước nghiên cứu của Thẩm Phi, hắn lại nghe Thẩm Phi nói tiếp, ngoài ra, chúng ta còn phát hiện một năng lực khác của huỳnh trùng. Vừa nói, hắn vừa dẫn Dương Điên và Lâm Mặc đến một phòng nuôi cấy khác. Nhìn qua tấm kính một chiều của phòng nuôi cấy, Dương Điên thấy căn phòng không lớn được chia thành 6 khu vực. Mỗi khu vực đều có một con thỏ trắng mắt đỏ. Sau khi bị huỳnh trùng ký sinh, không chỉ hormone bị huỳnh trùng điều khiển, ngay cả gìn của chúng cũng trở nên sinh động hơn. 6 con thỏ thí nghiệm này đều là con cái, bạn tình của chúng là một con thỏ biến dị thức tỉnh dị năng. Trước đây chúng ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm sinh sản di chuyển với con thỏ dị chủng kia. Dù chúng ta cố gắng thế nào, yếu tố thiên phú vẫn không thể di chuyển. Nhưng có huỳnh trùng, mọi chuyện khác hẳn. Quay đầu nhìn buồn nuôi cấy huỳnh trùng, giọng Thẩm Phi thậm chí mang theo một tia ôn nhu. Chúng ta lấy một trứng trùng huỳnh cấy vào não con thỏ biến dị. Trứng trùng ấp sau 3 giờ cấy ghép, sau đó con thỏ biến dị bước vào thời kỳ động dục kéo dài. Trong 2 ngày này, nó giao phối tổng cộng 183 lần với 136 con thỏ cái khác, chúng ta đã kiểm tra thấy dị biến dị của con thỏ biến dị trong cơ thể 6 con, tức là 6 con thỏ trước mắt. Nói cách khác, con của chúng có khả năng rất lớn sẽ di chuyển dị năng của con thỏ được biến dị. Nói đến đây, giọng Thẩm Phi đã mang theo một tia cùng nhiệt, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Không đợi Lâm Mặc và Dương Điên trả lời, Thẩm Phi đã tự trả lời câu hỏi của mình, có nghĩa là chúng ta, Phúc Châu, đi trước toàn cầu, dẫn đầu công phá nan đề về việc dị năng của sinh vật dị chủng không thể di chuyển, không thể nuôi dưỡng đại quy mô, theo lô. Nhìn Thẩm Phi hưng phấn tột độ, Dương Điên thầm bổ sung một câu trong lòng, cũng có nghĩa là ta có thể nhận được rất nhiều công văn. Chương 20, siêu phàm giả thực lực phân chia chương 20, siêu phàm giả thực lực phân chia Thẩm Phi đương nhiên không biết Dương Điên đang nghĩ gì. Giới thiệu tình hình trước mắt xong, hắn quay sang Dương Điên, à phải rồi, nghe Lâm Mặc nói, Tiểu Dương năm nay thi đại học. Thi cử thế nào? Dương Điên ngượng ngùng cười. Sách vở, nếu không có học, học cũng không dễ, dù là người xuyên Việt cũng vậy. Vì thế, thành tích luôn là nỗi đau lớn nhất của hắn, thành tích thi cử bình thường thôi. Đến hệ 2 còn khó, muốn lên hệ 1 chắc chỉ có thể ra tỉnh. Thẩm Phi gật đầu, rồi đổi giọng, thật ra không nhất thiết phải ra tỉnh. Phúc Châu Đại học của chúng ta có phương án tuyển sinh đặc biệt cho nhân tài đặc biệt. Ngươi là giác tỉnh giả, lại luyện thành cổ võ, còn gia nhập dị quản cục, nguyện ý vì nhân dân chiến đấu. Bất kể năng lực hay giác ngộ, đều phù hợp điều kiện đặc cách của Phúc Châu Đại học. Có muốn đến Phúc Châu học không? Dương Điên nghe vậy, mắt sáng lên. Thẩm Phi vừa nói hắn đã đoán mình có khả năng được đặc cách, không ngờ suy đoán thành sự thật. Nhưng theo nguyên tắc khiêm tốn của Hoa Hạ, hắn vẫn giả vờ chần chừ, nhưng vừa thốt ra chứ, nhưng Thẩm Phi thấy Dương Điên chần chừ liền cắt ngang, "À phải rồi, Phúc Châu còn có đãi ngộ đặc biệt cho người được đặc cách như ngươi. Ví dụ như thịt dị thú. Sau này, dù dị thú nuôi dưỡng thành công, thịt cũng không nhiều, chúng ta chắc chắn ưu tiên cho người một nhà. Còn có khoa nghiên cứu của chúng ta. Khoa nghiên cứu Phúc Châu chủ yếu về khoa học sinh vật, nhưng cũng biết sơ về vũ trang siêu phàm. Chỉ cần thực lực ngươi tăng nhanh đạt tới dự kiến, chúng ta sẽ chế tạo riêng vài món vũ trang siêu phàm cho ngươi, không có gì to tát." Thẩm Phi vừa dứt lời, Lâm Mặc đã ghen tị, "Thẩm giáo sư, dù sao ta cũng là người của dị quản cục. Lần trước ta nhờ các ngươi chế tạo vũ trang siêu phàm, các ngươi từ chối hết lần này đến lần khác. Sao đến Tiểu Dương lại dễ thế, vừa mở miệng đã mấy món. Khác biệt lớn vậy." Thẩm Phi liếc Lâm Mặc một cái, khen ngợi hắn biết tung hứng đúng lúc. Dương Điên thấy vậy, cũng nói ý mình, "Chỉ với thành tích làng nhàng của ta mà được Phúc Châu đặc cách, ta đương nhiên muốn. Nhưng Thẩm giáo sư, ta vừa nói rồi, thành tích thi tốt nghiệp của ta không tốt, nên khi điền nguyện vọng toàn là đại học ngoại tỉnh." Thẩm Phi xua tay, tưởng gì to tát. "Phúc Châu tuy không phải trường tốt đầu, nhưng thương lượng với các trường khác, điều nguyện vọng của ngươi về Phúc Châu không thành vấn đề." Nói rồi, hắn hỏi lại Dương Điên, "Điều nguyện vọng về hệ sinh vật Phúc Châu, được chứ?" Dương Điên hiểu ngay. Thẩm Phi muốn lôi kéo hắn, hoặc xem hắn như đệ tử mà bồi dưỡng. "Được chứ, quá được ấy chứ. Chỉ là thành tích học tập của ta không tốt, sợ không theo kịp chương trình." Thẩm Phi lại xua tay, "Nhân tài đặc biệt, đương nhiên có phương án bồi dưỡng đặc biệt. Ngươi cứ luyện võ, khai phá năng lực là được, còn lại có ta lo." Nói chuyện thêm vài câu, Dương Điên chợt đổi giọng, "À phải rồi giáo sư, lúc nãy ngươi nói chỉ cần thực lực ta tăng lên đạt tới dự kiến, sẽ cho ta chế tạo vũ trang siêu phàm. Ta muốn hỏi tốc độ tăng lên thế nào mới đạt? Với lại, trong nước phân chia thực lực võ giả, giác tỉnh giả thế nào?" Thẩm Phi nghe vậy, nghĩ gì đó rồi dẫn hai người ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống tầng hầm, trong nước hay toàn cầu, phân cấp thực lực cổ tu, giác tỉnh giả đều giống nhau, dựa vào lực phá hoại cá nhân. Bên ta cụ thể hơn, dựa vào lực phá hoại, ta chia thực lực cổ tu thành cấp thôn, cấp quảng trường, cấp thành thị. Như tên gọi, cấp thôn là có thể phá hủy đơn vị hành chính cấp thôn khi không có hỏa lực mạnh. Cấp quảng trường cũng vậy, có thể phá hủy đơn vị hành chính cấp đường khu khi không có hỏa lực mạnh. Nhưng cấp thành thị thì khác. Muốn thành cấp thành thị, phải gây phá hoại nghiêm trọng cho thành phố khi bị vũ khí hạng nặng tấn công và giết 30 đơn vị chiến đấu trong thành phố. Chỉ khi làm được như vậy mới xứng với danh hiệu cấp thành thị. Hiện tại, cổ tu, giác tỉnh giả mạnh nhất cũng chỉ làm được đến mức đó. Đương nhiên, rất hiếm. Toàn thế giới không quá 10 người, thêm những người ẩn mình cũng không quá 30. Nghe Thẩm Phi nói, Dương Điên vô thức nắm tay, so sánh thực lực mình. Với thực lực hiện tại, đối phó một thôn chắc không vấn đề gì. Nhưng chống lại quảng trường thì khó. Dù sao quảng trường không chỉ có trị an, mà còn có vũ an cục, dị quản cục. Một khi gây rối, giác tỉnh giả, cổ võ giả trong dị quản cục, vũ an cục không phải hạ soạn. Nghĩ đến đây, Dương Điên dừng bước. Vậy mình chỉ là người trong thôn. Nhận ra điều này, Dương Điên muốn gãi đầu. Nhưng bộ đồ bảo hộ cản trở hắn. Nghĩ kỹ lại, đội trưởng với Thạch Sinh cũng chỉ là thực lực cấp thôn. Lúc Dương Điên đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Phi đã dẫn hắn đến phòng thay đồ. Thay đồ đi, lát ta dẫn ngươi đi một nơi. Mang theo nghi hoặc thay đồ, lên mặt đất rồi đi theo Thẩm Phi đến tầng 3 khoa nghiên. Tầng 3 khoa nghiên khác với tưởng tượng của Dương Điên. Trong ấn tượng của hắn, mỗi tấc đất ở khoa nghiên đều phải phục vụ nghiên cứu khoa học, phải trưng bày dụng cụ công nghệ cao và đầy nhân viên nghiên cứu. Nhưng tầng 3 lại có đường băng, bao cát, dụng cụ thể hình. Chưa kịp nghĩ Thẩm Phi dẫn hắn đến đây làm gì, Thẩm Phi đã giải thích, tầng 3 dùng để kiểm tra giác tỉnh giả, cổ võ giả. Hắn bước lên đường băng này có thể kiểm tra tốc độ, chính xác đến 0,01 giây. Rồi đến bên bao cát đo lực đấm, loại đặc chế chịu được 20 tấn. Giới thiệu xong, hắn mong chờ nhìn Dương Điên, sao? Muốn thử không? Chương 21, lực quyền, tốc độ, lực phản ứng, Thạch Sinh chi viện tỉnh cầu chương 21, lực quyền, tốc độ, lực phản ứng, Thạch Sinh chi viện tỉnh cầu Dương Điên vô bao cát, chợt khẽ gật đầu, vậy liền đo thử một chút. Đối với việc mình có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, Dương Điên cũng rất hiếu kỳ. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên muốn đo thử một lần. Thấy Dương Điên đồng ý, Thẩm Phi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía camera treo ở góc tường, tinh bệ, mở kiểm tra, ghi chép và thông báo số liệu khảo thí. Camera khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhắm ngay Dương Điên, "Được, giáo sư." Sau một khắc, một trận tiếng long long rất nhỏ vang lên ở lầu 3, đèn chỉ thị khảm trên vách tường đồng thời sáng đèn xanh, các thiết bị đo lường đã mở hoàn tất, có thể tùy thời bắt đầu kiểm tra. Thẩm Phi quay đầu nhìn về phía Dương Điên. Dương Điên liền vỗ vỗ bao cát trước người, "Vậy thử trước một chút lực lượng." Nói xong, Dương Điên đã lùi lại hai bước, giữ khoảng cách tương đối thoải mái với bao cát để ra quyền. Hít sâu một hơi, Dương Điên lại nhìn Thẩm Phi, "Vậy ta bắt đầu." Thẩm Phi khẽ gật đầu, "Tùy thời đều." Lời còn chưa dứt, bịch một tiếng quyền kích đã vang lên trong lầu 3 trống trải. Đích, lực quyền 831. 7 ký. Nghe thông báo, Dương Điên không khỏi thở ra một hơi thật sâu. 831 7 ký lực quyền, cao sao? Không hề nghi ngờ là cao. Ở địa cầu kiếp trước, người giữ kỷ lục thế giới về lực quyền là quyền vương Thái Sâm. Trong ghi chép chính thức, lực quyền của Thái Sâm là 238. 5 ký. Lực quyền hiện tại của Dương Điên, gấp gần 3. 5 lần Thái Sâm. Đương nhiên, trong số liệu không chính thức, cũng có nói lực quyền đỉnh phong của Thái Sâm đạt tới 500 ký, hoặc 800 ký. Nhưng mặc kệ là số liệu nào, lực quyền hiện tại của hắn đều cao hơn Thái Sâm. Mà bây giờ, kể từ khi hắn bắt học, mới hơn một tháng. Kể từ khi hắn chính thức luyện võ, càng chưa đến một tháng. Thậm chí Dương Điên còn có gần 400 điểm năng lượng vô dụng. Nếu dùng năng lượng, quyền lực của hắn sẽ còn khoa trương hơn. Treo lão, thật không nói đạo lý. Suy nghĩ dâng lên, Dương Điên lại vô ý thức hóa quyền thành trảo. Sau một khắc, huyết nhục tay hắn đột nhiên thích chặt, toàn bộ cánh tay và bàn tay đều hiện màu xanh đen, gân lớn trên đó nổi lên như cầu long. Thấy biến hóa ở tay Dương Điên, con ngươi Thẩm Phi và Lâm Mặc Đông co rụt lại. Đây là thần dị sinh ra sau khi Long Trảo Thủ đại thành. Ý niệm vừa nảy ra trong lòng, liền thấy Dương Điên đã bước lên nửa bước. Nâng tay phải mang theo tàn ảnh, mang theo tiếng rít chói tai, hung hăng chộp vào bao cát. Xuy. Tiếng gào chói tai khiến hai người cảm thấy không thoải mái, cả người nổi da gà. Cùng lúc đó, thông báo của tinh vệ cũng đúng giờ vang lên, đích, lực quyền 3251 ký. Nghe tinh vệ thông báo lực quyền, nhìn năm vết cào rõ ràng trên bao cát đặc chế, Thẩm Phi và Lâm Mặc cùng hít vào một ngụm khí lạnh. T. Không trách bọn hắn giật mình. Phải biết, tinh vệ thông báo là lực quyền. Nhưng trên thực tế, Dương Điên dùng chảo công. Hãy tưởng tượng, móng vuốt hơn 3 tấn hướng lên đầu, đó là khái niệm gì? Chọc thủng trán, nhấc xương sọ, quá dễ dàng. Nhìn điệu bộ này của ngươi, hẳn là vừa tu thành Long Trảo Thủ không lâu, còn chưa sinh ra khí huyết. Chưa sinh ra khí huyết mà đã có thể dùng Long Trảo Thủ bộc phát ra hơn 3000 ký lực lượng. Ta nên nói ngươi biến thái thì tốt sao? Hay nên nói ngươi biến thái thì tốt sao? Bị Thẩm Phi sờ soạng hai cái cánh tay, Dương Điên dùng mình, vội vàng rụt tay về, "Ách, giáo sư, ta cảm giác động tác của ngươi bây giờ hơi biến thái." Động tác của Thẩm Phi dừng lại, chỉ có thể ngượng ngùng cười che giấu sự xấu hổ, động tác quen thuộc thôi, tiểu Dương ngươi đừng để ý. Dương Điên tự nhiên không để ý, hắn hứng thú hơn với lời vừa rồi của Thẩm Phi, "Giáo sư, ngươi nói tu luyện Long Trảo Thủ cũng có thể tu luyện ra khí huyết." Thẩm Phi khẽ gật đầu, "Đương nhiên có thể. Thậm chí không chỉ Long Trảo Thủ. Trên lý thuyết, dù tu luyện môn cổ võ nào, chỉ cần kiên trì, đều có khả năng tu luyện ra khí huyết. Chỉ là có một số môn cổ võ dễ tu luyện ra khí huyết hơn, một số môn khó hơn. Thì như công pháp đạo gia, rất dễ tu luyện ra khí huyết. Giống Long Trảo Thủ, loại hình cổ luyện sát phạt công pháp, muốn tu luyện ra khí huyết sẽ rất khó, bởi vì nó chỉ dạy ngươi giết địch, đối địch, không dạy ngươi cảm nhận khí huyết. Nói đến đây, hắn lại một mặt kinh thán nhìn Dương Điên, nghe nói ngươi chỉ dùng một bản cổ tịch, trong tình huống không có ai dạy bảo, chỉ mất một tháng đã luyện lòng trào thủ lại thành. Chật, quả thực biến thái. Nói rồi, hắn chỉ vào đường băng nhựa tợ lạc tiệp dài khoảng 30 mét, lại đi đo tốc độ. Dương Điên khẽ gật đầu. Khi dừng lại ở đường chạy, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, đúng rồi giáo sư, có chỗ nào khảo thí năng lực phản ứng không? Thẩm Phi khẽ gật đầu, có, nhưng không chuẩn lắm. Nếu ngươi muốn khảo thí, có thể chạy sau khi nghe tiếng đích. Thời gian từ lúc âm thanh vang lên đến khi cơ bắp của ngươi phản ứng, gần như là thời gian phản ứng của cơ thể. Sau này có cơ hội đi Mado, kinh thành công tác, ngươi có thể qua dị quản cục bên đó chơi. Bên đó có thiết bị khảo thí tốc độ phản ứng chuyên nghiệp. Không chỉ có thể khảo thí thời gian phản ứng của cơ thể, còn có thể khảo thí phản ứng giác quan, phản ứng bản năng, phản ứng trong môi trường phức tạp. Không lâu sau khi Thẩm Phi dứt lời, một tiếng đích nhẹ vang lên bên tai Dương Điên. Đùi đã sớm căng lên đột ngột bật khỏi mặt đất. Hưu. Trong lúc chạy hết tốc lực, Dương Điên chỉ cảm thấy mình mang theo một tràng tiếng xé gió, hơi thở còn chưa kịp lỏng, đã chạy hết 30 mét. Thậm chí sau khi vượt qua bệ đích, hắn còn chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại được. Đích. Thời gian phản ứng cơ thể không. 08 giây. Đích. 30 mét chạy thẳng, tốc độ trung bình 17 mét, giây. Nghe tinh vệ thông báo hai tổ số liệu, Thẩm Phi vô ý thức nhíu mày. So với lực quyền khoa trương đến không hợp lẽ thường của Dương Điên, tốc độ phản ứng và tốc độ chạy của hắn tuy đã vượt qua người bình thường, nhưng không hơn nhiều. Không thể so sánh với quyền lực của hắn. Lâm Mặc chú ý đến biểu lộ của Thẩm Phi, lúc này giúp Dương Điên giải thích, Tiểu Dương có thể đánh ra hơn 3000 ký lực quyền, là vì hắn học Long Trảo Thủ, có thể bộc phát thực lực thông qua cổ võ. Nhưng hắn tức tỉnh thiên phú, tiếp xúc cổ võ, dù sao mới một tháng. Một tháng trước, hắn vẫn chỉ là người bình thường. Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc cổ võ, cũng không học chạy nhanh, hoặc tư thế phát lực của chân khi chạy. Việc hắn có thể chạy với tốc độ hiện tại, hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể. Nếu học một môn kinh công, hoặc có người dạy hắn tư thế phát lực một cách hệ thống, chắc chắn thành tích của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Phi khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, đúng là đạo lý này. Phải tìm cho hắn hai môn kinh công. Nếu không nhược điểm của hắn hơi lộ liễu. Thẩm Phi đang suy nghĩ nên xin loại khinh công nào phù hợp cho Dương Điên, thì nhân viên trực ban tiếp tân của sở nghiên cứu đã chạy nhanh lên lầu 3, đến trước mặt Lâm Mặc. Đội trưởng Lâm, Thạch Sinh truyền đến thông tin xin chi viện. Bọn họ gặp một đám người bị sinh vật dị thường lây nhiễm biến dị. Lâm Mặc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dương Điên đang chậm rãi đi tới, Thạch Sinh gặp phiền phức. Chúng ta đi. Nói xong, hắn gật đầu với Thẩm Phi, dùng ánh mắt cáo biệt rồi nhanh chân chạy xuống lầu. Chương 22, lây nhiễm nhân số 300, trong tổ chức có kẻ xấu. Chương 22, lây nhiễm nhân số 300, trong tổ chức có kẻ xấu. Ngươi xem hai đội trưởng bên kia đã gửi tin tức về mục tiêu chưa, nếu chưa thì thúc giục bọn hắn. Khởi động xe, Lâm Mặc quay sang Dương Điên đang ngồi ghế phụ, chia sẻ ký lục từ thiết bị chấp pháp của Thạch Sinh, xem tình hình hiện tại thế nào. Dương Điên làm theo, mở màn hình điện thoại. Chưa kịp vào hệ thống nội bộ của dị quản cục, một dấu chấm than đỏ lớn đã hiện lên. Hắn chạm vào dấu chấm than, thông tin điều tra chi tiết hiện ra. Đội trưởng, hai đội trưởng đã gửi tin tức. Nói với Lâm Mặc, Dương Điên đọc thông tin, khu nhà ổ chuột, đường 54, cao ốc Mân Kiều, có công ty tên là Mậu Dịch Tân Đông Cảng. Theo điều tra, Dương Phi, lão bản công ty này là nguồn lây nhiễm. Ừm, xung quanh công ty Tân Đông Cảng, quan hệ khá phức tạp. Lão bản Dương Phi cấu kết với nhiều nữ cấp dưới, bao gồm cả nữ bí thư. Nữ bí thư vừa cấu kết với Dương Phi, vừa gian díu với lái xe của hắn. Lái xe ngoài gian díu với nữ bí thư, còn có quan hệ mờ ám với vợ Dương Phi. Ngoài ra, theo lịch sử trò chuyện trên phần mềm, lái xe của Dương Phi còn qua lại với chủ nhà, mà chủ nhà này lại thích đến mấy tiệm xoa bóp không chính quy, không kiêng kỵ gì. Đọc đến đây, Dương Điên nuốt nước miếng, kết quả điều tra cuối cùng, số người nhiễm ký sinh trùng đã lên 329, hai đội trưởng vẫn đang điều tra sâu hơn, không loại trừ khả năng số người tiếp tục tăng. Hai đội trưởng đã báo lên cục trị an, chi đội Vũ An để phối hợp bắt giữ. Toàn bộ thành viên cục trị an đất Phúc Châu, cục Vũ An đã được huy động, tổ chức khu vực đã đến kiểm soát những người nhiễm bệnh. Nhân viên từ các thành phố khác cũng đã báo cáo lên cấp trên, xin hỗ trợ từ các tỉnh thành lân cận. Đọc xong một hơi, Dương Điên vỗ trán, "Đội trưởng, ta thấy đất Phúc Châu, thậm chí Mân Giang sắp có biến lớn. Đầu năm đến giờ, trên 10 người là có thể lên báo trong nước, thậm chí quốc tế. Lần này chúng ta lây nhiễm hơn 300 người, có khi còn hơn. Chết thật, cái sọt này." Vốn đã mặt đen, nghe Dương Điên lẩm bẩm, Lâm Mặc càng tối sầm mặt, lẩm bẩm cái gì? Hai đội trưởng có nói điểm yếu của người nhiễm bệnh không? Dương Điên mở tin nhắn từ hai đội trưởng, lắc đầu, không có. Chắc là thời gian ngắn quá, hai đội trưởng chưa tìm ra điểm yếu của người nhiễm. Nói rồi, hắn mở hệ thống tiên võng, kết nối với thiết bị chấp pháp của Thạch Sinh. Hình ảnh trên điện thoại thay đổi, một hình ảnh mờ ảo, rung lắc dữ dội hiện lên. Thạch Minh, làm gì thế? Dùng dữ vậy. Bên kia, cao ốc Mân Kiều. Vừa trốn vào phòng chứa đồ, Thạch Sinh nghe tiếng Dương Điên, khựng lại rồi thở dài, nhìn ra cửa phòng. Không ngoài dự đoán, hai giây sau, cửa phòng vang lên tiếng bịch. Quay người dùng lưng giữ chặt cửa, Thạch Sinh cúi đầu nhìn thiết bị chấp pháp trên vai, còn làm gì được? Bị đám người nhiễm bệnh đuổi theo. Nói xong, hắn mấp máy môi, nhanh chóng báo cáo thông tin vừa xác nhận. Thứ nhất, công ty Tân Đông Cảng có 72 nhân viên, 23 người đã xác định nhiễm ký sinh trùng biến đến dị. Thứ hai, ký sinh trùng sẽ rơi vào trạng thái ứng kích khi vật chủ bị kích thích, bao gồm nhưng không giới hạn ở kích thích âm thanh, cảm xúc. Biểu hiện bên ngoài giống như hà tình trước đây, mất khả năng suy xét, hung hăng hơn. Thứ ba, ký sinh trùng sợ lửa, dù chỉ là cái bật lửa. Chỉ cần có lửa, người nhiễm bệnh sẽ tránh xa. Cuối cùng, các ngươi khi nào tới?
Mẹ kiếp, 6 tên nhiễm bệnh đang chặn ta, ta vừa ló đầu là chúng đuổi theo cắn, quan trọng là ta đánh không lại chúng.
Ây da, đáng ghét ta.
Nghe câu ây da, đáng ghét ta của Thạch Sinh, Dương Điên suýt bật cười. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Thạch Sinh, hắn cố nén. Cười ra tiếng thì quá đáng.
Cố nén cười, hắn chuyển sang hệ thống nội bộ.
Tìm tin nhắn của hai đội trưởng, xác nhận lại, nụ cười của Dương Điên biến mất. Thạch huynh, thông tin về việc người nhiễm bệnh bị kích thích sẽ ứng kích, với việc sợ lửa, ngươi báo cho hai đội trưởng chưa?
Thân thể Thạch Sinh hơi trùng xuống vì những cú va chạm mạnh, hắn vẫn giữ chặt cửa, đương nhiên báo.
Chuyện lớn như vậy ta không báo sao?
Nói đến đây, hắn chợt nghĩ ra gì đó, sao, hai đội trưởng thông báo không đầy đủ ạ?
Không có.
Nghe Dương Điên trả lời, con ngươi Thạch Sinh co lại.
Không đúng, hai đội trưởng có vấn đề.
Nhận ra điều gì đó, giọng hắn gấp gáp, thứ nhất, hơn 300 người, lại còn trong cùng một mạng lưới quan hệ, không chỉ 300 người nhiễm ký sinh trùng biến dị, lại còn có biến đổi rõ ràng về ngoại hình, Thiên Vong không thể không có tin tức gì. Nhưng với một sự kiện cần chú ý như vậy, hai đội trưởng không hề nhắc nhở chúng ta.
Thứ hai, 7 ngày trước, hai đội trưởng đột nhiên phát hiện sinh vật lạ ở các thôn trấn, thế là đội 3, 4, 5, 6 bị phái xuống các thôn trấn xử lý sinh vật lạ. Giờ chỉ còn lại đội 7 mới thành lập, quân số còn chưa đủ. Trong tình huống này, đột nhiên bùng phát lây nhiễm ký sinh trùng biến dị trên diện rộng, mà hai đội trưởng không thông báo kịp thời thông tin liên quan đến người nhiễm bệnh.
Dù ta không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng sự thật cho thấy có người đang cản trở.
Ở ghế lái, nhận thức được sự khẩn cấp, Lâm Mặc không giữ được bình tĩnh,
Thạch Đầu, ngươi báo cáo tình báo cho ai?
Đại đội trưởng đội 2, Điền Trấn.
Lão Điền.
Lâm Mặc khó tin, Lão Điền là đồng chí cũ, làm việc trong hệ thống hơn 30 năm, chưa từng phạm sai lầm. Sao ông ta lại phạm sai lầm về nguyên tắc như vậy?
Nói rồi, hắn mở khóa điện thoại, ném cho Dương Điên, gọi cho Lão Điền.
Trong danh bạ có Lão Điền.
Dương Điên làm theo, bấm số.
Tút, tút, tút.
Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau.
Gọi lại.
Thuê bao quý khách hiện không.
Gọi lại.
Tút, tút, tút.
Thuê bao.
Gọi ba cuộc, giọng Lâm Mặc thay đổi, gọi cho Hàm Yêu.
Tút, tút.
Alo.
Lão Mặc à.
Huynh không phải đang bận làm sao?
Sao rảnh gọi cho ta?
Giọng phó đội trưởng đội 2 vang lên qua Bluetooth, Lâm Mặc lạnh giọng, Lão Điền đâu?
Hò 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 chương 23, thịt đường tăng.
Dương Điên, ta có thể hạ sát thủ sao?
Chương 23, thịt đường tăng.
Dương Điên, ta có thể hạ sát thủ sao?
Lão Điền.
Lão Điền ở văn phòng, sao vậy?
Giữa tiếng nói, Bluetooth còn truyền đến tiếng bước chân và tiếng mở cửa.
Lão Điền, Lão Mặc tìm ngươi.
Sau đó Dương Điên nghe thấy một giọng nam khác vang lên,
lệnh.
Lão Mặc à?
Ta Lão Điền đây.
Tìm ta có chuyện gì?
Có phát hiện mới gì mà phải thông báo cho các huynh đệ đơn vị khác sao?
Nghe giọng Điền Trấn, vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Mặc dịu đi đôi phần.
Nhưng vì một nghi ngờ nào đó, giọng hắn vẫn cứng nhắc, lạnh lùng, Thạch Sinh báo cho ngươi tin tức về lây nhiễm thể, vì sao ngươi không thông báo cho các huynh đệ đơn vị khác?
Hả?
Giọng Điền Trấn có vẻ hơi ngơ ngác.
Người hơn 50 tuổi, giọng nói lại trong trẻo như sinh viên đại học, ta báo rồi mà.
Ta đã đưa tin tức liên quan cho Tiểu Điền, để Tiểu Điền đi phát thông cáo, tiện thể thỉnh cầu huynh đệ đơn vị chi viện.
Sao? Xảy ra chuyện à?
Tiểu Điền, con gái thứ hai của Điền Trấn, Điền Hân.
Điền Trấn có một trai một gái.
Theo điện cố Tân Hỏa tương truyền nên cả con trai lớn và con gái thứ hai của Điền Trấn đều làm việc trong tổ chức. Con trai lớn Điền Quốc Cường vào trị an sở, con gái thứ hai Điền Hân làm việc tại đội 2 của dị quản cục, tức đội tin tức. Với suy nghĩ việc nhà mình làm, công nhà mình hưởng, Điền Trấn sau khi nhận tin từ Thạch Sinh liền giao nhiệm vụ cho Điền Hân. Vì tin tưởng Điền Hân, hắn không xem xét kỹ thông cáo Điền Hân đăng. Sau khi thấy thông cáo, hắn liền chú ý đến tình hình tiền tuyến. Hắn thật sự không biết thông tin chưa được công bố đúng chỗ.
Ta nhận được tin, không có thông tin về việc lây nhiễm thể bị kích thích sẽ ứng kích, gặp hỏa nguyên sẽ tránh né.
Còn nữa, ta đang gọi cho Lão Hà, trước gọi cho ngươi.
Gọi 3 lần, không ai nghe máy.
Điền Trấn im lặng.
Ông đưa tay vào ngăn kéo, điện thoại không ở vị trí cũ.
Ai có thể vào văn phòng của ông, lại lấy điện thoại của ông đi mà ông không hay biết?
Ngoài con gái ông, còn ai nữa?
Là một kẻ lão luyện lăn lộn trong tổ chức mấy chục năm.
Điền Trấn đã từ 3 câu ngắn ngủi của Lâm Mặc nhìn ra tương lai của mình.
Im lặng một lát, Điền Trấn lặng lẽ đứng lên.
Tấm lưng từng thẳng tắp, giờ có vẻ hơi còn xuống, ta biết rồi.
Ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng.
Tút tút tút.
Điện thoại Bluetooth ngắt kết nối sau khi Điền Trấn nói xong.
Dương Điên quay đầu nhìn Lâm Mặc mặt lạnh như tiền, con gái đội trưởng Điền, Điền Hân có vấn đề.
Lâm Mặc thở dài một hơi, ta không biết.
Ngươi xem bên trí não, nếu 30 giây nữa tin tức chưa được thông báo đúng chỗ thì tiến hành can thiệp nhân công.
Nói xong, hắn lại đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía phố 54 trong tiếng còi.
Đoạn đường nhanh chóng rút ngắn trong tiếng còi gào thét.
Chẳng mấy chốc, xe chỉ an dừng lại trước hàng rào phong tỏa với tiếng phanh chói tai.
Không để ý đám phóng viên giơ súng dài ống ngắn, cùng những công dân nhiệt tình cầm điện thoại chụp ảnh quay phim, Lâm Mặc dẫn Dương Điên vào bên trong hàng rào.
Thấy hai người vào, phó sở trưởng chỉ an sở, người đang vác hai khẩu súng trên vai, lập tức đi tới, "Vương sở, tình hình hiện tại thế nào?"
Thấy người tới, Lâm Mặc không khách sáo, hỏi thẳng, "Sao không giải tán đám đông?
Nếu đám lây nhiễm thể chạy ra từ tòa nhà thì..."
Vương Kiện bất đắc dĩ chỉ các tòa nhà cao tầng xung quanh, "Lâm đội, không phải chúng tôi không muốn giải tán họ, mà là không đủ người, chúng tôi ở ngoài này chỉ có mấy người."
Lâm Mặc thở dài, quay lại vấn đề chính, "Tình hình bên trong thế nào?"
Vương Kiện lắc đầu, rất tệ.
Đám lây nhiễm thể không biết đau, không sợ chết, thấy người là cắn, hành động lại kỳ quái, khiến người ta hãi hùng. Lần này là một thử thách cực lớn đối với hệ thống trị an của chúng ta. May mà không lâu trước đội hai dị quản cục các ngươi tìm ra điểm yếu sợ lửa của chúng, nếu không chắc chắn có người bị thương, thậm chí đã phải dùng đến súng ống. Lâm Mặc nghe vậy im lặng, không tiếp lời. Dương Điên bỗng nghĩ ra điều gì, đội trưởng, Vương Sở. Lây nhiễm thể dưới tác động của chất kích thích sẽ bộc phát sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng nếu có thể dùng lưới bắt chúng, có lẽ sẽ hạn chế được sức mạnh bộc phát, cũng có thể làm chậm tốc độ của chúng. Chỉ là phải chú ý cái lưới của chúng sau khi bị bắt. Lưới của chúng có thể bắn xa 1 mét. Vương Kiện đang đi về phía cao ốc dừng bước, với tay gọi một chị an viên đang làm nhiệm vụ cảnh giới, gọi người lái xe đi các cửa hàng ngư cụ quanh đây, mua hết lưới đánh cá trong tiệm. Sau khi phân phó xong, ông lại kinh ngạc nhìn Dương Điên, vị này là Dương trị an viên mới gia nhập dị quản cục phải không? Không hổ là thiên tài 18 tuổi đã thức tỉnh thiên phú, đồng thời tu luyện một môn cổ võ tới đại thành. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Điên ngớ người. Hắn không ngờ rằng mới gia nhập dị quản cục chưa được mấy ngày, phó sở trưởng trị an sở cách trị an sở trưởng lạc mấy chục cây số đã biết đến hắn. Chỉ có thể nói không hổ là kẻ lăn lộn được trong tổ chức. Ai nấy đều khôn khéo. Vương Sở quá khen, ta chỉ là tiếp xúc với lây nhiễm thể trước các ngươi. Chưa nói hết câu, bộ đàm trước ngực Vương Kiện đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, có lây nhiễm thể đột phá phong tỏa tiến vào hành lang. Các đơn vị xin chú ý, lây nhiễm thể đã đột phá hành lang phong tỏa, đang lao xuống lầu 1. Không ổn rồi, đám lây nhiễm thể phát điên rồi, toàn bộ phát điên rồi. Chúng đột nhiên không sợ lửa nữa, đã thoát khỏi vòng đây, đã vào thang lầu, đang lao xuống dưới. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, ta ở thang lầu, ta ở thang lầu. Đám lây nhiễm thể không tấn công ta, chúng vượt qua ta lao thẳng xuống dưới, hình như dưới lầu có gì đó đang hấp dẫn chúng. Anh em dưới lầu chú ý tránh né, chú ý tránh né. Vương Sở, để tránh quần chúng bị lây nhiễm thể cắn bị thương, cao bị thương, tôi xin phép dùng hỏa lực, nếu không chúng ta không chế phục được chúng. Chúng là quái vật. Nghe tiếng la hét trong bộ đàm, cảm nhận được các ý mơ hồ truyền đến từ trong tòa nhà, Dương Điên vô thức sở vành hai. Hai ngày trước, vành hai hắn vừa bị lưỡi hà tình quất qua. Lúc đó cũng giống như lúc này, đám lây nhiễm thể đột nhiên bỏ người khác chạy xuống lầu, cũng như hà tình rời khỏi tiệm rửa chân không rõ lý do, gõ cửa phòng hắn, có gì khác nhau? Vậy, mục tiêu của chúng là ta. Ta thành thịt đường tăng rồi. Nắm chặt tay, Dương Điên vượt qua Lâm Mặc và Vương Kiện, đi về phía tòa nhà. Đi chưa được 2 bước, hắn lại đột nhiên quay đầu, "Lâm đội, nếu tình hình nguy hiểm, ta có thể hạ sát thủ không?" Chương 24, võ. Chương 24, võ. Lâm Mặc bị Dương Điên hỏi có chút là người. Đến khi ý thức được sát thủ trong miệng Dương Điên là cái gì, hắn mới giật mình. Đứa nhỏ này sát khí nặng thật, sát khí lớn thật. Trong đầu lặp lại câu nói, hắn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, trong tình huống nguy cấp, có thể. Nhưng lây nhiễm thể dù sao cũng chỉ là thân thể bị huỳnh trùng khống chế. Sở nghiên cứu đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu. Nếu có thể, tốt nhất đừng ra tay. Nói xong, thấy Dương Điên gật đầu rồi lại đi về phía cao ốc, Lâm Mặc cũng hít sâu một hơi, mở bao súng, nắm chặt súng lục trong lòng bàn tay, nhanh chân đuổi theo trước Dương Điên, đi vào cao ốc. Vương Kiện cũng rút súng lục ra, đi theo bên cạnh Lâm Mặc. Khi đi ngang qua Dương Điên, hắn còn quay đầu nhìn xuống, chúng ta không có thói quen để tiểu đồng chí đứng trước đầu chúng ta. Dương Điên dừng bước. Hắn mỉm cười. Ta không nhỏ. Nói thầm một câu, hắn nhanh bước chân, vào cao ốc. Vào cao ốc, hắn phát hiện các nhân viên trị an khác đã rút súng lục, nhắm vào cầu thang dưới sự chỉ huy của Vương Kiện. Trong tình huống khẩn cấp, cho phép nổ súng bắn giết lây nhiễm thể. Cấp trên trách cứ, mọi hậu quả ta gánh chịu. Nhìn Vương Kiện đứng ở tuyến đầu, Dương Điên lại cười. Loại lãnh đạo này mới xứng là lãnh đạo. Nghĩ vậy, hắn vượt qua đám người, đứng ở phía trước nhất. Nghe tiếng động từ cầu thang càng lúc càng lớn, hắn nghiêng đầu, nhìn Vương Kiện vừa hé miệng muốn nói gì đó, "Vương Sở, đừng quên, ta là cổ võ giả." Nói xong, Dương Điên hơi cúi người, trước ánh mắt quái dị của các nhân viên trị an khác. Sau một khắc, hai tay hắn biến thành màu tím đen, gân xanh nổi lên như vân tay, cuốn chặt lấy ngón tay cứng như sắt. "Đậu mợ." Không biết nhân viên trị an nào thốt ra một tiếng chửi tục. Một con lây nhiễm thể dùng cả tay chân, từ trên lầu lao xuống, há to miệng, mắt đầy cùng nhiệt, vượt qua khúc quanh cầu thang, nào về phía Dương Điên. Nhìn con lây nhiễm thể giữa không trung, không thể đổi hướng, Dương Điên giật giật khóe miệng. Đồ không có đầu óc đúng là không có đầu óc. Dám nào tới a? Nghiêng người tránh con lây nhiễm thể đang nào tới, hai tay Dương Điên như hóa thành lòng chảo, chụp lên vai nó. Phân cân thắt cốt. Giang rắc. Một tiếng xương cốt giòn tan vang lên, trên mặt Dương Điên thoáng hiện vẻ xấu hổ không ai nhận ra. Hắn dùng sức hơi quá. Hắn chỉ muốn tháo khớp con lây nhiễm thể, nhưng thực tế, hắn bóp nát xương nó. Vấn đề không lớn, dù sao cũng tốt hơn bị bắn giết trực tiếp. Dương Điên không thể nhân từ nâng tay. Chú ý thấy tiếng động lớn truyền đến từ trong thông đạo, Dương Điên lại tránh cái lưỡi đâm về phía sau gáy, trực tiếp tháo hai chân nó. Tiếp đó, hắn đá nó vào góc tường. Hắn không muốn trong lúc chiến đấu có kẻ chuyên tấn công hạ bản của hắn. Ta hoa mắt. Sao con lây nhiễm thể kia không động đậy? Ai nói không động? Mắt nó vẫn còn chuyển kìa. Đây là cổ võ giả mà cấp trên nói. Biến thái vậy. Vũ Cầm Hí cấp trên phát ta cũng có luyện, nhưng sao người này khác người dữ vậy? Ta luyện cổ võ chẳng thấy gì, hắn luyện hai tay biến dị luôn. Cái gì mà biến dị? Ăn nói cho cẩn thận. Đây là võ công đại thành sinh ra thần dị. Vừa rồi hai cái tàn ảnh kia ngươi thấy không? Tốc độ đó là của người sao? Cổ võ giả, giáp tinh giả, còn có thể tính là người bình thường không? Không được, hôm nay về nhà ta phải bắt con trai luyện thêm, bán cả nhà cũng phải cho nó thành cổ võ giả. Ta không có con trai, nhưng ta định bảo cha ta thử, ông mới hơn 60, còn sung sức lắm. Đậu mợ, cha ngươi đúng là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Dương Điên dồn hết sự chú ý lên đầu cầu thang, vô tình bỏ qua những lời của các nhân viên trị an sau lưng. Hắn không muốn bị lây nhiễm thể liếm chúng lần nữa. Trong lúc sẵn sàng chiến đấu, hắn liếc thấy con lây nhiễm thể bị hắn tháo khớp, đá vào góc tường. Nó đang nhúc nhích thân thể, leo về phía Dương Điên. Giống như ta nghĩ, mục tiêu của những con lây nhiễm thể này là ta. Vậy tại sao lại là ta? Vì ta thức tỉnh thiên phú, hay vì ta là cổ võ giả? Chắc là vì cái sau đi. Dù sao Thạch Sinh và Lâm Mặc cũng không được đãi ngộ như ta. Xem ra thân thể cường tráng của cổ võ giả là giường ấm tốt nhất cho ký sinh trùng. Trong lúc Dương Điên suy tư, con thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy càng nhiều lây nhiễm thể cuộn tròn lại, lăn xuống cầu thang. Vừa ra khỏi đầu cầu thang, chúng liền nhắm ngay Dương Điên. Giống. Khoe miệng lây nhiễm thể rách toạc ra, như thể không làm vậy không thể chứng minh sự tàn nhẫn của chúng. Mùi thối ác độc tuôn ra từ miệng chúng, hội tụ phía trên đầu, ngưng tụ thành một tầng lục vân nhàn nhạt. Hít vào một hơi từ xa, Dương Điên đã cảm thấy choáng váng, nín thở ngưng thần. Dương Điên thấy rõ, trong miệng chúng, a mị đạn lấp lánh ánh đỏ, biến dị sâu. Nhìn những con lây nhiễm thể lao tới như zombie, Dương Điên chắp tay trước ngực, làm tư thế tây thi ôm tim, hung hăng ném hai tay vào hạ thể ba con lây nhiễm thể. Két. Một tiếng xương gãy vang lên, lây nhiễm thể bay ngược ra sau nhanh hơn tốc độ lao tới, đâm trúng mấy con lây nhiễm thể phía sau. Ách, ra tay hình như hơi nặng. Trong lúc suy nghĩ, Dương Điên bước mạnh về phía trước, xông thẳng vào bầy lây nhiễm thể. Cánh tay hắn hóa thành tàn ảnh, mỗi lần chạm vào lây nhiễm thể đều có tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Xác nhận thực lực của mình vượt xa lây nhiễm thể, chỉ cần không bị liếm trúng, lây nhiễm thể không thể gây uy hiếp cho hắn, hắn còn có tâm trạng đặt tên cho chiêu thức. Hắn lấy lây nhiễm thể định đâm vào mắt mình, Dương Điên xoa hai tay, lau qua cổ lây nhiễm thể. Két. Song áp chế thủ, đoạn cổ, cụ lạc. Nghiêng người tránh tay phải lây nhiễm thể chụp vào cổ họng mình. Tay phải chống ra ôm lấy tay phải lây nhiễm thể, thuận thế kéo thân thể nó về phía trước, đưa nó loạng choạng rồi lên gối. Trong lúc nhô người lây nhiễm thể lên, Dương Điên ôm lấy khuỷu tay phải lây nhiễm thể, quật xuống. Ôm tay vặn cánh tay, tám vạn. Trên dưới đủ đánh, xoa sách chính đạn. Đánh gây hai tay lây nhiễm thể, một cước đá bay nó. Sáu vạn. Thời con người bắt lấy mắt cá chân lây nhiễm thể, hung hăng kéo một phát, kéo lây nhiễm thể thành hình chữ nhất, Dương Điên giơ chân lên, chuẩn bị giẫm vào đầu gối lây nhiễm thể, thì đột ngột dừng lại. Nhìn quanh, trong đại sảnh tầng một còn con lây nhiễm thể nào đứng không? Tất cả lây nhiễm thể, trừ con lây nhiễm thể cái bị hắn kéo thành hình chữ nhất dưới chân, đều bị hắn phân cân thắt cốt, tháo khớp. Có mấy con nằm sấp trên sàn, co giật. Không biết đời này, chúng có thể đứng thẳng được không? Nhấc chân đạp lên cái lưỡi đột ngột bắn ra từ miệng lây nhiễm thể, đâm vào mắt cá chân mình. Dương Điên quay lại nhìn Lâm Mặc và những người khác đang vô thức há miệng, mở to mắt nhìn hắn. "Đội trưởng, không phụ trọng thác, hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong, Dương Điên định giải quyết con biến dị thể dưới chân, nhưng cảm giác tim đập nhanh đột ngột dâng lên, khiến hắn vô thức từ bỏ hành động, cúi người lăn lông lốc sang một bên. Bịch. Phanh phanh. Cùng lúc đó, một tiếng sàn nhà nổ tung và hai tiếng súng vang lên, đồng thời nổ bên tai Dương Điên. Chương 25, giữa trận kết thúc. Chương 25, giữa trận kết thúc. Nghe chóp mũi truyền đến mùi khói thuốc súng. Cảm thụ được trái tim cùng một chỗ phanh phanh rung động, điên cuồng nhịp đập huyệt thái dương. Quay đầu nhìn về phía lây nhiễm thể bị Lâm Mặc hai thương nổ đầu, treo ngược trên trần nhà. Cảm giác ngạt thở bao phủ Dương Điên toàn thân. Kém một chút, còn kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, đầu của hắn liền muốn nổ tung. Kim trung cháo, thiết bố sam, thiết đầu công, thiết hang công. Học được tiên nhân hợp nhất công về sau. Không đúng, không học. Sau này trở về lập tức rào trước đón sau. Cũng liền tại thời điểm Dương Điên hạ quyết tâm muốn hung hăng rào trước đón sau, chồng đến ai cũng không đánh nổi. Con lây nhiễm thể bị Lâm Mặc nổ đầu, lại như cũ gắt gao dính trên trần nhà đột nhiên rung động run một cái. Sau một khắc, cái đầu máu thịt bè bét của nó đột nhiên nổ tung, một cái hình nón lăng trụ giống như làm từ thủy tinh tản mát ra thất thải màu sắc, thay thế vị trí của đầu. Lại biến dị. Trong kinh ngạc, hình nón lăng trụ thủy tinh đột nhiên vỡ ra, sáu cánh mọc ra gai ngược dạng tinh thể vươn dài ra, như cánh hoa tràn về phía Dương Điên. Vừa nhìn xem bên trong tinh thể của lây nhiễm thể, vị trí cổ có từng vòng răng tinh mịn bén nhọn, Dương Điên vô ý thức móc ra quả cầu bắt giữ điện cao thế đặt ở sau lưng. Vừa ngươi cái đầu quỷ, an ta tinh linh cầu. Lời vừa dứt, quả cầu bắt giữ điện cao thế màu vàng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng nện vào giác hút của lây nhiễm thể. Địch. Một tiếng vang nhỏ sau, tia lửa điện chói mắt chiếu vào mắt Dương Điên, khiến hắn vô ý thức nhắm chặt mắt. Chờ khi mí mắt cảm nhận được ánh sáng chói mắt biến mất, một lần nữa mở to mắt Dương Điên phát hiện lây nhiễm thể biến dị đã bị lưới điện cao thế mỏng như lưới cá kéo chặt lấy. Chỉ bất quá nhìn bộ dáng thỉnh thoảng run rẩy của nó, Dương Điên cơ bản xác định nó còn chưa chết. Điện cao thế cũng điện không chết nó. Lâm Mặc đi tới gần nghe thấy Dương Điên nói thầm, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật loại lây nhiễm thể này chỉ có được thuộc tính truyền nhiễm cực mạnh, thực lực cá thể trong dị thường sinh vật chỉ có thể coi là bình thường. Vừa nói xong, Lâm Mặc cầm điện thoại thao tác gì đó rồi bấm một số điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lâm Mặc cũng mở miệng nói, "Thẩm giáo sư, lây nhiễm thể bị hình trùng ký sinh sẽ xuất hiện hai lần biến dị, hoặc là lây nhiễm thể bị hình trùng ký sinh xuất hiện tiến hóa biến thái giống như côn trùng. Video biến dị cụ thể ta đã gửi cho ngài. Ta không làm nghiên cứu khoa học, nên ta không biết loại biến dị này sau khi hình trùng chết đi có xuất hiện hay không, lại có thể thông qua chuỗi gen của lây nhiễm thể di chuyển cho đời sau hay không. Nên khi ngài làm nghiên cứu di chuyển, xin cẩn thận một chút, chú ý làm tốt đề phòng." Thẩm Phi ở đầu dây bên kia không đội vã trả lời Lâm Mặc, mà là trước nhìn video Lâm Mặc gửi tới, tiếp đó mới hỏi, "Vậy lây nhiễm thể sinh ra hai lần biến dị còn sống à?" Lâm Mặc cúi đầu nhìn lây nhiễm thể, rồi nhẹ gật đầu, "Hẳn là còn sống." xin hãy bảo đảm an toàn cho bản thân trước tiên, nhất định không nên làm tổn thương lấy nhiễm thể. Âm thanh của Thẩm Phi có vẻ hơi kích động, ký sinh trùng mang theo vật chủ ký sinh tiến hành hai lần biến dị, phóng nhãn toàn cầu cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nó đối với nghiên cứu thiên phú, tiến hóa của chúng ta, có lẽ sẽ có trợ giúp cực lớn. Lâm Mặc nhẹ gật đầu, ta biết. Chúng ta sẽ tận lực cam đoan an toàn cho người bệnh. Đa tạ. Ta hiện tại an bài người chạy tới tiếp thu ký sinh thể. Chờ Lâm Mặc trò chuyện xong, Vương Kiện cũng hoàn thành kiểm kê, trong đại sảnh có tất cả 27 người bệnh, cùng số người biến dị do lây nhiễm mới phát sinh bên trong công ty Đông Cảng mà Thiên Vong giám sát được giống nhau. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Điên, xuất phát từ nội tâm cảm tạ, còn tốt có tiểu Dương ngươi, không thì không biết có bao nhiêu người bị thương thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ. Dương Điên lắc đầu, ta chỉ làm việc ta nên làm. Hơn nữa, nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Căn cứ tin tức điều tra được trước đó, số lượng người bệnh có khả năng bị ký sinh trùng biến dị ký sinh đã đạt tới hơn 300 người. Đây là phỏng đoán cẩn thận, không biết số lượng người bệnh thực tế sẽ đột phá bao nhiêu. Nói đến đây, Dương Điên lại nhìn Lâm Mặc một cách mờ ám, ngoài ra, nơi phát ra ký sinh trùng biến dị cũng chưa điều tra rõ. Chúng ta chỉ biết đầu mối truyền nhiễm tại trên người lão bản mới Đông Cảng Dương Phi, Dương Phi bị ký sinh trùng ký sinh ở đâu, vì sao lại bị ký sinh trùng biến dị ký sinh, điểm này chúng ta còn chưa điều tra rõ. Nghe Dương Điên nói vậy, biểu lộ của Lâm Mặc cũng chuyển từ u ám sang tươi sáng. Từ sớm khi biết Điền Hân cố ý che giấu tình huống người bệnh, hắn đã hoài nghi sự kiện lây nhiễm ký sinh trùng lần này là do người gây ra. Hiện tại nghe Dương Điên nói như vậy, hắn lập tức dự cảm sự tình còn chưa xong. Không biết ta có gánh nổi không? Lâm Mặc có gánh nổi hay không, các chị an viên khác dường như không để ý lắm. Sau khi mọi thứ kết thúc, điều họ quan tâm là mình có thể trở nên giống Dương Điên hay không. Cho nên Dương chuyên viên, ta cũng đang luyện cổ võ ngũ cầm hí. Ta cần tu luyện bao lâu mới có thể mạnh như ngươi? Đối mặt chị an viên đã ngoài 30 tuổi, nhưng từ tận đáy lòng phát ra cảm xúc tôn kính với mình, Dương Điên nhất thời không biết trả lời thế nào cho tốt. Hắn chỉ là người bình thường, nhưng hắn là người có hắc, không giống người bình thường. Trước đó hắn nghe Lâm Mặc nói qua, người bình thường muốn tu luyện tới trình độ của hắn, ít thì 2-30 năm, nhiều thì 5-60 năm. Hơn nữa phải là ngày qua ngày, năm qua năm, nóng lạnh không ngừng luyện. Chỉ là nhìn ánh mắt nhiệt thành của chị An Biên, Dương Điên vẫn không nói ra lời đả kích, ngươi chỉ cần luyện. Luyện đến khi người tiếp theo hỏi ngươi như vậy, ngươi sẽ biết đáp án. Vậy Dương chuyên viên, ta thường có một chút nghi hoặc khi tu luyện cổ võ, có thể thỉnh giáo ngươi không? Đương nhiên có thể. Biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chỉ bất quá có nhiều chỗ ta cũng không tính rất thông thấu, chúng ta có thể nói là tương hỗ tham khảo. Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi trong một hỏi một đáp một hỏi. Sau một tiếng, Dương Điên rốt cục đợi đến xe của đội nghiên cứu sở bị muộn Cao Phong chắn không ít thời gian. Có lẽ là quá để ý lây nhiễm thể biến dị hai lần kia, lần này tiếp thu biến dị thể là Thẩm Phi tự mình dẫn đội. Trước cho lây nhiễm thể tiêm châm ngủ đông để chúng ngủ đông. Xác nhận chúng đã ngủ đông rồi, lại bỏ chúng vào khoang đông lạnh để hoạt tính tế bào của chúng luôn duy trì ở trạng thái sinh động thấp. An bài xong nhiệm vụ vận chuyển, Thẩm Phi lại đi tới bên cạnh Dương Điên có vẻ hơi không yên lòng, đang nghĩ gì? Dương Điên quay đầu nhìn Thẩm Phi, lại nhìn các chị an viên tan tác như chim muông từ đội vận chuyển tiến vào sau lầu, đang duy trì trật tự hiện trường, cùng những thành viên đội vận chuyển đang tiêm cho lây nhiễm thể, đang nghĩ về sau chuyện như vậy, có thường xuyên xảy ra không? Thẩm Phi trầm mặc một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sẽ, không chỉ sẽ, mà nhất định sẽ bộc phát sự kiện tai nạn nghiêm trọng hơn đây. Ho ho ho. Chương 26, lại vào chợ đêm, ba bản bí tịch. Chương 26, lại vào chợ đêm, ba bản bí tịch Tinh An Khu, chợ đêm. Rời khỏi Mân Kiều Cao Úc, Dương Điên tiếp tục tuần tra Tinh An Khu, đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng chi viện các tiểu đội trị an khác. Không còn cách nào, dị quản cục hiện tại chỉ có ngần ấy người. Việc xông vào tận cửa từng nhà bắt người là không thực tế, chỉ có thể để các tiểu đội trị an đến cửa bắt người, bọn hắn thì làm đội cơ động chi viện, kịp thời hỗ trợ khi các đội khác gặp vấn đề. Việc Dương Điên đến chợ đêm, tự nhiên là vì mấy quầy sách cũ trong chợ. Hắn có thể tìm được bí tịch cổ võ Long Trảo Thủ ở một quầy sách cũ, biết đâu trong đống sách kia còn có những công pháp khác. Trong lúc công văn nhiệm vụ còn chưa được duyệt, muốn nhanh chóng có được công pháp, nơi này xem ra đáng tin cậy hơn cả. Bước đi giữa chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, nhìn dòng người qua lại, tiếng cười nói, tiếng trả giá không ngớt bên hai, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cảm xúc căng thẳng do chiến đấu của Dương Điên lập tức được thả lỏng phần nào. Tiếp đó, hắn lại lặng lẽ thở dài. Thế giới này, bên ngoài thì rực rỡ sắc màu, tuyết nguyệt bình yên. Người trong nước coi cuộc chiến tranh ở nước ngoài cách mấy ngàn cây số như xem một vở kịch. Nhưng âm thầm, từ lâu đã như lửa nấu dầu. Sự va chạm giữa quốc gia với quốc gia, người với người, nhân loại với tự nhiên, đã đến hồi căng thẳng tột độ. Không biết cái hình ảnh thịnh thế này còn có thể duy trì được bao lâu. Đứng dưới cổng chợ đêm, nhìn cảnh tượng hoan thanh tiếu ngự trong chợ, Dương Điên cảm khái một hồi rồi lập tức hòa mình vào đám đông. Đậu hũ thối, bò cạp chiên, châu chấu nướng. Khi Dương Điên đến quầy sách cũ, trong tay đã có kha khá đồ ăn vặt. Đẹp trai, lại đến à? Ông chủ quầy hàng là người Quảng Tây, ngâm kéo mút, mặc áo ba lô trắng, chân đi dép lê. Thấy Dương Điên dừng lại trước sạp, ông ta lập tức nhiệt tình chào hỏi, lần này mua gì đây? Dương Điên hơi ngạc nhiên liếc nhìn lão bản, ông chủ còn nhớ ta sao? Lão bản xua tay, này, cái bản Long Trảo Thủ đặt ở quầy ta 3 năm rồi, ta còn tưởng nó hễ đến nỗi phải truyền lại cho con trai ta chứ. Ai ngờ ngươi đến không nói hai lời liền mua đi. Sao ta quên được ngươi? Lão bản quả thực nên nhớ Dương Điên. Long Trảo Thủ là cổ tịch, nhìn vào là thấy ngay cái vẻ tang thương lịch sử. Lúc trước mua nó, lão bản khăng khăng không bán dưới 3 vạn, nói đó là giá nhập hàng, thấp hơn giá đó thì chết cũng không bán. Dương Điên không còn cách nào, đành phải trả tiền rồi đi. Giờ nhìn vẻ mặt hớn hở của lão bản, Dương Điên chợt nảy ra một ý nghĩ. Đợi linh khí hồi phục, tin tức luyện cổ võ lan truyền, sẽ đến trước mặt lão bản khoe khoang chút long trảo thủ, để hắn mua lại long trảo thủ. Ý nghĩ vừa lóe lên, Dương Điên cũng mỉm cười, "Vậy ông chủ, ông còn bí tịch cổ võ nào khác ghế hàng không?" Nghe Dương Điên nói vậy, trong mắt lão bản thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Chợt vươn tay qua tay trước mặt hắn, "Đẹp trai, có phải ngươi cao lên không?" Hắn so với một bên cột, "Một tháng trước, ngươi đến đây. Bây giờ ngươi đến đây. Ngươi thành thật nói cho ta biết, cái đồ bỏ đi long trảo thủ kia, có thật luyện được không?" Dương Điên khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, "Có thể. Ta luyện long trảo thủ nên mới cao lên đấy. Ông chủ có muốn mua lại long trảo thủ không? Ta không kiếm tiền của ông đâu, ông trả ta 3 vạn ta trả lại ông." Lão bản liếc xéo Dương Điên, lộ ra vẻ mặt, "Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi, ở. Đẹp trai, ngươi thế này là không được cả nha. Muốn trả hàng thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng muốn gài ta. Ta nói cho ngươi biết, hai ta là mua bán sổ thẳng, tiền trao trả múc. Ngay cả mua hàng trên mạng, cũng chỉ có 7 ngày đổi trả vô điều kiện. Ngươi trả tiền xong đã 1 tháng rồi, đừng hòng trả hàng à nha." Nhìn vẻ mặt khinh thường pha lẫn cảnh giác của lão bản, Dương Điên không khỏi nhún vai, "Ta thật sự luyện thành long trảo thủ, tin hay không tùy ông. Lần này ông không mua lại, đợi lần sau ông muốn mua, không còn giá này đâu." Lão bản không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Điên. Trong mắt tràn đầy vẻ, "Ngươi cứ bịa đi, ngươi cứ bịa tiếp đi, ta đứng đây xem ngươi bịa." Thấy vậy, Dương Điên chỉ có thể buông tay, rồi lật dở những cuốn sách cũ trên quầy, "Đã ông chủ không muốn mua lại thì thôi. Vẫn câu nói cũ, ông còn bí tịch cổ võ nào khác không?" Lão bản xoay người, từ phía sau xe xích lô lôi ra một cái hộp gỗ bị mọt đục lỗ chỗ. "Ta còn thực sự có." Vừa nói, hắn vừa mở hộp gỗ, lấy ra 3 bản cổ tịch ấu vàng, trịnh trọng đặt trước mặt Dương Điên, "Thiết bố sam thảo thượng phi hôn nguyên kình. 1 bản 3 vạn, 3 bản 10 vạn, muốn thì trả tiền." Dương Điên mặt người, "Ông chủ có nói nhầm không?" 1 bản 3 vạn, 3 bản 10 vạn. Lão bản khẳng định gật đầu. "Không nói nhầm, chính là 1 bản 3 vạn, 3 bản 10 vạn. Có mua không thì bảo, không mua thì dẹp." Theo hắn, Dương Điên hoặc là muốn đến gây sự, muốn trả lại cuốn long trảo thủ đã mua tháng trước, hoặc là trong tay có khách định mua cổ tịch từ chỗ hắn rồi bán lại cho người khác. Cụ thể là gì, hắn không quan tâm. Dù sao đã bán là không trả, muốn kiếm tiền từ chỗ hắn, hắn ít nhiều cũng phải kiếm được chút lời. Nghĩ đến đó, hắn còn phủi phủi cái hộp gỗ vừa chạm vào là rơi bụi, "Mua 3 bản, tặng kèm cái hộp gỗ." Dương Điên nhìn chằm chằm lão bản, cầm 3 bản bí tịch trên bàn mở ra xem. Xác nhận đều là hàng thật, đều có thể tu luyện, lại thiết bố sam chính là thứ ngạnh công hắn cần, hắn liền giơ tay trái lên hóa thành tàn ảnh, chớp lấy cái hộp gỗ trong tay lão bản. Tay phải cầm điện thoại di động, quét mã 2 chiều trước sạc. "Đinh, hệ chặt báo có tiền bảo, 100 ngàn tệ." Giọng thông báo từ loa điện thoại vang lên như một gáo nước lạnh, rồi tắt ngay cái chợ đêm vốn đang náo nhiệt vô cùng. 100 ngàn? Ta không nghe nhầm chứ? 100 ngàn? Hình như tiếng từ chỗ lao Trần vọng lại. "Mẹ ơi, lão Trần muốn phát tài rồi, tháng trước bán một cuốn cổ thư được 3 vạn, tháng này trực tiếp thu về 100 ngàn. Buôn bán sách cũ ngon ăn vậy sao? Hay là vợ chồng mình cũng đi bán sách cũ đi? Đừng có mà lão Trần đang xem mấy cái video ngắn nhảm nhí, rồi quên tắt mở lưu tốt đấy. Cậu trai trẻ, cậu mua gì mà mất những 100 ngàn vậy? Coi chừng bị thằng nhóc lao Trần nó lừa đấy." Nghe những tiếng ồn ào vang vẳng bên hai, nhìn đám đông hiếu kỳ đang dần bay lại, Dương Điên tiện tay bỏ 3 bản cổ tịch vào hộp gỗ, rồi khoát tay với lão bản, "Tiền hàng đã thanh toán xong, hữu duyên gặp lại." Nói xong, hắn không thèm để ý đến vẻ mặt ngây ngốc của lão bản, trực tiếp rẽ đám đông, tan vào dòng người. Nhìn Dương Điên không hề ngoảnh đầu lại, Trần Quốc Đống không nhịn được lôi cây kẹo mút vẫn ngậm trong miệng ra, há hốc mồm ngây ngốc. "Thật chà thật à? Mấy thứ kia thật luyện được à? Nhưng ta buôn bán lâu như vậy, hàng thật hàng giả sao ta không biết? Người ta vẫn nói nhặt được của rơi, nhặt được của rơi. Hay là cái hộp gỗ đầy lỗ mọt kia mới là bà bối?" Nghĩ đến đó, hắn lại vỗ vỗ đầu mình. "Thôi kệ, mặc xác. Dù sao một cái hộp 4 cuốn sách, tổng cộng cũng chỉ kiếm được 3 vạn tệ. Có lời là không lỗ." Chương 27, Hứa Tam Cao nói rất đúng, màu tím quả thực có vận vị. Chương 27, Hứa Tam Cao nói rất đúng, màu tím quả thực có vận vị. Chợ đêm, ngoài đồ nướng. Dương Điên gọi mấy sâu dầu chiên tiên long rồi tìm một chỗ ngồi xuống, lấy thiết bố sam ra bắt đầu nghiền ngẫm. "Thiết bố sam, ngạnh công, khi luyện đến đại thành, làn da cứng rắn như thiết giáp, đao thương bất nhập, có thể chống cự bạo kích. Lúc tu luyện cần dùng dược cao đặc chế bôi lên toàn thân, đồng thời dùng ngoại lực đánh vào thân thể. Tu luyện sơ kỳ có thể dùng bài đánh, rèn luyện đến trình độ nhất định sau có thể dùng gậy gỗ. Miếng sắt lúc tu luyện cần nhớ kỹ hăng quá hóa dở, một khi trên da xuất hiện màu xanh tím tụ huyết, ứ tổn thương, phải lập tức đình chỉ tu luyện, đồng thời tiến hành tu dưỡng thích hợp." Đọc xong một lượt thiết bố sam ghi nhớ toàn bộ, trong lòng Dương Điên dâng lên một ý nghĩ hết sức tự nhiên. Chỉ cần 17 điểm năng lượng, liền có thể học được thiết bố sam. Ý nghĩ vừa nảy sinh, Dương Điên khép cuốn thiết bố sam lại, động tác ngược lại, mạnh hơn long trảo thủ một chút. Nghĩ vậy, Dương Điên cũng không đổi học thiết bố sam mà cầm lấy cuốn thứ 2 Thảo Thượng Phi. Thảo Thượng Phi, khinh công, khi luyện đến đại thành có thể dậm chân như sa băng, đi được ngàn dặm một ngày. Vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, Dương Điên đã cảm thấy công pháp này khoác lác. Đi ngàn dặm một ngày là khái niệm gì? 24 giờ chạy trung bình 500 cây số, mỗi giờ phải chạy gần 21 cây số. Mã dạ tổng toàn bộ hành trình 42.195 cây số, kỷ lục thế giới của nam giới là 2 giờ 0 phút 35 giây. Thảo Thượng Phi tương đương với việc duy trì trạng thái cực hạn của cơ thể người để chạy một mạch, chạy suốt một ngày một đêm. Ừ. Nếu là võ công, hình như cũng không phải là không hợp lý như vậy. Lẩm bẩm một câu, Dương Điên tiếp tục đọc Thảo Thượng Phi. Sau đó hắn phát hiện, Thảo Thượng Phi chủ yếu vẫn là giới thiệu về phương thức phát lực của chân, cùng cách điều chỉnh bước chạy, nhịp thở, tư thế, để bản thân chạy càng ít tốn sức, bền bỉ hơn. Ngồi trên ghế, Dương Điên thử vận động chân tay một chút, khẽ nhúc nhích cơ bắp chân rồi như có điều suy nghĩ gật đầu. Dựa theo phương thức hô hấp, phát lực này, hình như thật sự có thể chạy nhanh hơn, lâu hơn. Đọc xong Thảo Thượng Phi cảm ứng mơ hồ kia lại giáng lâm. Học thành Thảo Thượng Phi, cần 3 điểm năng lượng. Quả nhiên, tên công pháp không hay, chắc công pháp cũng không ra gì. Chỉ cần 3 điểm năng lượng là có thể học được, chưa từng thấy cái nào rẻ hơn. Nghĩ vậy, Dương Điên lại lấy ra cuốn cuối cùng Hôn Nguyên Kình. Hôn Nguyên Kình không phải là công pháp tu luyện nội công, khí huyết, mà là một môn công pháp tu luyện kỹ xảo phát lực của thân thể. Sách viết về việc dùng tư thế gì để từ từ mở ra các khớp nối, kinh mạch của cơ thể người. Lại làm thế nào để phát lực, để mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc kinh mạch của thân thể đều được trưởng khống đến mức hoàn hảo nhất. Một khi Hôn Nguyên Kình đại thành, trong nháy mắt có thể hội tụ lực lượng toàn thân vào một kích toàn lực. Có phải chỉ cần Hôn Nguyên Kình đại thành, ta sẽ không cần lo lắng về việc lực lượng mất khống chế nữa? Nghĩ đến đây, Dương Điên có một loại xúc động muốn học ngay Hôn Nguyên Kình. Nhưng khi chú ý đến việc học Hôn Nguyên Kình cần 131 điểm năng lượng, hắn vẫn do dự. Thôi vậy, lực lượng mất khống chế cũng không làm tổn thương được mình. Vẫn là học chạy trốn với Thảo Thượng Phi trước, sau đó đến Thiết Bố Sam. Học tốt hai cái này rồi tu luyện công pháp thiên nhân hợp nhất. Hôn Nguyên Kình, cứ từ từ luyện vậy. Học tuy tốt, nhưng không thể bỏ qua phong cảnh trên đường mạnh lên. Nói hay nhỉ? Những lời trên chỉ là Dương Điên tự an ủi mình. Nếu có đủ năng lượng, hắn lại không muốn học sao? Hắn muốn học võ công, lại còn muốn học thêm đặc chất. Chỉ tiếc năng lượng trong túi không đủ, hắn chỉ có thể từng bước một, từ từ tiến tới, trước tiên dùng năng lượng vào những chỗ cần thiết, dồn vào những môn võ học quan trọng trước mắt. Ngay lúc Dương Điên buông cuốn Hôn Nguyên Kình xuống, ông chủ quầy đồ nướng cũng cầm một cái khay sắt đi tới bên cạnh hắn, năm sâu dầu chiên thiên long. Cậu cứ từ từ dùng. Dương Điên khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy một sâu thiên long còn bốc hơi dầu mỡ. Chưa kịp nhét thiên long vào miệng, hắn cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hai nữ hải đang do dự đi tới cạnh bàn mình. Thấy Dương Điên đột nhiên quay đầu, hai nữ hải đầu tiên là vô ý thức lùi lại nửa bước. Tiếp đó, nữ hải có vẻ trưởng thành hơn một chút, mặc váy liền áo màu tím chẳng giống, để lộ bờ vai trắng non tiến lên một bước, cái. Xin hỏi, ngươi có một mình không ạ? Quay đồ nướng không có chỗ, chúng ta có thể ngồi ở đây không? Dương Điên quay đầu nhìn một chút, ánh mắt dừng lại trên mấy chiếc bàn trống không, cuối cùng lại rơi vào người nữ hải áo tím. Thấy Dương Điên nhìn mình đầy ẩn ý, nữ hải áo tím có chút xấu hổ đỏ mặt. Không thể không nói, thiếu nữ đỏ mặt, quả thực là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất trên thế giới. Cho dù là Dương Điên, cũng không khỏi sao xuyến trước sự thử thách này, ta chỉ có một mình. Ngồi đi. Cảm ơn. Hai người có chút cẩn thận ngồi xuống đối diện Dương Điên. Lúc thì nhìn Dương Điên, lúc thì nhìn hộp gỗ sứt sẹo mà Dương Điên đặt trên bàn. Lúc lại liếc nhìn nhau, tay nhỏ ở dưới chỗ ngồi cãi cọ nhau, rõ ràng là đang giao lưu trong bóng tối. Thấy dáng vẻ do dự của các nàng, Dương Điên vừa ăn xong một sâu thiên long liền ném que vào thùng rác, có nhiều chỗ trống như vậy, sao cứ phải ngồi vào bàn của ta? Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đừng nói là coi trọng ta, muốn xin ta số điện thoại. Đâu có. Cô bé tóc đuôi ngựa mặc váy liền áo trắng thốt ra ba chữ rồi lại nghĩ đến điều gì, điên cuồng lắc đầu, khiến hai bím tóc vung ra tan ảnh, cũng không phải. Nhìn bộ dạng bối rối của nàng, Dương Điên có chút bất đắc dĩ, đã không phải muốn xin số điện thoại, vậy là thấy ta vừa mua đồ, nghĩ lừa người ngốc nhiều tiền. Thấy bộ dạng này của Dương Điên, nữ hài mặc váy liền áo màu tím lập tức có chút tức giận, chúng ta không thiếu tiền. Nghiêm túc quan sát nữ hài váy tím một chút, Dương Điên không thể không thừa nhận, Hứa Tam Cao nói rất đúng, màu tím quả thực rất có vận bị. Đáng tiếc là cô bé váy tím lại quá bình thường, thiếu chút gợn sóng. Vậy các ngươi nhất định phải chen lên làm gì? Hai người ấp úng nửa ngày, cuối cùng song song cụp mắt xuống, không có. Không có gì. Làm phiền rồi. Xin lỗi. Chúng ta đi trước. Thấy hai nữ hài đứng dậy, túi người chào mình rồi chuẩn bị rời đi, Dương Điên không khỏi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì, chờ một chút. Thấy hai người vừa định quay người lập tức cứng đờ, Dương Điên lại lục lọi trong túi quần. Một khắc sau, một chiếc thẻ chứng nhận chị An Viên màu đen được hắn lấy ra. Luôn cảm thấy các ngươi có chút không đúng. Có cần giúp đỡ gì không? Nhìn thấy chiếc thẻ chứng nhận chị An Viên mà Dương Điên vỗ lên bàn, mắt hai người sáng lên. Ngươi là chú chị An Viên? Sắc mặt Dương Điên tối sầm. Hắn mới 18 tuổi, sao lại bị người ta gọi là chú? Có thể bỏ hai chữ chú sau ba chữ chị An Viên được không? Ta dù có lớn hơn các ngươi, cũng không lớn hơn bao nhiêu. Cảm ơn. Có lẽ thân phận chị An Viên thực sự mang lại cảm giác an toàn cho người ta. Hai người vô ý thức bỏ qua Dương Điên, lần nữa ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy chứng nhận so sánh với Dương Điên. Xác nhận không sai, các nàng trả lại chứng nhận cho Dương Điên, rồi mong đợi nhìn hắn. Chương 28, thu hoạch ngoài ý muốn, hoang dại giác tỉnh giả cùng dị thường sinh vật. Chương 28, thu hoạch ngoài ý muốn, hoang dại giác tỉnh giả cùng dị thường sinh vật. Chị An Viên thúc thúc, ngươi tiêu nhiều tiền như vậy mua bí tịch võ công, có phải là bởi vì bí tịch võ công hữu dụng, thật có thể luyện? Nhìn xem các nàng một mặt chờ mong dáng vẻ, Dương Điên trầm ngâm một chút sau khẽ gật đầu, lão tổ tông vật lưu lại, đương nhiên là hữu dụng. Nghe tới Dương Điên nói như vậy, hai người lập tức càng thêm chờ mong. Kia ba lần, hai người vẫn như cũ không thể đem muốn nói lời nói ra. Thật giống như các nàng lời muốn nói là các nàng không cách nào đối với ai nói ra bí mật vậy. Trong lòng có suy đoán, Dương Điên xuất ra chấp pháp thiết bị, thẻ căn cước mang theo sao? Không mang, mở ra làm dầu bảo, ấn mở giấy chứng nhận đem điện tử thẻ căn cước lấy ra cũng giống vậy. Hai người do dự một chút, vẫn là xuất ra điện thoại di động, mở ra điện tử thẻ căn cước. Đích, Trần Văn Nhã, nữ, 18 tuổi, Mân Giang tỉnh Phúc Châu thành phố Tân An khu người, không phạm tội ghi chép. Đích, Trần Văn Tiến, nữ, 18 tuổi, Mân Giang tỉnh Phúc Châu thành phố Tân An khu người, không phạm tội ghi chép. Xác nhận hai người không có phạm tội ghi chép sau, Dương Điên giả vờ như không thèm để ý mở miệng hỏi, các ngươi muốn nói cái gì? Trừ võ thuật bên ngoài, thế giới này còn có hay không cái khác chỗ thần kỳ? Thì như hai con mắt sẽ phát sáng con thỏ, có thể từ trong miệng phun lửa chó đen, vẫn là có công năng đặc dị nhân loại. Trần Văn Nhã cùng Trần Văn Tiến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi biết, mặc váy liền áo màu trắng, buộc tóc hai bím, cùng cái hợp pháp lọ lì tựa như Trần Văn Tiến đẩy Trần Văn Nhã, thì ta đã nói rồi, chúng ta còn có tiểu hoa cùng con kia thối con rắn có thể biến đến dị, người khác, cái khác động vật khẳng định cũng có thể biến đến dị. Cấp trên khẳng định đã sớm chú ý tới. Lần này ngươi tin chưa? Nghe tới Trần Văn Tiến lời này, vừa mới đoạn một tiết Thiên Long Dương Điên không khỏi động tác dừng lại, chợt đem giòn tan Thiên Long cắn vang lên kẹt kẹt. Cho nên, các ngươi thật thức tỉnh thiên phú, thậm chí không chỉ là các ngươi, còn có cái gì tiểu hoa, con rắn cũng sinh ra biến dị. Xem ra thành thục một chút, Trần Văn Nhã cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Điên, chỉ an viên thúc thúc. Nếu là chúng ta thừa nhận, ngươi sẽ đem chúng ta bắt đến sở nghiên cứu, cho chúng ta rút máu, đem chúng ta giải phẫu a. Dương Điên nở nụ cười, ta trông rất ngốc. Các ngươi đều biểu hiện ra cái dạng này, ta còn có thể đoán không được. Về phần giải phẫu gì gì đó, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nơi này lại không phải phía Tây. Nói xong, Dương Điên lại tạch 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 đem không ăn xong dầu chiên tiên long nhét vào trong miệng, chợt nhìn về phía hai người, các ngươi điểm ăn không? Thấy hai người đồng thời lắc đầu, hắn lúc này dẫn đầu đứng dậy. Vậy đi. Ách, đi đâu? Nhìn hai người này cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Dương Điên đảo mắt một vòng chợ đêm, đi cái có thể yên tĩnh nói chuyện phiếm địa phương. Một đường không nói gì. Sợ hai tiểu cô nương bị dọa sợ, Dương Điên cũng không có đem các nàng mang đến cục cảnh sát, mà là lân cận tìm nhà yên tĩnh quán cà phê, muốn cái tư nhân bao sương. Tại trước đài tiểu ca một bộ ước ao ghen tị ánh nhìn, mang theo hai người đi vào bao sương, Dương Điên lại móc ra một phần khác giấy chứng nhận, chính thức nhận thức một chút, Hoa Hạ dị thường sự vật cục quản lý Phúc Châu phân cục, đại đội thứ nhất thứ 7 tiểu đội cấp 3 trị an viên, Dương Điên. Trần Văn Tiến có chút hưng phấn tiếp nhận giấy chứng nhận, lật ra giấy chứng nhận so sánh một chút sau lại càng thêm hưng phấn nhìn về phía Dương Điên, cho nên dị thường sự vật cục quản lý chính là cấp trên tổ kiến, chuyên môn dùng để quản lý dị thường sự vật cục cảnh sát. Liên cùng trong truyền thuyết Long Tổ một dạng. Dương Điên sờ sờ cái mũi. Trần Văn Tiến giống như không chỉ là cái thiếu la, vẫn là cái trung nhị thiếu la. Ngươi muốn cứng rắn muốn nghĩ như vậy, cũng không sai. Một bên Trần Văn Nhã cũng có vẻ hơi kích động, kia chị An Viên thúc thúc, ngươi cũng phát sinh biến dị à? Dương Điên có chút bất đắc dĩ, thứ nhất, ta niên kỷ giống các ngươi, đều là 18 tuổi, không chừng sinh nhật cũng chưa các ngươi lớn, cho nên không dùng cứ gọi ta thúc thúc. Thứ hai, biến dị là dùng tại động vật, thực vật, côn trùng, ký sinh trùng cùng virus trên thân xương hô. Khi biến dị rơi xuống trên người chúng ta hẳn là tự xương thức tỉnh. Thức tỉnh bẩm sinh thiên phú. Nói, Dương Điên tiếng nói nhất chuyện, có thể nói cho ta các ngươi thức tỉnh cái gì thiên phú a? Còn có, các ngươi trong miệng tiểu hoa, con rắn lại là chuyện gì xảy ra? Trần Văn Nhã cùng Trần Văn Tiến tương hỗ liếc nhau một cái, chợt Trần Văn Tiến dẫn đầu nhấc tay ngồi đáp, tiểu hoa là ta nhóm nuôi lông dài tam hoa, thối con rắn là một con siêu cấp lớn lớn con rắn. Còn có ta thức tỉnh thiên phú là đã gặp qua là không quên được. Thức tỉnh thiên phú về sau, nhưng phạm là ta xem từng tới đồ vật, chỉ cần tinh tế hồi tưởng, đều có thể nhớ lại. Tỷ tỷ của ta thức tỉnh thiên phú là xoa hỏa cầu. Nói, nàng còn đẩy Trần Văn Nhã, tỷ, ngươi nhanh cho thúc thúc xoa cái hỏa cầu nhìn xem. Nghe tới kia âm thanh thúc thúc, Dương Điên quả nhiên là không biết lộ ra biểu tình gì tốt. Một lát sau, hai tay Trần Văn Nhã xoa xoa, ở lòng bàn tay xoa ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, hấp dẫn Dương Điên toàn bộ lực chú ý hỏa cầu lớn nhất có thể xoa bao lớn, lực phá hoại mạnh bao nhiêu người thử qua. Trần Văn Nhã tái nhợt nghiêm mặt sắc lắc đầu. Dường như xoa ra hỏa cầu, cũng đem nó khống chế ở lòng bàn tay cũng không dễ dàng, không có. Ta sợ gây nên hỏa hoạn, cho nên không hẳn có thử qua hỏa cầu lớn nhất có thể xoa bao lớn, cũng không biết hỏa cầu lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Dương Điên nhẹ gật đầu, vậy được, cứ như vậy đi, có thể đem hỏa cầu bóp tắt. Trần Văn Nhã theo lời bóp tắt hỏa cầu, tiếp lấy kéo tay của Trần Văn Tiến, cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Dương Điên. Thấy vậy, Dương Điên túi đầu trầm ngâm sau khi mới mở miệng nói, hiện tại hai người các ngươi tổng cộng có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đi với ta dị quả cụ tiến hành giác tỉnh giả đăng ký về sau trước kia là dạng gì, về sau còn là dạng gì, chỉ cần không phạm pháp, cuộc sống của các ngươi không có biến hóa. Thứ hai, ngươi gia nhập dị quản cục một đại đội, cũng chính là tác chiến đội. Hắn chỉ vào Trần Văn Tiến mặc váy liền áo màu tím, về sau ngươi chính là quốc gia chứng nhận công chức, được hưởng hết thẻ công chức phụ cấp. Nhưng ở hưởng thụ quyền lợi đồng thời, ngươi cũng phải đội lên chiến đấu tuyến đầu, tùy thời làm tốt cùng dị thường sinh vật, cũng chính là những cái kia sinh ra biến dị động thực vật chiến đấu chuẩn bị. Nói với Trần Văn Tiến xong, hắn lại nhìn về phía Trần Văn Nhã bay trắng, về phần ngươi. Ngươi thức tỉnh chính là có quan hệ với não vực tương quan thiên phú, trừ đã gặp qua là không quên được bên ngoài, đại khái còn có thể khai phát đưa ra hắn tương quan năng lực. Nếu như ngươi muốn gia nhập dị quản cục, có thể gia nhập tam đại đội, cũng chính là khoa nghiên sở. Đương nhiên, chúng ta dị quản cục còn có một cái hai đại đội, là tin tức, tổ chức tình báo. Lấy thiên phú của ngươi nếu là muốn gia nhập hai đại đội, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trần Văn Nhã tay nắm Trần Văn Tiến nắm thật chặt, tỷ tỷ của ta không thể gia nhập hai đại đội hoặc là tam đại đội a. Nữ hải tử chính là như vậy, phần lớn đều thích đi một chút càng địa phương an toàn. Dương Điên lắc đầu, ta không biết, nhưng hẳn là có thể. Kỳ thật ta cũng mới gia nhập dị quản cục không có mấy ngày, liên quan tới dị quản cục tình huống cụ thể ta cũng là kiến thức nửa đời. Các ngươi nếu là muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, ta có thể đem các ngươi mang về trong cục, nhờ ta đội trưởng cùng các ngươi giới thiệu. Hai người liếc nhau một cái, tiếp lấy Trần Văn Nhã mở miệng nói, chúng ta về nhà hỏi thăm cha mẹ có thể chứ?
Đương nhiên có thể.
Dương Điên nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, như vậy đi, ta trước đưa các ngươi về nhà, thuận tiện nhìn xem các ngươi trong miệng tiểu hòa cùng con rắn. Đợi sáng mai, ta lại cùng đội trưởng cùng đi nhà các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập dị quản cục, vậy thì chúng ta mang các ngươi đến trong cục đi. Trong nhà các ngươi người nếu là không yên lòng, cũng có thể cùng một chỗ đi cùng. Nếu là không nguyện ý gia nhập dị quản cục, vậy thì chúng ta chỉ cho các ngươi làm lập hồ sơ. Hai người nghe vậy, lại là rất lễ phép hướng phía Dương Điên có chút hành lễ, tạ ơn thúc thúc. Dương Điên im lặng. Thúc thúc hai chữ, quả thực là ném không xong đúng không? Mà thôi, thúc thúc liền thúc thúc đi. Bị người hô hai tiếng thúc thúc cũng không mất mát gì. Còn có, tìm được hoang dại dân gian giác tỉnh giả là bao nhiêu cống nhiên tới? Căn cứ năng lực tiên phú khác biệt, đặt cơ sở 100 lên chương 29, nông cạn. Chương 29, nông cạn. Hai tỷ mỗi nhà cách chợ đêm cũng không xa. Đi bộ chẳng quá mười mấy phút, Dương Điên ba người liền từ quán cà phê bên ngoài chợ đêm, đi tới bên ngoài khu nhà ở của các nàng. Đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt đảo qua nhìn vào bên trong, thấy bác bảo vệ già đang ngáy ngủ. Dương Điên đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi là lúc nào thức tỉnh tiên phú? Người lớn trong nhà có biết không? Còn có ba con mèo hoa kia cùng con rán, các ngươi là lúc nào phát hiện chúng nó khác thường? Hai tỷ muội liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng mở miệng nói, chúng ta thức tỉnh vào sáng nay. Ba ba, mụ mụ sáng sớm đã đi làm, bây giờ còn ở trong nhà máy, cho nên chưa kịp nói với ba ba, mụ mụ. Tiếp đó, Trần Văn Nhã mở miệng nói, còn có tiểu hoa, sáng nay ta làm điểm tâm, không cẩn thận làm bắn ra một quả cầu lửa, tiểu hoa chạy tới thổi một ngụm khí, thổi tắt quả cầu lửa, chúng ta mới phát hiện tiểu hoa khác thường. Nó có thể khống chế gió. Trần Văn Nhã vừa dứt lời, Trần Văn Tiến nói tiếp, con rắn lớn là lúc ta và tỷ tỷ đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy trong phòng chứa đồ. Nói rồi, nàng dùng mình một cái, con rắn kia thật sự rất lớn, bám trên tường cứ như một cái cửa, dọa chúng ta sợ chết khiếp. Vì nó biến dị, chúng ta cũng không dám báo cảnh sát, đành phải chạy ra ngoài. Trước khi ra cửa, chúng ta vốn định mang tiểu hoa theo. Nhưng tiểu hoa nhất định không chịu đi cùng, chúng ta còn bắt không được nó. Sau đó sợ con rắn lớn chạy ra, chúng ta chỉ có thể ra cửa trước. Trần Văn Nhã tiếp lời, bổ sung thêm một câu, trước khi ra cửa, chúng ta cũng để lại khe hở ở cửa sổ, nếu tiểu hoa gặp nguy hiểm, nhất định có thể chạy thoát. Nghe xong hai người kể lại, Dương Điên chần chờ một chút, vẫn là gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn. Gặp chuyện không quyết thì nhờ người. Lâm Mặc tố chất thân thể không mạnh bằng hắn, nhưng có thiên phú mắt ưng, bắn súng lại chuẩn vô cùng. Trong tình huống có thể gặp nguy hiểm, Dương Điên sao có thể tự mình mạo hiểm? Đội trưởng, ta ở bên ngoài phát hiện hai người thức tỉnh hoang dã, trong nhà họ dường như còn có hai con sinh vật dị thường. Nhà họ ở khu Tân An, khu nhà ở ba dặm, đơn nguyên ba, tầng 6, phòng 601, huynh có muốn đến đây một chuyến không? Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Dương Điên nhận được hồi âm của Lâm Mặc lập tức đến. Lâm Mặc quả thực không để Dương Điên đợi lâu. 17 phút sau, hắn đã lái xe tuần tra, một đường lao vun vút đến cổng khu nhà ở ba dặm. Thấy Lâm Mặc sau khi xuống xe dùng ánh mắt dò xét quan sát hai tỷ muội nhã, Thiến, Dương Điên lúc này khẳng định suy đoán của hắn, đội trưởng chính là hai nàng. Nói rồi, hắn ra hiệu về phía thiếu la tóc hai bím, mặc váy trắng, Trần Văn Thiến, thức tỉnh thiên phú trí nhớ siêu phàm. Tiếp đó, lại chỉ vào cô gái ngực phẳng, mặc váy tím, Trần Văn Nhã, thức tỉnh thiên phú khống chế hỏa diễm. Hai người họ là song sinh. Lâm Mặc nghe vậy, trước tiên nở nụ cười thiện ý với hai cô gái, sau đó lấy ra dụng cụ đo lường đa năng nhãn hiệu hảo hảo lắc lắc trước mặt hai nàng, kiểm tra đơn giản cho hai người, không có vấn đề chứ. Thích, hoan nên sử dụng cụ đo lường đa năng nhãn hiệu hảo hảo. Theo tiếng thông báo khi dụng cụ đo lường được bật lên, hai cô gái vừa nghe đến hai chữ kiểm tra có vẻ hơi lo lắng, lập tức thả lỏng xuống. Thậm chí trên mặt còn xuất hiện một chút ý cười, không có vấn đề. Nhìn thấy thái độ của hai cô gái thay đổi trước sau, Dương Điên không khỏi kinh ngạc liếc nhìn nhãn hiệu hảo hảo trong tay Lâm Mặc. Cấp trên quả nhiên có thủ đoạn. Ta trước đó còn thấy tên nhãn hiệu hảo hảo này hơi buồn cười, không ngờ cấp trên nghĩ xa đến vậy, chỉ là một cái tên liền có thể khiến người vô ý thức buông lòng cảnh giác, rút ngắn khoảng cách. Đúng là ta nông cạn. Trong lúc cảm khái, dụng cụ đo lường nhắm ngay Trần Văn Thiến đã bắt đầu thông báo, đang thiết lập kho dữ liệu nhiệt độ cơ thể nhân vật mục tiêu. Thiết lập hoàn tất. Nhiệt độ não bộ hiện tại của mục tiêu đạt 49.3 độ C, nhiệt độ các bộ phận còn lại của cơ thể bình thường, dường như đã thức tỉnh thiên phú liên quan đến não vực. Nghe dụng cụ đo lường thông báo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Văn Thiến lập tức không kìm được. Ai? Nhiệt độ đầu 49.3 độ. Sao cao vậy? Tỷ, làm sao đây? Muội có thể bị đốt thành đồ ngốc mất. Nhìn Trần Văn Tiến kéo tay Trần Văn Nhã, vẻ mặt như sắp khóc, Dương Điên không khỏi bật cười, yên tâm đi, không sao đâu. Thức tỉnh bình thường là chỉ một cơ quan nào đó trên cơ thể sinh ra tiến hóa khác với người thường, từ đó có được sức mạnh siêu phàm mà người bình thường không có. Giải thích theo góc độ khoa học, chính là thức tỉnh khiến cơ quan biến dị. Sau khi biến dị, tốc độ thay cũ đổi mới của cơ quan sẽ tăng nhanh, dẫn đến nhiệt độ của cơ quan sau khi tiến hóa sẽ cao hơn nhiệt độ của cơ quan bình thường. Cho nên không cần lo lắng bị cháy hỏng đầu óc. Đợi Dương Điên giải thích xong, Lâm Mặc cũng gật đầu theo, nói đơn giản là như vậy. Trần Văn Tiến chớp chớp mắt, vậy nói phức tạp là như thế nào? Lâm Mặc cũng chớp chớp mắt. Trẻ con bây giờ thật sự cái gì cũng dám hỏi. Thế là hắn cũng không trả lời được, nói phức tạp thì ta cũng không nói được. Thậm chí thiên phú cụ thể thức tỉnh như thế nào, đến bây giờ cũng chưa có một định luận chính xác. Nếu ngươi muốn tìm hiểu chân tướng, có thể gia nhập sở nghiên cứu. Trần Văn Tiến ngây thơ gật gật đầu. Lâm Mặc sợ nàng hỏi ra những vấn đề khác hao tổn tâm trí, vội vàng đưa dụng cụ đo lường nhắm ngay Trần Văn Nhã. Đang thiết lập kho dữ liệu nhiệt độ cơ thể nhân vật mục tiêu. Thiết lập hoàn tất. Nhiệt độ trung tâm của tay mục tiêu đạt 53.3 độ C, nhiệt độ các bộ phận còn lại của cơ thể bình thường, dường như đã thức tỉnh thiên phú liên quan đến tay. Theo thông báo về bộ phận có nhiệt độ cơ thể bất thường hoàn tất, Dương Điên lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía dụng cụ đo lường trong tay Lâm Mặc. Hắn còn nhớ rõ Lâm Mặc từng nói, người thức tỉnh đầu tiên được phát hiện cũng có thiên phú khống hỏa. Nhưng người đó tiến hóa trái tim, ở trong tim mọc ra một cái túi chứa năng lượng hỏa diễm. Cho nên cùng một loại thiên phú, bộ phận tiến hóa có khả năng không giống nhau. Cũng chính lúc Dương Điên suy tư, Trần Văn Tiến đã nắm lấy tay Trần Văn Nhã, thế nhưng là chú trị an viên. Tay tỷ muội nhiệt độ vẫn giống như trước kia. Muội cũng không cảm thấy tay tỷ ấy nóng lắm. Vì bộ phận cơ thể nàng tiến hóa, ở khu vực trung tâm cổ tay. Lâm Mặc đưa dụng cụ đo lường đến trước mặt hai người, chỉ vào màn hình, các ngươi xem, chính là chỗ này, điểm trung tâm của cổ tay, vị trí tủy. Khi không sử dụng năng lực thiên phú, trừ điểm trung tâm này, các bộ phận khác của cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng. Thấy hai người như có điều suy nghĩ gật đầu, Lâm Mặc lại chuyển giọng, hiện tại cơ bản đã xác định hai người thức tỉnh thiên phú. Cho nên, có muốn tham gia dị quản cục với chúng ta không? Trần Văn Tiến khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, chúng muội chắc chắn muốn gia nhập, nhưng còn phải được cha mẹ đồng ý. Còn nữa, tỷ tỷ của muội có thể không phải đi đội tác chiến không? Nếu phải đi đội tác chiến, cha mẹ muội chắc chắn sẽ không đồng ý. Thấy hai người đồng ý, lông mày Lâm Mặc lập tức giãn ra mấy phần. Mặc dù hai người không muốn gia nhập đội tác chiến, nhưng có thể mời được người vào dị quản cục, hắn cũng thỏa mãn rồi. Huống hồ, lựa chọn của các nàng cũng giống như đại đa số các cô gái bình thường. Tuyệt đại đa số các cô gái đều không hy vọng tiến vào tuyến đầu tác chiến. Thế là hắn đưa ra câu trả lời khẳng định, đương nhiên có thể. Chương 30, phía sau cửa bóng tối chương 30, phía sau cửa bóng tối sau khi cùng hai tỷ muội ước định cẩn thận, sáng mai để phụ mẫu các nàng cùng các nàng đến trường Lạc Trị ăn chỗ. Nhập chức dị quản cục xong, tổ bốn người liền hướng phía bên trong khu dân cư đi đến. Vừa đi, Lâm Mặc vừa xác nhận với các nàng những tin tức liên quan, ngoài việc biết con rắn to bằng cửa, mèo tam thể có năng lực khống chế gió, các ngươi còn biết tin tức gì khác không? Trần Văn Nhã dẫn đầu lắc đầu, không biết. Trần Văn Thiến túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay như học sinh tiểu học, ở góc tường phòng chứa đồ hình như có vỏ trứng rán. Nhưng vỏ trứng đó hơi lớn, to như chai cola vậy, ta không chắc có phải không? Dương Điên và Lâm Mặc nghe vậy, lập tức nhìn nhau. Tiếp đó Dương Điên mở miệng trước, đội trưởng, nếu thật có vỏ trứng lớn như vậy, vậy có thể xác định con rắn biến dị kia đời sau cũng biến dị không? Ít nhất là về hình thể có biến dị. Lâm Mặc gật đầu, có thể hiểu như vậy. Dương Điên đột nhiên mừng rỡ, đội trưởng, ngươi nói nếu đời sau của con rắn biến dị kia cũng có thể lớn bằng cánh cửa, vậy chẳng phải chúng ta phát tài? Thấy Lâm Mặc nghi hoặc, hắn nói tiếp, ngươi xem hàm lượng protein trong cơ thể con rắn, vượt xa phần lớn sinh vật. Trung bình mỗi 100 gram thịt rắn chứa tới 65 gram protein, cao gấp 6 lần thịt bò, gấp 4 lần sữa bò. Ngoài ra, thịt rắn còn giàu nhiều thành phần dinh dưỡng có ích cho cơ thể người, bao gồm mỡ, vitamin và nhiều khoáng chất cùng nguyên tố vi lượng, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể, tăng cường sức miễn dịch. Quan trọng nhất là, con rắn không chỉ dễ nuôi, mà còn là biến dị, lại còn có thể di chuyển năng lực biến dị xuống. Nghe đến đó, sắc mặt Lâm Mặc đã bắt đầu tái mét, người muốn nuôi rắn? Dương Điên xua tay, đâu có. Không phải ta muốn nuôi. Ngươi nói nếu mấy người trên đầu biết có loại rắn lớn có thể di chuyển năng lực biến dị, hàm lượng protein cao gấp 6 lần thịt bò, bọn hắn có muốn nuôi không? Phải biết năng lượng ẩn chứa trong thịt thú biến dị so với thức ăn bình thường cao hơn nhiều. Lâm Mặc chép miệng, chắc là, có lẽ, có thể, sẽ xây trại chăn nuôi rán biến dị chứ. Dương Điên vỗ tay, thì chẳng phải. Nói rồi, hắn móc điện thoại ra, bấm số. Ngươi gọi cho ai đấy? Thẩm giáo sư. Dương Điên nói lý do gọi điện thoại, hôm qua Thạch Ca tuần tra cùng ta, nói chuyện phiếm, các ngươi trước đó bắt được mấy con thú biến dị còn sống. Nhưng mỗi lần công vân xuống, không phải giữ gốc 1.000 công vân, thì cũng chỉ giữ gốc 1.000 công vân. Ta nghĩ, chắc là lúc kết toán công vân, không ai giúp các ngươi nói tầm quan trọng của mấy con thú biến dị còn sống đó, nên cấp trên coi chúng là thú biến dị bình thường. Cho nên ta mới nghĩ, như vậy không được, chúng ta phải tự phát huy tính năng động chủ quan, để cấp trên ý thức được tầm quan trọng của việc chúng ta bắt được thú biến dị, chứ không phải mệnh gần chết mà ăn giữ gốc, cần gì chứ? Lâm Mặc há hốc mồm, định nói với Dương Điên ý nghĩ này của hắn không đúng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Dương Điên đã kết nối cuộc gọi. Alo, Thẩm giáo sư. Đúng, là ta, Dương Điên. Không có gì, chỉ là chúng ta lại tìm thấy một con rắn biến dị, con rắn biến dị đó hình như đã đẻ trứng to, đời sau có vẻ sẽ di chuyển hình thể to lớn và năng lực biến dị. Cái gì? Địa chỉ? Người tới ngay. Được rồi, địa chỉ ở khu Tinh An, khu dân cư Ba Dặm, tòa 3, căn 601. Sau khi cúp điện thoại, Dương Điên nhét điện thoại vào túi, Mặc Lâm Mặc trợn mắt há mồm. Xong. Giải quyết. Dỗi người một chút, Dương Điên nhìn Lâm Mặc, đội trưởng, chúng ta lên trước, hay chờ Thẩm giáo sư đến? Có cần gọi bên trị an cục kéo rào chắn không? Lâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa xác định thứ Tiểu Thiến thấy có phải trứng rắn không, ngươi đã vội vàng gọi điện thoại. Nhớ nhìn nhầm thì sao? Dương Điên núi bay, nhìn nhầm thì thôi. Dù sao, có con rắn biến dị cũng không tệ. Nói rồi, Dương Điên lại nhìn Lâm Mặc. Đội trưởng, vậy chúng ta lên xác nhận trước nhé. Lâm Mặc thở dài, chỉ có thể vậy thôi. Khi hắn dẫn đầu đi về phía khu dân cư, Trần Văn Tiến thanh tú động lòng người mở miệng, chú chị an viên. Nếu xác định tiểu hoa là sinh vật biến dị, các chú sẽ mang nó đi ạ? Thấy Trần Văn Tiến không nỡ, Dương Điên lắc đầu, bình thường sẽ không, chỉ cần đăng ký là được. Thú cưng nuôi trong nhà, vì đã quen sống chung với con người, nên dù có biến dị thành sinh vật dị thường, tính công kích của chúng cũng không mạnh lắm. Trừ những con chó dữ, dị quản cục bình thường sẽ không cưỡng chế thu nhận. Đương nhiên, nếu sinh vật biến dị nuôi trong nhà gây thương tích cho người, chắc chắn chúng ta sẽ cưỡng chế thu nhận, mang đến phòng thí nghiệm, hoặc trực tiếp cho chết không đau. Sinh vật biến dị gây tổn thương cho người, không thể giữ lại. Trần Văn Tiến cùng nhiệt gật đầu, chú yên tâm, Tiểu Hoa rất nghe lời. Mở cửa nó cũng không tự ý ra ngoài, đừng nói là gây thương tích cho người. Chú chị An Biên, nếu muốn đăng ký cho Tiểu Hoa, cần thủ tục gì ạ? Vừa đi vừa nói, quãng đường dưới chân nhanh chóng rút ngắn. Chốc lát sau, mấy người đã vào khu dân cư ba dặm, tòa ba, lên cầu thang đến tầng 6. Nhìn Trần Văn Tiến chuẩn bị mở cửa, Dương Điên đột nhiên giơ tay, ngăn nàng lại, có gì đó không đúng. Sau khi ra hiệu im lặng, hắn nghiêng tai lắng nghe. Ngũ giác được cường hóa giúp Dương Điên nghe rõ tiếng bò rất khẽ từ trong phòng 601 bò ra. Giống như có rắn bò qua đám cỏ khô, khiến người ta rợn tóc gáy. Mấy con rắn đó không chừng đã vào phòng khách. Xoa xoa cánh tay nổi da gà, Dương Điên giật lấy chìa khóa từ tay Trần Văn Tiến. Ta mở cửa, các ngươi lùi lại. Nói rồi, Dương Điên nhìn Lâm Mặc, đội trưởng, nhớ hỗ trợ hỏa lử. Lâm Mặc bị vẻ mặt trịnh trọng của Dương Điên lây nhiễm, gật đầu rồi rút súng lục ra khỏi bao. Nhã và Tiến đã lùi xuống dưới lầu, Dương Điên chậm rãi tiến lên, cắm chìa khóa vào ổ kít. Cánh cửa chống trộm cũ kỹ từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai. Ba sợi ánh đèn vàng bỏ xuyên qua khe cửa, hắt lên hành lang. Nhìn bóng tối bao phủ lấy mình, và xúc tu thỉnh thoảng run rẩy ở đầu bóng tối. Một tiếng chửi thề vang lên từ miệng Dương Điên. Đậu mợ. Ho ho ho.